Chương 1, chó hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Đây chính là ngươi nói với ta Bắc vực thập đại đỉnh cấp thánh địa một trong đạo cực tông. Thiên Huyền đại lục, Bắc vực. Lạc Hà sơn mạch, Ngự Nữ Phong, đạo cực tông di chỉ. Quần áo tạc ơi, tóc loạn như cỏ dại, Diệp Phong đứng tại một mảng lớn phế tích bên trên, nhìn qua bốn phía đổ nát thê lương, cả người trong gió lộn xộn. Lớn như vậy Ngự Nữ Phong phế tích trải rộng, cỏ dại, rêu xanh mọc thành bụi, rách nước, thậm chí ngay cả một khối hoàn chỉnh gạch cũng không tìm tới. Phế tích nơi hẻo lánh bên trong còn thỉnh thoảng chạy qua một hai con mỏ nhọn con chuột, đối Diệp Phong chít 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 kêu to, tựa hồ đang giễu cợt hắn. Duy nhất coi như hoàn chỉnh, chính là Diệp Phong trước mắt kia dãi dầu sừng gió, mọc ra 4-5 cái lỗ sâu, vỏ đầy rêu xanh, khắc rõ đạo cực tông ba chữ to bằng hiệu. Chỉ bất quá, theo một đạo lớn một chút gió thổi qua, lâu năm thiếu tu sửa bảng hiệu phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, sau đó lạch cạch một tiếng ngã tại bàn đá xanh bên trên, chia 5 x 7, để nguyên bản liền không giàu có tông môn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. 3 năm trước đây, hắn xuyên qua đến thế giới này, đồng thời khóa lại vạn giới mạnh nhất tông môn hệ thống. Đồng thời, hệ thống trả hắn một khối đạo cực tông tông chủ lệnh bài. Hệ thống nói cho Diệp Phong, chỉ cần hắn cầm khối này lệnh bài đi vào đạo cực tông, liền có thể lập tức trở thành Bắc vực thập đại đỉnh cấp tông môn một trong tông chủ. Mà lại, đến lúc đó hệ thống cũng sẽ triệt để kích hoạt, dẫn hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vì đạo cực tông kia thiên kiều bá mỹ nữ đệ tử, không phải vì mình tu thiên ngộ. Diệp Phong lấy một kẻ phàm nhân thân thể, dãi nắng dầm mưa, vượt ngang gần 10 vạn dặm, hữu tử nhất sinh, rốt cục đi tới trong truyền thuyết Bắc vực thập đại đỉnh cấp tông môn một trong đạo cực tông. Chỉ bất quá, nên đón Diệp Phong không phải một cái khí thế rộng rãi tông môn cùng thiên kiều bá mỹ nữ đệ tử, mà là một mảnh ngay cả chó đều chẳng muốn tới đi tiểu biểu thị công khai lãnh thổ phế tích. Nhớ tới mình 3 năm này lòng chua xót, Diệp Phong góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cố nén không để cho mình nước mắt chảy xuống tới. Đinh, tốc chủ không nên kích động nha. Cái này đạo cực tông đúng là Bắc vực thập đại đỉnh cấp thánh địa một trong, chẳng qua là đã từng. Lúc này, hệ thống thanh âm tại Diệp Phong trong đầu vang lên giải thích nói: "Đã từng? 3 năm, ngươi biết 3 năm này ta làm sao qua được a? Ngươi biết không?" Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nói, thật không thể trực tiếp đem cho hệ thống sách ra bạo nện dừng lại. "Túc chủ yên tâm, có bổn hệ thống tại, coi như bây giờ đạo cực tông chỉ là một vùng phế tích, bổn hệ thống cũng tất nhiên phụ tá Túc chủ đem nó chế tạo thành chư thiên vạn giới thứ nhất tông môn." Hệ thống cũng cảm nhận được Diệp Phong nội khí, lúc này ở trong đầu hắn lên tiếng an ủi. Diệp Phong nghe vậy, tức giận trong lòng hạ xuống đi một chút. Dù sao hệ thống thứ này, thế nhưng là trong truyền thuyết học. Bất quá, xét thấy cho hệ thống trước đó đối với hắn lắc lư, Diệp Phong trong lòng ngược lại là có chút hoài nghi công năng của nó có phải là thật hay không có nó nói mưu như vậy phê. Túc chủ kích hoạt vạn giới mạnh nhất tông môn hệ thống, ban thưởng khai tông gói quà lớn, vô địch lĩnh vực, tiên vương triệu hoán thẻ một trường, niết bàn cảnh tu vi. Vô địch lĩnh vực, túc chủ tại tông môn lãnh địa bên trong ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái, cho dù là thiên đạo, đại đạo tới cũng chỉ có thể chịu hai bàn tay. Tiên vương triệu hoán thẻ, nhưng ngẫu nhiên triệu hoán tiên vương cảnh cường giả một, được triệu hoán ra cường giả đối túc chủ tuyệt đối trung thành, túc chủ nhưng một ý niệm quyết định sinh tử của bọn hắn. Niết bàn cảnh tu vi, dung hợp sau có thể trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh. Thiên Huyền đại lục tổng cộng chia làm đông, nam, tây, bắc, trung vực, trong đó vạn tộc săn sát, sinh hoạt ước vạn sinh linh, thương thịnh đến cực điểm. Mà cảnh giới từ yếu đến mạnh theo thứ tự là thối thể, luyện khí, uy nhất, niết bàn, thoái không, phá hư, thánh nhân, thánh vương, chuẩn đế, cửu trọng thiên, đại đế, chân tiên, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế. Chỉ bất quá, Thiên Huyền đại lục tại thượng cổ thời kỳ đã từng bộc phát qua một trận kinh thiên động địa, diệt tuyệt cổ sử đại chiến, 9 thành 9 cường giả tuyệt đỉnh đều trong trận chiến này vẫn lạc. Bây giờ đừng nói tiên hoàng, tiên đế, liền ngay cả đại đế đều như là phượng mao lân giác. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Diệp Phong lập tức cảm giác một cỗ khổng lồ mà tinh thuần vô cùng lực lượng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của hắn. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian mà thôi, hắn liền do một cái không có chút nào tu vi phàm nhân trực tiếp đột phá tối thể, luyện khí, uy nhất 3 cái đại cảnh giới, nhảy lên trở thành niết bàn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hô, người khác tu luyện ta bậc học, loại này bạch nhật phi thăng cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Diệp Phong bóp bóp nắm tay, cảm nhận được thể nội tràn ngập sức mạnh cường hãn về sau, trong lòng có thể nói là hưng phấn không thôi. Nếu là hắn dựa vào tự mình tu luyện tới niết bàn cảnh nói ít cũng muốn mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền hoàn thành cái này biến hóa thoát thai hóa cốt. Tông môn vô địch lĩnh vực đã kích hoạt. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, Diệp Phong trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất trở thành phương tiên địa này tuyệt đối chỗ thể. Thiên địa yên tĩnh, đại đạo chìm nổi, tất cả thiên địa quy tắc trật tự đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Di sơn đảo hải, bắt trăng hay sao, bổ thiên liệt địa đều trong một ý nghĩ liền có thể làm được. Từ nay về sau, phạm ta tông môn người, bổ tông chủ gặp một cái lệnh một cái, coi như tiên đế tới cũng phải chịu hai đại bà miệng. Diệp Phong cẩn thận cảm thụ một phen vô địch cảm giác, lòng tin tràn đầy thầm nghĩ. Chỉ tiếc, cái này vô địch lĩnh vực chỉ ở tông môn lĩnh vực phạm vi bên trong có hiệu lực. Bất quá có cái này vô địch lĩnh vực tại, hắn tại tông môn phạm vi bên trong liền hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Lúc này, Diệp Phong phát hiện trên tay mình có một trường tử kim sắc tấm thẻ, trên thẻ khắc rõ huyền ảo vô cùng đạo văn, đại đạo khí tức tràn ngập, rủ xuống hỗn độn sương mù, hết sức kinh người. Chắc hẳn, đây chính là khai tông gói quà lớn bên trong tiên vương triệu hoán thẻ. Hệ thống, cái này tiên vương triệu hoán thẻ dùng như thế nào? Diệp Phong đối hệ thống hỏi. Túc chủ chỉ cần rót vào một tia thần lực, liền có thể kích hoạt triệu hoán thẻ, ngẫu nhiên triệu hồi ra tiên vương sơ kỳ đến tiên vương đỉnh phong cảnh cường giả một. Hệ thống giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Phong tâm niệm vừa động, hướng phía lòng bàn tay tiên vương triệu hoán thẻ rót vào một tia thần lực. Sau một khắc, triệu hoán thẻ hào quang tỏa sáng, tại Diệp Phong trước mặt cách đó không xa hóa thành một đạo không gian vòng xoáy. Ta nguyện dùng ta kiếp trước hảo huynh đệ A Vĩ 10 năm bất lực, đổi một cái tiên vương cường giả tối đỉnh. Diệp Phong nhìn qua trước mắt kia phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí không gian vòng xoáy, trong lòng cũng không tự chủ được khẩn trương lên. Dù sao giữ gốc tiên vương sơ kỳ cùng tiên vương cường giả tối đỉnh ở giữa chênh lệch tất nhiên là cực lớn, hắn cũng hy vọng mình có thể một phát nhập hồn, rút đến một tôn đỉnh phong tiên vương tọa trấn đạo cực tông. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên vương đỉnh phong cảnh cường giả A Lan. Theo hệ thống thoại âm rơi xuống, một cái khỏe mạnh thân ảnh từ không gian trong nước xoáy bước ra. Đó là một mái tóc đen suôn dài như thác nước nam tử trung niên, thân mang thêu lên nhật nguyệt tinh thần kim sắc trường bào, một đôi mắt như tuyên cổ tinh hà, thâm thúy mà khó lường, như một tôn ma thần giáng lâm. Nam tử nhìn thấy Diệp Phong về sau, lúc này hướng phía Diệp Phong đi nhanh tới. Theo hắn cất bước, những cái kia lớn tinh đều tại ù ù chuyển động, ra tiếng oanh minh, rõ ràng, chân thực. Vạn đạo gào thét, toàn bộ thế giới đều giống như không cách nào dung nạp thân thể của hắn, kinh khủng tuyệt luân. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong óc cũng xuất hiện An Lan Tiên Vương tin tức cặn kẽ. Tính danh: An Lan. Tu vi: Tiên Vương đỉnh phong. Pháp bảo: Tiên Vương khí hoàng kim trường mâu, Tiên Vương khí hoàng kim cổ thuẫn. Thần thông: Luân hồi chi môn, Pháp Thiên tượng địa. Ta vận khí này, vô địch. Diệp Phong nhìn qua trước mắt An Lan Tiên Vương, trong lòng trong nháy mắt cười nở hoa. Bây giờ Thiên Huyền Đại Lục bên trong, đại đế cũng khó khăn đến thấy một lần. Hắn bây giờ rút chúng một cái Tiên Vương đỉnh phong cảnh giới An Lan, cơ hồ đủ để tại Thiên Huyền Đại Lục hành hành bá đạo. Mà lại, An Lan còn không là bình thường Tiên Vương đỉnh phong. Đỏ phong mâu, bất hủ thuẫn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Tiên hoàng cảnh phía dưới, An Lan không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. An Lan bái kiến tiền bối. Lúc này, An Lan chạy tới Diệp Phong trước mặt, rất cung kính thi lễ một cái nói. Theo An Lan, Diệp Phong thân ảnh bên trên chống đỡ cửu thiên, hạ nhiếp cửu u, hỗn độn khí quấn quanh thân, đứng sừng sững trên trần thế ở giữa. Mà Diệp Phong đôi mắt bên trong càng là vũ trụ diễn hóa cùng chư thiên tinh thần cô quạng chẳng cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa vạn đạo run rẩy, gào thét. Coi như An Lan thân là tiên vương đỉnh phong cảnh cường giả tuyệt thế, nhưng ở Diệp Phong trước mặt, nhưng như cũng có loại nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Thậm chí An Lan có loại trực giác mãnh liệt, đối phương nếu là muốn hắn chết lời nói, chỉ sợ một ý niệm liền có thể làm được. Mà lại, hắn nguyên bản tại thế giới của mình hào hảo, chợt bị cưỡng ép xuyên qua hư không dẫn tới nơi này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Có thể làm được điểm này, chỉ có truyền thuyết kia bên trong tiên đế. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đưa tay đem An Lan đỡ dậy thân đến nói, bản tọa muốn ở chỗ này sáng tạo một cái tông môn. Từ nay về sau, ngươi chính là ta đạo cực tông đại trưởng lão. An Lan bị Diệp Phong đỡ dậy, lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian biểu đạt lòng trung thành của mình, đa tạ tiền bối coi trọng. An Lan định vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Mặc dù Diệp Phong tại cái này phế tích phía trên thành lập tông môn hành vi để An Lan cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng An Lan cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tiên đế cường giả ý nghĩ, hắn nhìn không thấu cũng là bình thường. Diệp Phong làm như thế, tất nhiên là có hắn không cách nào phỏng đoán cao thâm dụng ý ửng, rất tốt. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đối với An Lan thái độ hết sức hài lòng. Ngươi lời đầu tiên đi tu luyện đi, có việc thoại bản tòa sẽ gọi đến ngươi. An Lan chắp tay đối Diệp Phong thi lễ một cái, cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Theo An Lan tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn cũng dần dần biến mất, ẩn nấp tại ngự nữ phong trong hư không đi. Ha ha ha, hệ thống, ngươi thật đúng là tay chân của ta huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng a. Diệp Phong trong lòng hết sức hài lòng đối hệ thống nói. Hắn kích hoạt hệ thống không quá nửa khắc thời gian mà thôi, không chỉ có từ một kẻ phàm nhân lắc mình biến hóa trở thành niết bàn cảnh cường giả, mà lại còn chiêu cái tiên vương đỉnh phong cấp bậc tiểu đệ. Có như thế ra sức hệ thống phụ trợ, coi như bây giờ đạo cực tông ngay cả khối hoàn chỉnh cục gạch đều không có, Diệp Phong cũng có lòng tin đưa nó chế tạo thành uy chấn chư thiên mạnh nhất tông môn. Đang lúc Diệp Phong chủ trừ mãn trí quy hoạch lấy tương lai đạo cực tông phương hướng phát triển lúc, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, kiểm tra đến một có được đại nghị lực thiên tiêu xuất hiện, mời túc chủ mau chóng đem nó thu làm môn hạ. Như túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được ban thưởng, tiên tiên hỗn độn thần thể, sơ cấp tông môn xây dựng thiên thể, đế khí ngộ đạo tháp. Chương 02, phi tiên hoàng triều ngọa tạo. Hỗn độn thần thể. Diệp Phong nghe được hệ thống thanh âm về sau, trong lòng lập tức đột nhiên giật mình. Hỗn độn thần thể đã có thể diễn hóa vật vật, lại có thể phá diệt vật vật. Mà lại, hỗn độn thần thể trời sinh cùng bạn đạo giao hòa, không chỉ tu đi tốc độ nhanh, nhục thân vô địch, thi pháp uy lực viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, chính là chư thiên tối cường thể chất một trong. Diệp Phong nếu như có thể lấy được đến hỗn độn thần thể, thực lực tất nhiên tăng vọt, không chỉ có niết bàn cảnh vô địch, thậm chí vượt cảnh giới treo lên đánh toái không cảnh cường giả cũng không đáng kể. Càng đừng đề cập còn có tông môn kiến tạo thẻ cùng đế khí ngộ đạo tháp những này như thế phần thưởng phong phú. Xác định mục tiêu vị trí về sau, Diệp Phong lập tức không kịp chờ đợi ngự không mà lên hướng phương xa bay đi. Cùng lúc đó, Lạc Hà Sơn mạch bên ngoài, một thân mang váy dài trắng tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại dãy núi vạn khe ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua, sau lưng có 7-8 đạo thân ảnh theo sát phía sau. Thiếu nữ nhìn chỉ có 15-16 tuổi mà thôi, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan tinh xảo, nhưng nàng giờ phút này lại là bản thân bị trọng thương, trên thân nhiều chỗ vết thương máu me đồng địa, thậm chí có nhiều chỗ đều lộ ra sâm nhiên mạch cốt. Máu tươi đã đem nguyên bản váy trắng dần dần nhuộm thành màu đỏ, nhưng nàng ánh mắt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng mười phần đạm mạc, băng lãnh, phản phất cảm giác không đến thương thế trên người giống như. Mà theo sát phía sau 7-8 tên nam tử thân mang thống nhất màu xanh sẫm trường sam, hiển nhiên là đến từ cùng một thế lực. Bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt trừng trừng, đằng đằng sát khí, tựa hồ cùng phía trước thiếu nữ có cái gì huyết hải thâm cửu. Diệp Quynh Tiên, ngươi thật to gan, dám giết ta phi tiên hoàng triều hoàng tử. hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được ngươi. Trong đó một tên nam tử trung niên nghỉ tư bên trong địa giận dữ hét, thanh âm chấn động đến dãy núi vạn khe đều là ông tác hưởng. Bọn hắn chính là trung bực Phi Tiên Hoàng Triều Bát Hoàng Tử thị vệ. Mà lại, Phi Tiên Hoàng Triều chính là có được đại đế đế cấp thế lực, Bát Hoàng Tử càng là thiên phú dị bẩm, có được thần vương thể, tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí tương lai có hy vọng cùng đại hoàng tử tranh đoạt hoàng chủ địa vị. Lúc đầu Bát Hoàng Tử đến Bắc vực loại này nông thôn địa phương hẳn là cao cao tại thượng, bị chúng tinh cùng nguyện. Bắc vực thế lực khắp nơi cũng xác thực đối Bát Hoàng Tử tôn kính đến cực điểm, không dám chút nào có mạo phạm chi ý, nhưng ở quy nhất cảnh bí cảnh bên trong, lại ra cái nữ nhân điên Diệp Quynh Tiên. Diệp Quynh Tiên không chỉ có sẽ tiến vào bí cảnh bên trong tất cả Phi Tiên Hoàng Triều thiên kiêu giết cái không còn một mảnh, ngay cả Bát Hoàng Tử cũng không có đào thoát kỳ độc tay. Thậm chí, Diệp Quynh Tiên còn đem Bát Hoàng Tử thần vương thể bản nguyên đều cho luyện hóa thôn vệ. Bát Hoàng Tử cái chết, thị vệ của hắn khó từ tội lỗi, coi như bọn hắn trở về Phi Tiên Hoàng Triều, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá nếu là bọn họ có thể đem Diệp Quynh Tiên giết chết, có lẽ người nhà của bọn hắn, chí thân còn có hy vọng giữ được tính mạng. Diệp Quynh Tiên, ngươi giết Bát Hoàng Tử, trên người có hoàng chủ lưu lại ân ký, liền xem như thánh vương cũng vô pháp xóa đi, làm gì lại vùng vẫy dây chết? Bát Hoàng Tử thị vệ lần nữa giận dữ hét, nồng đậm sát khí trực trùng bất tiêu. Bát Hoàng Tử thân là trung vực Phi Tiên Hoàng Triều hoàng tử, bây giờ tại Bắc vực xảy ra sự tình, thế lực khác tự nhiên cũng nhao nhao tranh đoạt lấy biểu hiện, đối Diệp Quynh Tiên triển khai bao vây chặn đánh. Tại nhiều mặt thế lực vây quét phía dưới, Diệp Quynh Tiên nhiều lần trở về từ có chết, bị thương nặng, cơ hồ đèn cạn dầu, nhưng nàng vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, ánh mắt càng là phảng phất vạn niên huyền băng giống như. Diệp Quynh Tiên tại đối Bát Hoàng Tử xuất thủ thời điểm, liền liệu đến bây giờ cục diện, nhưng nàng vẫn như cũ không hối hận làm như thế, bởi vì chỉ cần nàng còn sống, liền sẽ không bỏ qua Phi Tiên Hoàng Triều. Diệp Quynh Tiên tại 2-3 tuổi thời điểm, phụ mẫu vốn nhờ vì một trận tai họa qua đời. Từ đây, nàng cùng so với nàng lớn 2 tuổi huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Tại tai họa hoành hành, dung chuyển bất an niên đại, cộng lại cũng chưa tới 10 tuổi hai huynh muội không biết trải qua nhiều ít gặp chắc trở, bao nhiêu lần tại trước quỷ môn quan bồi hồi, mới rốt cục dần dần lớn lên. Tại bọn hắn thật vất vả an định lại thời điểm, Phi Tiên Hoàng Triều người lại phát hiện Diệp Quynh Tiên huynh trưởng chính là khó gặp thể chất đặc thù. Thế là, Phi Tiên Hoàng Triều người liền cưỡng ép đưa nàng huynh trưởng mang về trung vực Hoàng Triều. Từ đó về sau mỗi một ngày, Diệp Quynh Tiên đều tại bọn hắn lúc trước phân biệt địa phương chờ đợi, trông mòn con mắt, ngày qua ngày mong mọi huynh trưởng trở về. Nhưng Diệp Quynh Tiên chờ đến, cũng không phải là bình an trở về huynh trưởng, mà là huynh trưởng tin chết. Nàng huynh trưởng tại bị Phi Tiên Hoàng Triều cưỡng ép tăng cao tu vi, bồi dưỡng đến thể chất tiểu thành về sau, liền rút khô hắn huyết dịch, dùng để thuế biến Phi Tiên Đại Đế thành tiên đỉnh. Vào lúc đó, Diệp Quynh Tiên liền thề, đời này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Phi Tiên Hoàng Triều hủy diệt, là huynh trưởng báo thù rửa hận. Mặc dù nàng nguyên bản không có thiên phú, không thể tu hành, nhưng mang vô cùng mãnh liệt báo thù tín niệm, tại vô số lần nếm thử bên trong, Diệp Quynh Tiên khai sáng một hạng đặc thù phương pháp tu luyện. Đồng thời tại ngắn ngủi không đến thời gian 6 năm bên trong, nàng liền liên tiếp đột phá tối thể, luyện khí, đạt đến quy nhất cảnh. Khi biết Phi Tiên Hoàng Triều Bát Hoàng Tử đi vào Bắc vực về sau, Diệp Quynh Tiên liền lẫn vào bí cảnh bên trong, đem Bát Hoàng Tử cường thế đánh bại, đồng thời sống sờ sờ đem Bát Hoàng Tử thần vương bản nguyên rút ra, luyện hóa. "Huynh trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định tự tay hủy diệt Phi Tiên Hoàng Triều, báo thù cho ngươi." Diệp Quynh Tiên sở lấy mình mang tại tay trái trên ngón giữa một viên sắt thường chiếc nhẫn trong lòng lẩm bẩm nói, đây là nàng huynh trưởng ở trong thôn tiệm thợ rèn hỗ trợ lúc vụ trộm cho nàng chế tạo chiếc nhẫn. Tuy nói tay nghề rất kém cỏi, nhìn mười phần thô ráp, thậm chí mặt ngoài còn mấp mô, nhưng nàng lại như nhặt được trí bảo, cao hứng rất lâu rất lâu. Diệp Quynh Tiên cùng Bát Hoàng Tử hộ vệ tại dãy núi vạn khe ở giữa xuyên thẳng qua, người truy ta đuổi, lại rằng con nửa khắc đồng hồ thời gian. Đối với cái này, Bát Hoàng Tử bọn hộ vệ trong lòng đều là rất là rung động. Diệp Quynh Tiên tu vi rõ ràng so với bọn hắn thấp hơn một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là mang theo bị trọng thương, bị liên tục truy sát mấy ngày tình huống dưới, thế mà còn có thể cùng mình bất phân thắng bại. Chúng ta đồng loạt ra tay, thế ra thiên la tán, đừng để nàng chạy. Một người hộ vệ trong đó nói. Tốt. Cái khác hộ vệ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, 8 tên hộ vệ cùng nhau tay nắm huyền ấn, một thanh phái không cảnh cường giả bảo vật thiên la tán lập tức phóng lên tận trời. Thiên la tán tản ra ngũ sắc thần quang, nhìn cực kỳ bất phàm, tại bọn hộ vệ đồng tâm hiệp lực thôi động hạ trong nháy mắt mở ra. Ngay sau đó, mấy trăm đạo đủ mọi màu sắc chùm sáng lập tức nổ bắn ra mà ra, như là bạo vũ lê hoa trầm, hướng phía Diệp Quynh Tiên phụ tới. Diệp Quynh Tiên bị đuổi giết mấy ngày, đã sớm bản thân bị trọng thương đèn cạn dầu. Bây giờ mấy trăm đạo ngũ sắc quang mang phô thiên cái địa chút xuống, trực tiếp nàng phụ cận vài trăm mét phạm vi đều bao trùm đi vào. Diệp Quynh Tiên cực lực tránh né, nhưng vẫn là bị mấy đạo thần quang xuyên thủng thân thể, từng đạo tiên diễm huyết hoa ở trên người nàng nở rộ. Diệp Quynh Tiên không rên một tiếng, nhưng thân thể lại không bị khống chế rơi xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất, bụi đất tung bay. Bát Hoàng Tử mấy thị vệ thấy thế, lập tức trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian cầm trong tay thiên la tán đuổi theo. Giờ phút này, Diệp Quynh Tiên giãy giụa lấy từ bụi bặm bên trong đứng lên. Mặc dù nàng toàn thân xương cốt đều đoạn mất 7-8 phần, ngũ tạng lục phủ cũng bị lúc trước ngũ sắc thần quang xuyên thủng, nhỏ xuống máu tươi nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Nhưng Diệp Quynh Tiên vẫn như cũ không nói một lời, trong con ngươi là kia không đổi bằng lãnh. Đối mặt kia nhìn chằm chằm Bát Hoàng Tử thị vệ, Diệp Quynh Tiên từ bên hông lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị dùng hết sau cùng khí lực liều chết đánh cược một lần. Mà Bát Hoàng Tử bọn thị vệ bây giờ tuy nói vô luận là tại nhân số bên trên vẫn là tu vi bên trên, đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng đối đầu với Diệp Quynh Tiên kia ánh mắt lạnh lùng thời điểm, bọn hắn vẫn là không nhịn được từ sâu trong đáy lòng dùng mình một cái, không thể tưởng tượng nổi sinh ra e ngại cảm giác. Loại này e ngại cảm giác, quả thực là để chính bọn hắn đều có chút khó mà tiếp nhận. Diệp Quỳnh Tiên, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cầm trong tay Thiên La Tán trung niên thị vệ nói, mặt mũi tràn đầy oán độc chi ý, dù sao Bát Hoàng tử là tại bọn hắn bảo hộ phía dưới chết, vô luận là nguyên nhân gì, bọn hắn đều chỉ có một con đường chết. Cho nên, Bát Hoàng tử tất cả thị vệ giờ phút này đối Diệp Quỳnh Tiên đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Coi như muốn giết chết Diệp Quỳnh Tiên, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để nàng chết được thống khoái như vậy. Người nào ở chỗ này làm càn? Đang lúc Bát Hoàng tử bọn thị vệ chuẩn bị động thủ, Diệp Quỳnh Tiên chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm chợt vang vọng ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa không trung. Diệp Quỳnh Tiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một thanh niên xuất hiện ở trên không trung. Thanh niên áo không dính bụi, thần uy lẫm liệt, dáng đi như rồng, chắp hai tay sau lưng, cả người giống như là có một tầng thần thánh hào quang, hiện ra phong độ của tuyệt đại cao thủ. Tại Diệp Phong nhìn thấy Diệp Quỳnh Tiên sát na, đối phương quá khứ, cùng tin tức cặn kẽ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Tính danh: Diệp Quỳnh Tiên. Tuổi tác: 15. Tu vi: Quy Nhất cảnh đỉnh phong. Thể chất: Hậu Thiên Hỗn Độn thể, Phôi Thô, Pháp Bảo, Niết Bàn Khí Đoạn Kiếm. Di chú: Chấp niệm cực sâu, lấy không có gì sánh kịp chấp niệm cùng đại nghị lực khai sáng ra mới con đường tu hành. Không có thiên phú, không thể tu hành, lại nghịch thế mà lên. Lớn như thế nghị lực, tương lai tất thành đại khí. Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm nói, đối Diệp Quỳnh Tiên hết sức hài lòng. Ngươi là người phương nào? Dám nhúng tay chúng ta sự tình, không muốn sống nữa a? Bọn thị vệ gặp Diệp Phong xuất hiện, lúc này cau mày quát hỏi. Diệp Phong nghe vậy, lúc này lông mày nhíu lại, xoay người nhìn qua trước mắt đám người mở miệng nói, các ngươi lại là người nào? Cầm trong tay Thiên La Tán thị vệ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra tên ta, dọa nhữ nhảy một cái. Chúng ta chính là đến từ Trung Vực Phi Tiên Hoàng Triều, chuyên tới để lấy nữ tử này tính mệnh. Ngươi nếu là không muốn chết, liền mau mau cút đi. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Nguyên lai là đến từ Trung Vực thế lực, chắc không được đối phương cái này một bộ vênh váo hung hăng, như bức hỏng dáng vẻ. Đang lúc bọn thị vệ coi là Diệp Phong sẽ bị Phi Tiên Hoàng Triều danh tự dọa đến tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, Diệp Phong lại đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một bàn tay hướng phía trong đó một tên thị vệ quăng tới. Ba. Diệp Phong một tát này rơi xuống, tên thị vệ kia nhục thân trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một vũng máu mưa, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ở ra dám. Mặc dù những thị vệ này cũng là niết bàn cảnh, nhưng đều là niết bàn sơ kỳ cùng trung kỳ. Vốn có niết bàn đỉnh phong cảnh thực lực Diệp Phong trước mặt, hoàn toàn là gà đất chó sành tồn tại. Người thật to gan, ngay cả ta Phi Tiên Hoàng Triều người đều dám giết. Bọn thị vệ thấy thế, lập tức trong lòng đột nhiên giật mình, tập thể lui về sau hai bước, sắc mặt âm tình bất định. Phi Tiên Hoàng Triều lại như thế nào? Bản tọa một ý niệm liền có thể để hóa thành bụi đất. Diệp Phong lông mày gảy nhẹ, không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp. Coi như Phi Tiên Hoàng Triều chính là trung vực đế cấp thế lực, có đại đế tòa chấn. Nhưng ở đạo cực tông đại trưởng lão An Lan Tiên Vương trước mặt, chỉ là đại đế, ngay cả cái giấm đều không phải là. Mà Diệp Quỳnh Tiên nghe vậy, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng cũng có chút ba động. Cuồng vọng, ta nhìn ngươi là có mấy phần bản sự, cũng không biết trời cao đất rộng. Thật coi chúng ta không giết được ngươi a? Cầm trong tay Thiên La Tán thị vệ một ánh mắt, còn lại thị vệ lần nữa bắt đầu phát lực. Thiên La Tán phóng lên tận trời, dù Diệp mở ra, mấy trăm đạo đủ mọi màu sắc thần quang lập tức hướng phía Diệp Phong chút xuống xuống dưới. Chương 3, đại đệ tử Diệp Quỳnh Tiên tiền bối cẩn thận. Lúc này, Diệp Quỳnh Tiên mở miệng nhắc nhở. Những này thần quang không chỉ có bao trùm phạm vi lớn, mà lại xuyên thủng lực cực mạnh, nàng vừa rồi chính là bị những này thần quang đả thương nặng. Không cần sầu lo. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến Thiên La Tán trước mặt, đem nó nắm chặt. Theo hùng hồn thần lực rót vào, Thiên La Tán bên trong thần niệm trong nháy mắt bị xóa đi. A. Trước đó cầm trong tay Thiên La Tán thị vệ hét thảm một tiếng, cả người lung lay sắp đổ, suýt nữa từ trên không trung rơi đập xuống dưới. Tiểu tử, còn lại thị vệ thấy thế, còn muốn nói dọa, nhưng Diệp Phong nhưng lại không nghe bọn hắn ồn ào, trực tiếp hướng phía trước một chỉ điểm ra. Một đạo thần mang trong nháy mắt từ Diệp Phong đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, liên tiếp đem tất cả thị vệ cái chán xuyên thủng. Diệp Phong không tiếp tục xem bọn hắn một chút, mà là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đi tới Diệp Quỳnh Tiên trước mặt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối sau này tất toàn lực tương báo. Diệp Quỳnh Tiên đối Diệp Phong thật sâu thi lễ một cái nói. Nàng tuy nói tính cách lãnh khốc, nhưng lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, nếu không cũng sẽ không vì huynh trưởng báo thù mà liều lĩnh đối kháng Phi Tiên Hoàng Triều quái vật khổng lồ này. Diệp Phong đối nàng có ân cứu mạng, Diệp Quỳnh Tiên trong lòng tự nhiên là cảm kích đã đến. Diệp Phong gặp Diệp Quỳnh Tiên máu me khắp người, lồng ngực, đùi tất cả đều là trước thấu sau sáng lỗ thủng mắt, còn có thể chấn định như thế tự nhiên cho mình hành lễ nói tạ, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, thật là một cái ngoan nhân a. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nhìn Diệp Quỳnh Tiên cái này gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mất máu quá nhiều dáng vẻ, Diệp Phong lúc này đi ra một đạo thần lực tinh thuần, trợ giúp ổn định thương thế, báo ân liền không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá bản tọa gặp ngươi tâm tính kiên nghị viễn siêu thường nhân, muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Diệp Quỳnh Tiên nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ do dự. Thế nào, ngươi không muốn sao? Diệp Phong hỏi. Hồi tiên bối, cũng không phải là vãn bối không nguyện ý, chỉ là ta bây giờ giết Phi Tiên Hoàng Triều Bát Hoàng tử, Phi Tiên Hoàng Triều tất nhiên cùng ta không chết không thôi, vãn bối không muốn liên lụy tiền bối. Diệp Quỳnh Tiên nói nghiêm túc. Diệp Phong nghe vậy, lúc này khẽ mỉm cười nói, chỉ là Phi Tiên Hoàng Triều mà thôi, bản tọa một câu liền có thể để hủy diệt, ngươi không cần lo lắng. Diệp Quỳnh Tiên cảm nhận được Diệp Phong kia bệ nghệ thiên hạ, phun ra nuốt vào thiên địa phong khoáng khí độ về sau, cũng không do dự nữa, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ xuống ba gõ chỉ bái. Đệ tử Diệp Quỳnh Tiên, bái kiến sư phụ. Diệp Phong bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, lại thu được như thế một vị đệ tử ưu tú, giờ phút này cũng là tâm tình thật tốt, hai tay đem Diệp Khuynh Tiên đỡ lên, vi sư tên là Diệp Phong, chính là Đạo Cực Tông tông chủ. Từ nay về sau, ngươi chính là vi sư thủ tịch đại đệ tử. Đạo Cực Tông. Diệp Khuynh Tiên nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Đã từng Đạo Cực Tông chính là Bắc vực 10 đại thánh địa một trong, có thánh vương cấp bậc cường giả tọa trấn, cũng coi là cực thịnh một thời. Bất quá, tuy nói Đạo Cực Tông cái tên này nghe rất phù hợp phái, nhưng trên thực tế lại là cái ma tông, công pháp tu hành càng là lấy nữ tử vì lô đỉnh. Cái này dẫn đến Đạo Cực Tông thanh danh cực kém, rất nhiều tông môn cùng tự xưng là chính nghĩa chi sĩ đều hận không thể đem nó trừ bỏ. Mà cuối cùng một giới Đạo Cực Tông tông chủ Triệu chơi gái sắt trời mê tâm hồn, trói lại giao chỉ thánh địa giao chỉ thánh nữ như muốn coi như lô đỉnh. Kết quả sự việc đã bại lộ, giao chỉ thánh địa liên hợp cái khác mấy đại thánh địa đối Đạo Cực Tông hợp nhau tấn công. Tăng thêm tường đổ mọi người đẩy, đã từng đối Đạo Cực Tông bất mãn tu sĩ gặp có giao chỉ thánh địa khiêng đại kỳ, lập tức cũng gia nhập vây công trong hàng ngũ. Kết cục chính là nguyên bản cực thịnh một thời Đạo Cực Tông bị diệt, rất nhiều lao tổ chết tử, tất cả bảo vật cùng tài nguyên tu luyện đều bị cướp sạch trống không. Mà lại, tuy nói Đạo Cực Tông cường thịnh thời điểm có thánh vương tọa trấn, nhưng thánh vương đối với đại đế tới nói cũng tính không được cái gì. Dù sao tại đại đế trong mắt cường giả, đế cảnh phía dưới đều sâu kiến. Nàng cũng không biết mình sư tôn cái này không hiểu lực lượng là từ đâu mà tới. Bất quá, tuy nói Đạo Cực Tông thanh danh không tốt lắm, nhưng Diệp Khuynh Tiên đã bái sư, liền nhận định Diệp Phong người sư tôn này. Đi thôi, vi sư trước mang ngươi về tông môn lại nói. Diệp Phong nói với Diệp Khuynh Tiên, dưới chân hiện hiện một đóa mây trắng. Được. Diệp Khuynh Tiên thận trọng bước lên mây trắng, đi theo Diệp Phong hướng Đạo Cực Tông phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, ước bạn dặm bên ngoài trung vực, vàng son lộng lẫy cung điện liên miên mấy ngàn vạn dặm, khí thế rộng rãi, hùng vĩ tới cực điểm. Mặt đất có vô số võ trang đầy đủ kim giáp thần nhân trấn thủ, trên bầu trời có che khuất bầu trời thần điệu xoay quanh, như là thiên giới thần quốc. Trong đó, một tòa trạm chỗ long vượng, cao tới hơn ngàn trượng trong thật lớn cung điện, kim sắc ngũ trảo long bảo nam tử trung niên nhìn qua bát hoàng tử cùng thị vệ toàn bộ dập tắt hồn đăng, uy nghiêm trên mặt tràn ngập tức giận. Cho bản hoàng tra rõ, bản hoàng cũng muốn nhìn, đến cùng là ai như thế không biết sống chết, dám mạo phạm ta phi tiên hoàng triều uy nghiêm. Bản hoàng nhất định phải đem hắn chỗ thế lực triệt để diệt trừ, chó gà không tha. Thanh âm hùng hồn như thiên lôi nổ vang, khí tức vô hình như ngập trời hãn hải bộ phát ra, chấn động đến hơn vạn tòa khổng lồ cung điện đều là ong ong rung động. Phương biên vạn dặm tất cả cường giả lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nằm sấp trên mặt đất, run run rẩy rẩy, thể như run rẩy. Theo phi tiên hoàng triều hoàng chủ mệnh lệnh tuyên bố, vô số cường giả lập tức phóng lên tận trời, hướng phía bắc vực phương hướng bay đi. Hoàng giả giận dữ, đổ máu trăm vạn, thây nằm ức giảm, xem ra bắc vực muốn nhấc lên một trận đáng sợ gió tanh mưa máu. Phi tiên hoàng triều bên trong bách tính thấy thế, nhao nhao cảm thán nói: Phi tiên hoàng triều có được đại đế cấp cường giả tọa trấn, tại toàn bộ trung vực đều là quái vật khổng lồ, hoàn toàn không phải bắc vực thế lực có thể so sánh. Đối mặt phi tiên hoàng triều đồ đao, bất kỳ cái gì bắc vực thế lực đều sẽ bị tàn sát, không hề có lực hoàn thủ. Phi tiên hoàng triều hoàng chủ chấn động, vô số cường giả chạy tới bắc vực, muốn triệt để thanh toán giết chết bát hoàng tử người cùng thế lực sau lưng. Bất quá, thời khắc này Diệp Phong lại toàn vẹn không biết rõ tình hình, còn tại thoải mái nhàn nhã mang theo Diệp Khuynh Tiên hướng phía Ngự Nữ Phong phương hướng bay đi. Đương nhiên, coi như hắn biết, cũng hoàn toàn sẽ không để ý thậm chí ước gì đối phương đại đế lao tổ giết tới Đạo Cực Tông tới. Dạng này, hắn liền có thể cảm thụ một chút bạo truy đại đế khoái cảm. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền dẫn Diệp Khuynh Tiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngự Nữ Phong. Diệp Khuynh Tiên nhìn qua bị tước mất một đoạn Ngự Nữ Phong cùng đầy đất gạch tàn ngói gãy, dù là nàng tính cách lãnh khốc, trắng đoán trên trán cũng không nhịn được xuất hiện ba đầu hắc tuyến. "Sư phụ, nơi này chính là Đạo Cực Tông a?" Diệp Khuynh Tiên có chút không thể tin hỏi. Trước đó nghe Diệp Phong kia lực lượng 10 phần, hoàn toàn không đem Phi Tiên Hoàng Triều để ở trong mắt bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng Đạo Cực Tông trước đó Thánh Vương lão tổ cũng chưa chết, mà là đã đột phá đến đại đế cảnh giới. Nhưng hiện tại xem ra, lúc này, Diệp Phong đưa tay chỉ hướng cách đó không xa, "Ừm, ngươi nhìn nơi đó." Diệp Khuynh Tiên nghe vậy, lúc này thuận Diệp Phong chỉ vào phương hướng nhìn lại, phát hiện trên mặt đất có từng khối chia năm xẻ bảy bảng hiệu, phía trên lờ mờ còn có thể nhìn ra Đạo Cực Tông ba chữ to. "Này." Diệp Khuynh Tiên nghe vậy, lập tức cây đầy ngây dại. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong thực lực tuy nói đối phó lúc trước những cái kêu bát hoàng tử thị vệ dư xài, nhưng nếu là gặp gỡ Phi Tiên Hoàng triều cường giả chân chính, chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đang lúc Diệp Khuynh Tiên trong lòng xử trí tử, muốn để sư tôn điệu thấp làm việc, sau này đừng loạn suy châu phê thời điểm. Diệp Phong nhẹ nhàng phất phất tay, Diệp Khuynh Tiên lập tức thân thể tuôn ra một cỗ ấm áp. Vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi, trên người nàng thương thế liền khôi phục, thậm chí ngay cả trước đó bởi vì giết Phi Tiên Hoàng triều bắt hoàng tử, mà bị in dấu lên hoàng chủ ấn ký cũng theo đó triệt để tiêu tán. Lần này, Diệp Khuynh Tiên trong lòng rất là rung động. Nàng trước đó tao ngộ các thế lực lớn cường giả bao vây chặn đánh, thân chịu trọng thương, thậm chí cơ hồ thương tổn tới bản nguyên. Nhưng Diệp Phong chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền để thương thế của nàng triệt để khỏi hẳn, ngay cả bản nguyên đều khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn hời hợt xóa đi ngay cả Thánh Vương đều không thể thành trừ Phi Tiên Hoàng triều hoàng chủ ấn ký. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong thân ảnh nhất thời tại Diệp Khuynh Tiên trong lòng trở nên cao lớn vĩ ngạn, thâm bất khả trắc, mà càng làm cho Diệp Khuynh Tiên khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Chỉ gặp Diệp Phong lần nữa phất phất tay, Ngự Nữ Phong bên trên tất cả phế tích trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ Ngự Nữ Phong bắt đầu đột nhiên run rẩy lên, tám tòa cao vút trong mây sơn phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một ngọn núi đều cao tới vạn trượng, đỉnh có thủy quang nở rộ, mờ mịt tinh khí chảy xuôi, tựa như ảo mộng, giống như chân tiên cố hương. Thác nước màu bạc rủ xuống, Huyền Không đảo tự tọa lạc, ánh nắng hắt bấy, mấy trăm đạo nghe hồng treo cao, các loại đại điện, đình đài, lầu các liên tiếp hiện hiện. Mà lại, nơi đây linh khí cũng là trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, để cho người ta chỉ là đứng ở chỗ này, liền có loại thân thể nhẹ nhàng, tựa hồ có loại muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Vẹn vẹn mấy chục cái thời gian hô hấp mà thôi, đạo cực tông trụ sở liền trong nháy mắt từ một mảnh chim không thèm bị phế tích, biến thành nhân gian như tiên cảnh tồn tại. Cái này vẫn chưa xong. Diệp Phong trong lòng bàn tay nở rộ quang mang, một tôn tổng cộng có 9 tầng, toàn thân lượn lờ đại đế đạo văn kim sắc cổ tháp tùy theo xuất hiện. Rơi. Diệp Phong mở miệng, kim sắc cổ tháp lập tức phóng lên tận trời, đón gió phương lớn, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, sau đó ầm vang một tiếng rơi vào dự lưu tốt trên đất trống. Kim sắc cổ tháp chính là hệ thống trô ban thưởng đế khí ngộ đạo tháp, chia làm 9 tầng, tượng trưng cho trong truyền thuyết cửu trọng thiên. Mà lại, mỗi một tầng đều là trạm chỗ long vượng, che kín huyền ảo vô cùng minh văn, tràn ngập không cách nào hình dung đạo vận, toàn thân lượn lờ đế uy, phản phất có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Trước đó An Lan Tiên Vương bị Diệp Phong triệu hoán mà đến thời điểm, bởi vì cảm nhận được Thiên Huyền Đại Lục căn bản không chịu nổi khí tức của hắn, cho nên cũng không có đem tự thân khí tức ngoại phóng. Nhưng bây giờ, đế khí ngộ đạo tháp vừa ra, phong vân biến sắc, vô cùng kinh khủng đế uy hạo đãng mà ra, tứ ngược cửu thiên tập địa. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ cùng Thiên Huyền Đại Lục các thế lực lớn đều trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh chi ý, nhao nhao ngóng nhìn bắc vực phương hướng. Thậm chí, liền ngay cả những cái kia nguyên bản bế quan thánh địa, đại gia tộc cường giả, giờ phút này cũng toàn bộ bị bừng tỉnh. Thật là đáng sợ đế đạo khí tức. Bắc vực là có cường giả chứng đạo thành đế sao? Cũng có thể là đế khí xuất thế. Thượng cổ đại chiến, vô số cường giả chiến tử, đại đế cũng không phải số ít. Có thật nhiều đế binh tại một trận chiến kia bên trong bị hao tổn, tại khí linh thao túng hạ từ đây biến mất. Bây giờ đi qua lâu như vậy, đế binh bản thân chữa trị hoàn thành một lần nữa thế gian cũng không phải không có khả năng. Còn nếu là có thể thu được đế binh nhật hạ, liền có thể để một cái nguyên bản không có chút nào tồn tại cảm thế lực trong nháy mắt áp đảo thánh địa phía trên. Nghĩ tới đây, rất nhiều thế lực đều là trong lòng lửa nóng vô cùng. Đặc biệt là những cái kia đi ra đại đế, có được đại đế kinh văn, nhưng không có đế khí thánh địa. Nếu là bọn họ có thể thu được một tôn đế khí nhật hạ, liền có thể trong nháy mắt trở thành chân chính đế cấp thế lực. Trong lúc nhất thời, đông nam tây bên trong bốn vực thế lực đều phái ra cường giả tiến về bắc vực, mà bắc vực thế lực càng thêm là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, muốn nhà ở bên hồ hưởng trước ánh trăng, vượt lên trước một bước thu hoạch được đế binh tán thành. Chương 04, hỗn độn chủng thanh liên ngự nữ phong, đạo cực tông trụ sở. Diệp Quynh Tiên nhìn qua trước mắt kia nghiêng trời lệch đất, rực rỡ hẳn lên đạo cực tông, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng kinh đào hải lãng. Sư phụ, kia là đế khí a. Hồi lâu qua đi, Diệp Quynh Tiên mới rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần, mang khiếp sợ không gì sánh nổi tâm tình hỏi. Ừ, đây là thiên diễn tiên kim luyện chế mà thành đế khí ngộ đạo tháp. Ngươi ở trong đó tu hành, nhưng tăng lên trên diện rộng đối với đại đạo cảm ngộ năng lực. Diệp Phong giới thiệu nói. Diệp Quynh Tiên nghe vậy, lại một lần nữa hung hăng bị khiếp sợ đến. Thiên Huyền Đại Lục từ xưa đến nay, đi ra không ít đại đế, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đại đế đều có thể tìm được đầy đủ thần tài rèn đúc đế khí. Có được đế khí đại đế coi như vẫn lạc, lưu lại đế khí cũng có thể để nó thế lực vẫn như cũ duy trì tuyệt đối áp đảo thánh địa phía trên cấp độ. Mà lại, đại đế coi như luyện chế đế khí, cũng sẽ lựa chọn luyện chế công phạt hoặc là phòng ngự đế khí, dùng để tăng cường chiến lược của mình. Tỷ như Phi Tiên Hoàng Triều đại đế thành Tiên Đỉnh, đế tộc Khương Gia Thí Thần Thường, Cửu Lê Thần Triều bản Long Thần Giáp. Diệp Quynh Tiên có thể nói còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chuyên môn dùng để giúp người ta ngộ đạo đế khí. Xem ra, sư tôn không chỉ có là đương thời đại đế, mà lại nội tình khó có thể tưởng tượng. Chắc không được sư tôn không có đem Phi Tiên Hoàng Triều để ở trong mắt. Diệp Quynh Tiên náo bộ đạo, trong lòng đối với Diệp Phong sùng kính chi ý tùy theo lên cao đến mức độ không còn gì hơn. Tại Diệp Quynh Tiên náo bộ thời điểm, Diệp Phong cũng ở lưng phụ hai tay, đánh ra trước mắt rực rỡ hẳn lên đạo cực tông. Đối với trước mắt đạo cực tông, trong lòng của hắn vẫn là hết sức hài lòng, từ điện kim loan tỏa lạc, rất nhiều hòn đảo treo, trong mây tiên hạc cùng bay, linh khí cực kỳ nồng đậm, như là trong truyền thuyết thiên đình như vậy. Mà lại, đây vẫn chỉ là sơ cấp tông môn mà thôi, liền đã như thế kinh thế hai tụ. Diệp Phong đơn giản khó có thể tưởng tượng phía sau trung cấp tông môn, cao cấp tông môn sẽ cỡ nào mỹ tiên. Bây giờ ngự nữ phong về sau liền đổi thành Ngọc Nữ Phong, chuyên môn dùng để dung nạp nữ đệ tử đi. Diệp Phong nghĩ thầm, dù sao Ngự Nữ Phong cái tên này quả thực là có chút không ổn. Cái khác tám phong liền phân biệt gọi là Luyện Khí Phong, Luyện Đan Phong, Thần Phụ Phong, Thiên Trận Phong, Ngự Thú Phong, Nộ Đạo Phong, Truyền Đạo Phong, cùng trung tâm nhất chủ phong Thiên Đạo Phong. Diệp Phong lẩm bẩm nói, cho cái này 9 tòa sơn phong đều lên tên mới, mà những này sơn phong danh tự cũng 10 phần thông tục dễ hiểu. Luyện Khí Phong liền phụ trách tuyển nhận thích hợp luyện khí đệ tử, Luyện Đan Phong liền phụ trách tuyển nhận luyện đan đệ tử. Dù sao không phải mỗi người tu hành thiên phú đều thích hợp chiến đấu, có ít người đang đánh đánh giết giết phương diện này nhất khiếu bất thông, có lẽ đối với luyện khí hoặc là luyện đan có thiên phú cực cao. Thân là tương lai chư thiên thứ nhất thần tông, tất nhiên là muốn bao quát các loại tu hành chủng loại, trăm hoa đua nở. Dạng này cũng làm cho mỗi một người đệ tử đều có thể học được muốn học đồ vật, đem thiên phú của mình triệt để phát huy ra. Bây giờ tuy nói toàn bộ đạo cực tông chỉ có hắn, An Lan, Diệp Quynh Tiên ba người, nhưng Diệp Phong tin tưởng mình đạo cực tông tất nhiên có thể cấp tốc vượt khởi, vạn tiên triều bái, trở thành toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trong mạnh nhất thế lực. Về phần đế khí ngộ đạo tháp, liền tọa lạc trên ngộ đạo phong. Diệp Phong dự định sau này nếu là có cái gì công pháp các, hoặc là diễn võ trường loại hình, toàn bộ cũng bố trí trên ngộ đạo phong, chuyên môn dùng để trợ giúp đệ tử ngộ đạo. Truyền đạo phong thì là đạo cực tông cung phụng, trưởng lão cùng thân truyền đệ tử ở lại sơn phong. Về phần Cựu Phong chính trung tâm chủ phong, Diệp Phong thì mệnh danh là Thiên Đạo Phong. Bởi vì chỉ có như vậy đại khí bàng bạc danh tự, mới xứng với tương lai chư thiên vạn giới thứ nhất tông môn chủ phong. Đồ nhi, Diệp Phong mở miệng nói, đệ tử tại. Nghe được Diệp Phong kêu gọi về sau, Diệp Quynh Tiên mới từ cái này không có gì sánh kịp trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đã ngươi cùng Phi Tiên Hoàng Triều có thủ, có thể hay không cần vi sư đem nó hủy diệt? Diệp Phong nhàn nhạt dò hỏi. Diệp Phong ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt, phản phất nói muốn tiêu diệt không phải trùng châu quái vật khổng lồ, có được đại đế cường giả chấn giữ Phi Tiên Hoàng Triều, mà là trụ chết một con run dế giống như. Đa tạ sư tôn hảo ý, nhưng đệ tử muốn tự tay vì huynh trưởng ta báo thủ. Đợi đệ tử chứng đạo đại đế ngày, thất chu Phi Tiên đại đế. Diệp Quynh Tiên chém đinh chặt sắt, thần sắc kiên nghị nói. Mặc dù nàng đã từng gặp qua sư tôn thực lực, biết sư tôn lời nói cũng không phải là lời nói dối, nhưng khi nàng biết được huynh trưởng bị Phi Tiên Hoàng Triều rút khô bản nguyên, huyết dịch mà chết thời điểm, nàng liền đối với huynh trưởng cam đoan qua, mình sau này tất nhiên sẽ tự tay hủy diệt Phi Tiên Hoàng Triều, là huynh trưởng báo thủ. Diệp Phong gặp Diệp Quynh Tiên kiên định như vậy bộ dáng, trong lòng cũng là mỉm cười. Không hổ là có thể nghịch thế mà lên, có được đại nghị lực người. Vi sư tôn nặng quyết định của ngươi, cái này Ngộ Đạo Tháp có thể trợ ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, ngươi sau này ngay tại trong đó tu hành đi. Diệp Phong nói với Diệp Quynh Tiên. Đa tạ sư tôn. Diệp Quynh Tiên đối Diệp Phong thi lễ một cái, quay đầu nhìn về Ngộ Đạo Tháp bay đi. Ầm ầm. Ngộ Đạo Tháp đại môn mở ra, Diệp Quynh Tiên không có vào trong đó. Nhìn thấy Diệp Quynh Tiên tiến vào Ngộ Đạo Tháp, Diệp Phong bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến Thiên Đạo Phong chủ điện Thiên Đạo Điện bên trong. Hệ thống, dung hợp hỗn độn thần thể. Diệp Phong đóng lại Thiên Đạo Điện đại môn, sau đó xếp bằng ở giữa không trung đối hệ thống nói. Hắn tuy nói tại trong tông môn có được vô địch lĩnh vực, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng chỉ giới hạn trong tông môn mà thôi. Thế giới lớn như vậy, Diệp Phong luôn không khả năng cả một đời liền đợi tại trong tông môn không đi ra. Cho nên, tăng lên thực lực bản thân vẫn là mười phần có cần phải. Rõ. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Diệp Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng bản nguyên chi lực trong nháy mắt rót vào hắn thể nội. Hỗn độn thần thể bản nguyên chi lực cực kỳ mênh mông, tinh thuần, theo bản nguyên dung nhập, Diệp Phong lúc này bắt đầu từ trong ra ngoài thuế biến. Nửa tháng sau, toàn bộ Thiên Đạo Điện đã hiện đầy hỗn độn chi khí, giống như là hóa thành một mảnh mênh mông hỗn độn tinh hải. Diệp Phong ngồi xếp bằng cùng giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra hỗn độn thần quang, nhìn thần thánh vô cùng, phảng phất chân chính thần linh. Mà tại sau lưng của hắn, càng là diễn sinh ra được một bức kinh người dị tượng. Một gốc thanh liên cắm rễ ở hỗn độn tinh hải bên trong, mọc ra ba lá, giải thích đạo nghĩa, tam sinh vạn vật, hỗn độn mông lung, toàn thân lượn lờ lấy đại đạo phù văn, để lộ ra chấn áp chư thiên khí tức khủng bố. Phảng phất thanh liên khẽ run lên, liền có thể cắt đứt cửu thiên tinh hà, phá diệt thương vũ. Ba ngày ba đêm qua đi, dị tượng dần dần cùng Diệp Phong bản tôn hòa làm một thể, sau đó không có vào thể nội, tràn ngập tại Thiên Đạo Điện bên trong sương mù cũng theo đó tiêu tán. Ngay sau đó, Diệp Phong mở hai mắt ra, một đạo kinh người thần quang xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem thương khung xuyên thủng giống như. Đây chính là hỗn độn thần thể lực lượng a. Quá kinh khủng, không hổ là chư thiên thần trong cơ thể mạnh nhất một loại. Diệp Phong đứng dậy, cẩn thận cảm thụ một phen trong cơ thể mình lực lượng về sau, trong lòng cũng là âm thầm tắt lưới. Dung hợp hỗn độn thần thể bản nguyên về sau, nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều chiếm được nghiêng trời lệch đất thuế biến. Hắn hôm nay tuy nói vẫn là niết bàn cảnh đỉnh phong, nhưng lại muốn so quá khứ mình cường hãn vạn lần không thôi. E là cho dù là phá hư cảnh đỉnh phong địch nhân, Diệp Phong cũng có thể một đầu ngón tay đem nó điểm chết. Diệp Phong cảm nhận được tự thân biến hóa thoát thai hoán cốt về sau, phát ra từ nội tâm cảm thán nói, loại này bật hặc cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Mấy ngày trước đây, hắn vẫn là một cái bình thường, ngoại trừ năng khiếu bên ngoài không có chút nào năng khiếu phàm nhân. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có được niết bàn đỉnh phong cảnh giới tu vi, càng là thân phụ chư thiên tối cường thể chất một trong hỗn độn thần thể. Thủ hạ còn có một cái tiên vương đỉnh phong cảnh giới tiểu đệ cùng tiềm lực vô tận, tương lai tất thành đại đế đồ đệ. Trong lòng đắc ý một phen qua đi, Diệp Phong liền mở ra Thiên Đạo Điện đại môn, đi đến Ngộ Đạo Phong. Vừa tới đến Ngộ Đạo Phong, Diệp Phong xuyên thấu qua Ngộ Đạo Tháp, trong nháy mắt liền thấy được xếp bằng ở tầng thứ 3 Diệp Quynh Tiên. Giờ phút này, Diệp Quynh Tiên hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị đen trắng phủ văn bao khỏa, trên đỉnh đầu càng là có một ngụm hắc bạch song sắc đại đạo bảo bình lơ lửng. Diệp Phong một chút liền nhìn ra, cái này đại đạo bảo bình mười phần bất phàm, ẩn chứa thôn phệ vạn vật chi lực. Xem ra, ta cái này lớn đồ nhi đã là sơ bộ đi ra thuộc về mình đường a. Diệp Phong lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Bởi vì cái gọi là học ta người sinh, giống ta người chết. Thiên Huyền Đại Lục cơ hồ tất cả cường giả chân chính đều là bước ra con đường thuộc về mình. Mặc dù dọc theo tiền nhân đi qua đường hành tẩu sẽ đơn giản rất nhiều, đại đế kinh văn càng là có được cấp lại tạo hóa, sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Nhưng đại đế kinh văn mạnh hơn, đó cũng là thuộc về khai sáng kinh văn đại đế, mà không phải thuộc về sau người tu luyện. Người đến sau vô luận như thế nào tu luyện, cũng không thể đạt tới người khai sáng cấp độ. Bây giờ, Diệp Quynh Tiên có thể lấy quy nhất cảnh tu vi, liền sơ bộ bước ra con đường thuộc về mình, có thể nói vô cùng khó được. Dù cho bây giờ con đường này vẫn chỉ là cái mơ hồ phương hướng, tràn ngập vũ bùn, gian nguy cũng không biết. Nhưng Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần Diệp Quynh Tiên có thể kiên trì xuống dưới, tất nhiên sẽ bước ra một đầu chân chính thuộc về mình vô địch đường. Đột nhiên, Diệp Quynh Tiên thân thể khẽ run lên, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức bộc phát ra. Chúc mừng Túc chủ thân truyền đại đệ tử Diệp Quynh Tiên đột phá niết bàn cảnh, thu hoạch được gấp trăm lần trả về, Túc chủ tu vi đột phá toái không sơ kỳ. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Diệp Phong lập tức cảm giác mình toàn thân chậm nhẹ, thực lực trong nháy mắt tăng vọt một cái cấp bậc. Đệ tử đột phá, ta thế mà có thể thu được gấp trăm lần trả về. Hệ thống, ngươi thật đúng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ a. Diệp Phong cao hứng bừng bừng đối hệ thống nói, bổn hệ thống thân là vạn giới mạnh nhất tông môn hệ thống, còn có rất nhiều những chức năng khác cũng sẽ chậm rãi giải tỏa. Hệ thống thanh âm tại Diệp Phong trong óc vang lên. Rất tốt, rất tốt. Diệp Phong lòng tràn đầy vui vẻ nói, có như thế cường hãn hệ thống, hắn càng phát ra có lòng tin đem mình đạo cực tông chế tạo thành chư thiên đệ nhất thế lực. Chỉ bất quá, bây giờ toàn bộ đạo cực tông chỉ có hắn cùng An Lan, Diệp Quỳnh Tiên ba người, ngược lại là có chút vắng vẻ. Đang lúc Diệp Phong tính toán như thế nào lớn mạnh đạo cực tông thời điểm, hệ thống đông nhiên ban bố nhiệm vụ mới, kiểm chắc đến có được có tài nhưng thành đạt muộn mệnh cách thiên tiêu, mời túc chủ đem nó thu làm đệ tử. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể đạt được giai tự bí, hữu khúc hoàng hà đại trận, phá hư cảnh triệu hoán thẻ X10. Chương 05, nhìn ta làm gì? Ngươi coi ta là vui sắc à? Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức kích động lên, nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng quá phong phú. Giai tự bí chính là đạo gia một trong tự bí, nếu là thôi động có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Mà cửu khúc hoàng hà đại trận càng là hắn kiếp trước trong truyền thuyết trận pháp, vừa gọn địch nhân trên đỉnh tam hoa, tán đi địch nhân trong lồng ngực vũ khí, làm cho đối phương tu vi hoàn toàn biến mất. Mặc dù Diệp Phong tạm thời còn không biết hệ thống ban thưởng cửu khúc sông hoàng đại trận ở cái thế giới này là cái gì cấp bậc, nhưng bởi vì cái gọi là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Diệp Phong cảm thấy nếu như có thể lấy được đến cái này cửu khúc hoàng hà đại trận, dùng để làm đạo cực tông hộ tông đại trận, thật sự là không thể tốt hơn. Mà lại bây giờ đạo cực tông tuy nói như là nhân gian tiên cảnh, còn có tiên vương cấp bậc cường giả cùng đế khí ngộ đạo tháp tòa chấn, nhưng nhân số thật sự là quá ít. Nếu là có thể triệu hồi ra 10 tên phá hư cảnh cường giả gia nhập đạo cực tông cũng có thể hưng thịnh không ít. Tỉnh táo lại về sau, Diệp Phong lại đối hệ thống nói tới có tại nhưng thành đạt muộn mệnh cách cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này kỳ lạ mệnh cách. Có tại nhưng thành đạt muộn mệnh cách người, lúc tuổi còn trẻ thường thường không có gì lạ, nhưng lão niên lúc lại bởi vì lúc trước tích lũy hậu tích bạc phát, tu vi phóng lên tận trời. Hệ thống vì Diệp Phong giải thích nói, thì ra là thế, thật sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Diệp Phong cảm thán nói, tại hắn ấn tượng bên trong, chân chính thiên tiêu đều là tu luyện cấp tốc, cùng cảnh vô địch, một đường quét ngang, không nghĩ tới còn có như thế khác loại tồn tại. Vậy thì tốt, liền để cho ta nhìn xem, cái này có tại nhưng thành đạt muộn mệnh cách người, có cái gì đặc biệt chỗ. Diệp Phong tâm niệm vừa động, cả người trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng phía hệ thống đánh dấu vị trí bay đi. Vương Thành Côn, Vương Đằng, các ngươi không nên quá phận, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn lao niên nghèo. Cổ Hoa Thành, Lý ra ngoài cửa, một râu tóc bạc trắng lao giả chính nghĩa phẫn lấp ưng lớn tiếng quát tháo nói. Sau lưng hắn, mấy ngàn tên nam tử cầm trong tay vũ khí, nhưng những người này từng cái mang thương, nhìn chật vật không thôi. Mà tại đối diện bọn họ, thân mang cẩm y ngọc phục Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng hai người lơ lửng ở trên không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống đám người, trên mặt viết đầy ngạo mạn cùng kinh thường. Vương gia cùng Lý gia một mực là cổ Hoa Thành lớn nhất hai đại gia tộc, song phương đều có niết bàn cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng trước đó không lâu, Vương gia gia chủ Vương Thành Khôn chi tử Vương Đằng đột phá đến niết bàn cảnh, hai cha con hợp lực phục sát Lý gia lão gia chủ, mà tiếp nhận vị trí gia chủ Lý Nhược Ngu lại chỉ có thối thể cảnh sơ kỳ tu vi. Cho nên Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng mang theo trong gia tộc cao thủ, chuẩn bị hôm nay trực tiếp đem Lý gia chiếm đoạt, trở thành cái này cổ Hoa Thành duy nhất từ đầu. Lý Nhược Ngu, ngươi cái phế vật từ đầu đến chân, cái khẩu hiệu này ngươi cũng hô đã bao nhiêu năm? Ngươi tuổi nhỏ thời điểm ngay tại nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, trung niên thời điểm tu vi không có chút nào tiến thêm, còn nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn trung niên nghèo. Hiện tại ngay cả chớ lấn lão niên nghèo nói hết ra, thật sự là chết cười người. Thân mang trường bào màu tím, bục vệ, 10 phần có phúc hậu Vương Thành Khôn không lưu tình chút nào châm chọc nói. Vương Đằng thấy thế, cũng mở miệng chào phúng. Ta nhìn à, Lý Nhược Ngu sau này sẽ nói người bất tử kiểu gì cũng sẽ ra mặt, đến phía sau cùng trộm mộ hùng hùng hổ hổ đi. Ha ha ha. Vương Đằng lời vừa nói ra, Vương gia đông đảo cường giả lập tức cười vang. Lý Nhược Ngu đối mặt Vương gia phụ tử chào phúng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khó coi tới cực điểm. Hắn xuất sinh rút thăm thời điểm, liền rút được một cái tốt nhất ý, ký lên nói hắn tương lai tất thành đại khí. Mà hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu, cũng một mực 10 phần khắc khổ tu hành, xưa nay không từng lười biếng nửa phần. Nhưng dù cho Lý gia nghĩ hết thảy biện pháp, hắn nhưng như cũng chỉ miễn cưỡng bước vào thối thể cảnh sơ kỳ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Ngu sắc mặt đỏ bừng, một đôi nắm đấm nắm đến cột cột rung động. Hắn chỉ hận mình vô năng, không cách nào vì phụ thân báo thù, thậm chí không cách nào bảo trụ Lý gia gia nghiệp. Hắn càng hận hơn thượng thiên bất công, vì sao muốn như thế đối với hắn? Từ khi hiểu chuyện trăm năm qua, Lý Nhược Ngu một ngày đều chưa từng lười biếng qua, nhưng thượng thiên lại giống như là đem hắn con đường tu hành cho đóng chặt hoàn toàn như vậy, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì một tia hy vọng. Lý Nhược Ngu, con ta Vương Đằng, có đại đế chi tư, mới hơn 30 tuổi liền đột phá niết bàn cảnh, có thể so với thánh địa thiên tiêu. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một điểm, dẫn đầu Lý gia quy thuận chúng ta còn có thể thủ hạ lưu tình. Bằng không mà nói, hôm nay ngươi Lý gia nhất định máu chảy thành sông. Vương Thành Khôn khí thế hung hăng nói, dài nhỏ trong hai mắt lóe ra hung quang, tựa như lúc nào cũng có khả năng đem Lý gia đổ sát hầu như không còn. Trên thực tế, nếu không phải hắn không muốn để cho cổ Hoa Thành bách tính bởi vậy chống lại hắn Vương gia lời nói, Vương Thành Khôn đã sớm lười nhắc nói nhảm, đem toàn bộ Lý gia mấy ngàn người toàn bộ làm thịt. Dù sao bây giờ toàn bộ Lý gia người mạnh nhất bất quá là quy nhất cảnh đỉnh phong đại trưởng lão, hoàn toàn đối hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Không có khả năng. Khu khu. Ta Lý gia, thể sống chết không hàng. Lúc này, quy nhất cảnh Lý gia đại trưởng lão đứng ra nói, mặc dù khóe miệng của hắn chảy máu, đem trước ngực râu bạc trắng nhuộm đỏ, đã bị Vương Đằng đả thương, nhưng hắn đôi mắt bên trong vẫn như cũng là không có gì sánh kịp kiên định, thấy chết không sờn. Mà Lý gia đại trưởng lão cũng trong nháy mắt khơi dậy cái khác Lý gia tộc người nhiệt huyết. Đúng, ta Lý gia quyết không đầu hàng. Lý gia cơ nghiệp là chúng ta tổ tông tân tân khổ khổ dốc sức làm, tích lũy được, nếu là bởi vì sợ chết mà chắp tay nhường cho người, lại thế nào có mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông. Ta Lý gia chỉ có chiến tử hồn, không có sống tạm người. Lý gia người trẻ tuổi giận dữ hét, từng cái ánh mắt kiên định, nghiến răng nghiến lợi. Lý Nhược Ngu cũng biết song phương thực lực cách xa to lớn, Lý gia gạch ngói cùng tàn cũng không sáng suốt, một khi khai chiến, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn bộ chiến tử ở chỗ này. Nhưng hắn cảm thấy, người cả đời này cũng không phải là lúc nào đều cần bảo trì lý trí, cân nhắc lợi và hại. Nếu là không có đáng giá lấy tính mệnh bảo vệ đồ vật, coi như sống được lại dài, đó cùng một khối đá, một cây gỗ khác nhau ở chỗ nào đâu. Vương Thành Côn, các ngươi không cần nói. Ta người của Lý gia đầu gối cứng rắn, vì không đi xuống. Ngươi muốn Lý gia cơ nghiệp, liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi thôi. Lý Nhược Ngu lạnh lùng nói, sau lưng Lý gia thanh niên cũng toàn bộ làm xong gạch ngói cùng tan chuẩn bị. Thử, lấy trứng chọi đá, còn sống không tốt sao? Vương Thành Côn nhìn thấy Lý gia như thế không biết thời thế, sự kiên nhẫn của hắn cũng bị tiêu hao sạch, lập tức trong mắt lộ hung quang, tản mát ra như là như thực chất sát khí. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Vương Đằng vung tay lên, vương gia mấy ngàn tên cường giả lập tức như ong vỡ tổ trùng sát mà đi, như là một đám dương nhanh múa vút tát lang, muốn đem Lý gia đám người thôn phệ hầu như không còn. Liều mạng với bọn hắn, Lý gia người trẻ tuổi cũng không sợ chút nào, đồng dạng tay cầm vũ khí chủ động xuống tới. Đang lúc một trận thảm liệt đồ sát sắp bộc phát thời điểm, Diệp Phong lại như là một đạo như lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai bên nhân mã ở giữa. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, lập tức dừng bước. Vương gia, Lý gia cường giả giờ phút này đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tại này đối phương sắp liều mạng thời khắc mấu chốt, thế mà đột nhiên xuất hiện một cái chưa bao giờ thấy qua người. Diệp Phong đi vào mục đích về sau, rất nhanh liền tại hệ thống nhắc nhở dưới, khóa chặt có được có tại nhưng thành đạt muộn mệnh cách thiên tiêu. Tại Diệp Phong nhìn thấy râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống Lý Nhược Ngu về sau, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình lần này cần thu nhận đệ tử niên kỳ thế mà như thế lớn. Đối phương là có tại nhưng thành đạt muộn mệnh cách, lớn tuổi điểm cũng tốt, tránh khỏi ta tốn thời gian dưỡng thành. Bất quá, đương Diệp Phong nghĩ đến đối phương mệnh cách về sau, trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Mà lại, Lý Nhược Ngu cái này thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không tham sống sợ chết tính cách, cũng làm cho hắn rất là yêu thích. Lý Nhược Ngu nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt rơi trên người mình, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Người đến người nào? Vương Thành Côn cùng Vương Đằng vốn định trực tiếp đối Lý gia thống hạ sát thủ, nhưng nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối phương có thể ngự không mà đi, nói ít cũng là quy nhất cảnh cường giả, hơn nữa còn nhìn còn trẻ như vậy, nói không chừng là cái nào đó thế lực lớn ra lịch luyện thiên tiêu. Có thể không đắc tội, bọn hắn tự nhiên là không muốn đắc tội. Diệp Phong nghe vậy, quay đầu, nhìn qua Vương gia đám người mở miệng nói, đã các ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Bản tọa chính là Đạo Cực Tông tông chủ Diệp Phong. Diệp Phong sau khi nói xong, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều có chút cổ quái. Dù sao Đạo Cực Tông tại Bắc vực cơ hồ là nổi tiếng, bất quá không phải uy danh hiển hách, mà là người người kêu đánh. Đạo Cực Tông, không phải thật lâu trước đó liền bị giao trì thánh địa hủy diệt rồi sao? Vương Thành Côn cau mày, vuốt vuốt tròm râu của mình lẩm bẩm nói, xác thực như thế, nhưng này đều là chuyện quá khứ. Bây giờ bản tọa đã tiếp thủ Đạo Cực Tông, đồng thời sắp mở rộng sơn môn tu đồ. Bất quá, ta Đạo Cực Tông chỉ tuyển nhận thiên tiêu, tuyệt sẽ không tuyển nhận. Vui sắc. Diệp Phong đang nói đến vui sắc hai chữ thời điểm, đem ý vị thâm trường ánh mắt nhìn phía Vương Đằng. Vương Đằng trong nháy mắt cảm nhận được Diệp Phong ánh mắt bên trong xem thường, trong lòng lập tức lửa cháy, lúc này gầm thét một tiếng nói, nhìn ta làm gì? Ngươi coi ta là vui sắc à? Diệp Phong nghe vậy, lúc này cười khoát tay nói, không phải không phải, ngươi không nên hiểu lầm a. Vương Đằng gặp Diệp Phong giải thích, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nhưng Diệp Phong lại ngay sau đó vang lên lần nữa, ta nói là, đang ngồi vương gia tất cả mọi người đều là vui sắc. Chương 06, ta trước hết để cho ngươi chạy 39m cái gì? Ở đây mấy ngàn người nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, thậm chí ngay cả Lý Nhược Ngu cùng Lý gia tất cả mọi người có chút xuất thần, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dù sao Diệp Phong bây giờ lẻ loi một mình đến đây, mà vương gia hôm nay lại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, khoảng chừng mấy ngàn tên tu sĩ. Trong đó, Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng càng là niết bàn cảnh cường giả. Diệp Phong tại như thế địch nhiều ta ít tình huống dưới, thế mà còn có thể nói ra lời nói lớn lối như thế, không phải thực lực siêu quần, chính là đầu óc có cua. Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng hai người cũng không nghĩ tới lẻ loi một mình Diệp Phong đối mặt bọn hắn thế mà lại đột nhiên khẩu xuất của nôn, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, hai người sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm, hai mắt ẩn ẩn phun ra lửa. Lão phu hôm nay vốn định chỉ hủy diệt Lý gia, đã ngươi mình đụng lên đi tìm cái chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Vương Thành Khôn sau khi nói xong, trên tay thần quang lóe lên, lập tức xuất hiện một thanh hàn khí bức người bảo kiếm, toàn thân lượn lờ lấy phù văn, phát ra ánh bảo quang, nhìn liền mười phần bất phàm. Lý Nhược Ngu bọn người thấy thế, trái tim lập tức đột nhiên chấn động một cái, bởi vì Vương Thành Khôn trên tay bảo kiếm chính là Vương gia toái không cảnh lão tổ lưu truyền xuống bảo vật gia truyền, đáng sợ đến cực điểm. Vương Thành Khôn toàn lực thôi động phía dưới, thậm chí có thể trực tiếp đem một tòa trăm trượng đại sơn trong nháy mắt chém thành hai khúc. Vương Thành Khôn cầm trong tay toái không cảnh cấp bậc bảo kiếm, toàn thân tản ra lang lệ sát khí, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng phía Diệp Phong bổ xuống. bảo kiếm tại Vương Thành Khôn toàn lực thôi động dưới, lập tức buộc phát ra trên trăm trượng sắc bén kiếm khí, trong lúc nhất thời, ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhục thân đều có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác, tựa hồ muốn bị xé rách. Hưu, bén nhọn tiếng xe gió vang lên, sáng chói kiếm khí bổ xuống, so sánh cùng nhau, Diệp Phong thân ảnh đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đi chết đi, đây chính là ngươi mạo phạm ta Vương gia đại giới. Vương Thành Khôn phách lối phẫn nộ quát. Còn hắn Vương Đằng bất quá hơn 30 tuổi, liền đột phá đến miết bản cảnh giới, hơn nữa còn bị Thiên Toàn Thánh Địa Thái Thượng trưởng lao coi trọng, sắp thu làm thân truyền đệ tử. Tại Vương Thành Khôn trong lòng, con của hắn có đại đế chi tư, chính là đời này của hắn lớn nhất kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Gia chủ đi vũ. Vương gia cường giả nhìn thấy Vương Thành Khôn như thế thần uy, cả đám đều bắt đầu hô to lên. Mà Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng giờ phút này trên mặt cũng tràn ngập nụ cười tàn nhẫn, chuẩn bị mắt thấy Diệp Phong bị một kiếm chém giết tràn diện. Bất quá, sau một khắc, Vương gia đám người tiếng hoan hô liền đình chỉ. Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Vương Thành Khôn kia lăng lệ vô cùng, đủ để đem trăm trượng đại sơn một phân thành hai một kiếm, chạm trên người Diệp Phong lúc, lại trực tiếp răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Diệp Phong sắc mặt như thường, phong khinh vân đạm, phản phất bổ ở trên người hắn không phải một thanh kiếm sắc, mà là một cây lông hồng giống như. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người ở đây này đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Nếu là Diệp Phong tu vi cường hãn, tránh đi hoặc là lấy thần thông tiếp được một kiếm này, bọn hắn còn sẽ không như thế giật mình. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại trực tiếp đứng tại chỗ, lấy nục thân ngạnh kháng một kiếm này, mà lại không có thôi động bất kỳ hộ thể thần thông, toàn bằng nục thân cường độ. Làm sao lại có người nục thân cường hãn đến loại tình trạng này? Vương Thành Khôn cùng ở đây mấy ngàn người đều không thể tin, thậm chí liền số liền nhau xưng có đại đế chi tư Vương Đằng đều ngây ngẩn cả người. Mà Diệp Phong ngược lại là đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là có được chư thiên tối cường thể chất một trong hỗn độn thần thể. Đã ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy vẫn là đi chết đi. Diệp Phong vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền tới đến Vương Thành Khôn trước mặt, nâng lên cánh tay phải, bàn tay to lớn hướng thẳng đến đối phương quất đi xuống. Một trường thế đại lực trầm, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực đạo. Ở trong mắt Vương Thành Khôn, Diệp Phong cánh tay đơn giản tựa như là một dãy núi giáng xuống, mang tới áp bách chi lực cơ hồ khiến hắn muốn không thở nổi. Vương Thành Khôn muốn phản kháng, nhưng Diệp Phong nhưng không có cho hắn cơ hội này. Giang giác. Phúc. Diệp Phong một tát này rơi xuống, trực tiếp đem Vương Thành Khôn tính cả bảo vật ra truyền kiếm đều trực tiếp đập thành một mịn. Vương gia cường giả gặp gia chủ Vương Thành Khôn cứ như vậy bị Diệp Phong miểu sát, lập tức dọa đến vong hồn bay bốc lên, hồn bất phụ thể. Danh xưng có đại đế chi tư Vương Đằng thấy mình lao cha chết thảm, càng là ngay cả đầu cũng không dám về một chút, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bắn mạnh tới, muốn chạy trốn. Ta trước hết để cho ngươi chạy 3.999 đạo. Diệp Phong thấy thế không có đi truy, mà là trực tiếp thôi động thần lực, trong tay ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng hỗn độn thiên đao. 4000 mét dài hỗn độn thiên đao lượn lờ lấy hỗn độn sương mù, tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức, phảng phất muốn áp sập thiên địa giống như. Chính đang chạy trốn Vương Đằng cũng cảm nhận được loại này làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách, hắn quay đầu, lại phát hiện kia to lớn vô cùng hỗn độn thiên đao đã hướng phía hắn bổ xuống. Cùng trọn vẹn 4000 mét dài hỗn độn thiên đao so sánh, Vương Đằng thân hình có thể nói nhỏ bé đến như là sâu kiến như vậy, không có ý nghĩa. Tại hỗn độn thiên đao phát ra khí tức áp bách dưới, Vương Đằng tê cả da đầu, thân thể đều cơ hồ không nhận mình khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua to lớn hỗn độn thiên đao hướng phía mình cực tốc rơi xuống. Diệp Phong, ngươi không thể giết ta, ta có đại đế chi tư, đã bị Thiên Toàn Thánh Địa Thái Thượng trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền. Ngươi nếu là giết ta mà nói, ngươi cũng không sống nổi. Ngươi hôm nay tha ta một mạng, ta có thể đem Vương gia tất cả bảo bối đều tặng cho ngươi. Vương Đằng mắt thấy Diệp Phong thực lực như thế cường hãn, mình căn bản không có khả năng đối kháng, lúc này sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ, thậm chí lấy ra mình Vương gia tất cả bảo bối xem như mình mua mệnh thẻ đánh bạc. Hồ đồ a, ta giết ngươi, Vương gia ngươi bảo bối không phải cũng hay là của ta. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hỗn độn tiên đao trực tiếp rơi xuống, tại Vương Đằng vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong nháy mắt đem nó chém giết. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Phong mới tán đi ở trong tay hỗn độn tiên đao. Mắt thấy niết bàn cảnh Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng cứ như vậy bị Diệp Phong đưa tay ở giữa xóa bỏ, Vương gia mấy ngàn tên cường giả giờ phút này đều là như bẹ sầu sợ mùa đông, như rơi vào hầm băng. Tại Diệp Phong thực lực khủng bố trước mặt, trong tay bọn họ binh khí hoàn toàn không cách nào cung cấp một tơ một hào cảm giác an toàn. Mà lại, nhìn thấy Diệp Phong như thế sát phạt quả đoán, giết chết Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng tựa như chụp chết hai con kiến, coi như trong lòng bọn họ e ngại tới cực điểm, cũng không dám chạy trốn, sợ bước Vương Đằng theo gót. Diệp Phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Nhược Ngu trước mặt. Cùng lúc đó, Lý Nhược Ngu tin tức cặn kẽ cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Tính danh: Lý Nhược Ngu. Tuổi tác: 103. Tu vi: Thối thể cảnh sơ kỳ. Thể chất: Không. Pháp bảo: Không. Di chú: Có được có tài nhưng thành đạt muộn đặc thù mệnh cách, kim lân há lại vật trong ao, một khi đốn ngộ liền hóa long. Từ ngực. Nhìn qua trước mắt Diệp Phong, Lý Nhược Ngu nuốt ngụm nước miếng, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, cung cung kính kính thi lễ một cái, vãn bối Lý Nhược Ngu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lý Nhược Ngu sau khi nói xong, phía sau hắn mấy ngàn tên Lý gia đệ tử cũng nhao nhao đi theo hành lễ nói. Tất cả Lý gia đệ tử nhìn qua Diệp Phong ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận cảm kích. Dù sao bọn hắn vừa rồi đều đã chuẩn bị cùng Vương gia liều mạng một lần, nếu không phải Diệp Phong xuất hiện, hôm nay Lý gia tất nhiên là máu chảy thành sông, bị triệt để hủy diệt kết cục. Mà Lý Nhược Ngu trong lòng đối với Diệp Phong cảm kích đã đến đồng thời, cũng có chút hiếu kỳ, không biết Diệp Phong tại sao lại giáng lâm ở đây, cứu Lý gia tại trong nước lửa. Dù sao lúc trước hắn chưa từng thấy Diệp Phong, cũng chưa từng có nghe phụ thân của mình nói qua Lý gia còn có như thế một cái núi dựa cường đại. Diệp Phong đứng tại Lý Nhược Ngu trước mặt, lần nữa đánh giá đối phương một lần. Mặc dù Lý Nhược Ngu hiện tại thường thường không có gì lạ, nhưng từ hệ thống nhắc nhở đến xem, Lý Nhược Ngu phá kén thành bướm, phong vân hóa long, chỉ kém một khi đốn ngộ. Lý Nhược Ngu, bản tọa muốn thu ngươi làm đồ, mang ngươi về đạo cực tông tu luyện, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Phong mở miệng hỏi. Lý Nhược Ngu nghe vậy, không do dự, lúc này bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đối Diệp Phong ba bái chín cấu. Hắn cái này ba bái chín cấu, đã là bái sư chi lễ, cũng là cảm tạ Diệp Phong đối với Lý gia toàn thể ân cứu mạng, nhận được sư tôn không bỏ, đệ tử bái kiến sư tôn. Lý Nhược Ngu từ khi hiểu chuyện đến nay, liền mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, hy vọng mình có thể đạp vào con đường tu hành. Nhưng chỉ đáng tiếc hắn thiên phú thật sự là kém đến rối tinh rối mù, ngay cả hắn miết bản cảnh phụ thân cũng bất lực. Diệp Phong lúc trước đưa tay ở giữa liền xóa bỏ Vương Đẳng cùng Vương Thành Khôn, tu vi thâm bất khả chắc. Bây giờ nguyện thu Lý Nhược Ngu làm đồ đệ, Lý Nhược Ngu trong lòng tự nhiên là mừng rỡ như điên. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đối với Lý Nhược Ngu thái độ hết sức hài lòng. Mặc dù Lý Nhược Ngu tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng con đường tu luyện từ trước đến nay là đạt giả vi tiên. Từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa thân truyền nhị đệ tử. Diệp Phong tự mình đem Lý Nhược Ngu đỡ dậy thân đến cười nói, đa tạ sư tôn. Lý Nhược Ngu lần nữa đối Diệp Phong thi lễ một cái. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp đi Vương gia lãnh địa, đem Vương gia tất cả bảo bối đều cướp sạch trống không. Mặc dù những bảo bối này hắn không để vào mắt, đều là một chút cơ sở tài nguyên tu luyện, nhưng cái này chung quy là có chút ít còn hơn không. Đương Diệp Phong trở lại Lý gia trụ sở thời điểm, Lý Nhược Ngu đã đem trong gia tộc sự tình xử lý hoàn tất. Đầu tiên, hắn đem vị trí gia chủ của mình chuyển cho đại trưởng lão, để mình có thể an tâm đi theo Diệp Phong đi đạo cực tông tu hành. Tiếp theo, những cái kia Vương gia cường giả thì toàn bộ phát huyết hệ, từ đây gia nhập Lý gia làm nô là buộc, lớn mạnh Lý gia thực lực tổng hợp. Mà Lý gia đám người được chứng kiến Diệp Phong thực lực về sau, đều thỉnh cầu trở thành đạo cực tông phụ thuộc gia tộc, hy vọng thu hoạch được đạo cực tông che chở. Đồng thời, Lý gia cũng sẽ hàng năm đúng hạn bảy đổ cũng một chút tu hành tài nguyên cho đạo cực tông. Đối với cái này, Diệp Phong cũng đồng ý, mà lại nói cho Lý gia bây giờ gia chủ, nếu là kia cái gì Thiên Toàn Thánh Địa truy cứu Vương Đằng sự tình, liền để Thiên Toàn Thánh Địa đến đạo cực tông tìm hắn. Giao phó xong hết thảy về sau, Diệp Phong giá vân mà lên, mang theo Lý Nhược Ngu về tới đạo cực tông. Chương 7, đại trí Nhược Ngu đương Diệp Phong mang theo Lý Nhược Ngu từ trên trời giáng xuống, rơi vào đạo cực tông về sau. Lý Nhược Ngu triệt để bị đạo cực tông cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Chín tòa hơn vạn trượng chủ phong như là chín chuôi trùng thiên tiểu lưỡi kiếm sắc bén, thẳng vào bất tiêu, khí thế kinh người. Đỉnh núi có tường hòa thủy quang nở rộ, ngọn núi có mở mịt tinh khí chảy xuôi, tựa như ảo mộng, giống như chân tiên cố hương. Tiên hạc lễ lúc, âm thanh chấn chín cao trời cao xa, phượng hoàng liệp lên, lông chim ngũ sắc gáng mây ánh sáng, huyền vượn bạch lộc theo thấy ẩn hiện, kim sư ngọc tượng mặc cho bộ dạng. Lý Nhược Ngu đứng trên thiên đạo phòng, đi qua thật lâu, mới rốt cục tỉnh táo lại. Hắn vốn cho là, coi như đạo cực tông trước đó chính là Bắc vực thập đại đỉnh cấp thánh địa một trong, nhưng đã bị diệt qua một lần. Dù cho sư tôn tiếp thủ đạo cực tông bây giờ cũng tất nhiên là bách phế đại hưng, một mảnh hỗn độn bộ dáng. Nhưng trước mắt đạo cực tông thật sự là quá mức kinh người, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí, tại hắn đi vào đạo cực tông trước đó, cũng không dám tưởng tượng thiên huyền đại lục thế mà còn có như thế tiên cảnh. Chỉ bất quá để Lý Nhược Ngu nghi ngờ là, lớn như vậy đạo cực tông bên trong, lại là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chỉ có hắn cùng sư tôn hai người giống như. Mà Diệp Phong cũng nhìn ra Lý Nhược Ngu nghi ngờ trong lòng chi ý, lúc này giải thích nói, vị sư vừa chủng kiến đạo cực tông không lâu. Bây giờ đạo cực tông bên trong ngoại trừ vi sư bên ngoài, chỉ có một cái đại trưởng lão, cùng sư tỷ của ngươi Diệp Quy Tiên. Mà sư tỷ của ngươi bây giờ ngay tại Ngộ Đạo Các bên trong tu luyện, cho nên có vẻ hơi vắng lạnh. Lý Nhược Ngu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, đa tạ sư tôn giải hoặc. Ngay sau đó, Lý Nhược Ngu lại có chút khẩn trương mở miệng hỏi, xin hỏi sư tôn, sư tỷ bây giờ đã là tu vi bực nào rồi? Diệp Phong mỉm cười, sư tỷ của ngươi 15 tuổi, trước đây không lâu vừa đột phá niết bàn cảnh. 15 tuổi, niết bàn cảnh. Lý Nhược Ngu nghe vậy, trong lòng lập tức đột nhiên giật mình, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao niết bàn cảnh thế nhưng là con đường tu hành bên trên cái thứ tư đại cảnh giới, bình thường thiên kiêu trên việc tu luyện trăm năm đều khó mà đột phá. Trước đó Vương Đằng hơn 30 tuổi đột phá niết bàn cảnh, Vương Thành Khôn vẫn nói con của hắn có đại đế chi tư, mà Diệp Quynh Tiên 15 tuổi liền trở thành niết bàn cảnh cường giả, cái này đã không thể dùng tư chất ngút trời để hình dung. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Nhược Ngu nghĩ đến sư tỷ của mình như thế kinh tài tuyệt diễm, mà năm nào qua 100, thọ nguyên sắp hết, lại chỉ khó khăn lắm bước vào tối thể cảnh, quả thực là để hắn có chút xấu hổ đi thẹn. Sư phụ, ngài nói, ta này thiên phú như thế hỏng bét, thật sự có hy vọng tu hành à? Lý Nhược Ngu ánh mắt u ám nói. Diệp Phong giờ phút này cũng nhìn ra Lý Nhược Ngu khẩn trương cùng tự ti. Hắn vừa xài bước ra, không gian biến ảo, trong nháy mắt mang theo Lý Nhược Ngu đi tới Ngộ Đạo Phong dưới chân trong rừng trúc. Nhược Ngu, ngươi nhìn, đây là cái gì? Diệp Phong chỉ vào mặt đất nói. Lý Nhược Ngu thuận Diệp Phong ngón tay nhìn lại, tại tầng tầng lá rụng bên trong, thấy được một cây vừa lòng đất toát ra góc nhọn nhọn măng. Hồi sư phụ, là măng. Lý Nhược Ngu chăm chú hồi đáp, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết sư tôn ý muốn như thế nào. Măng chính là thiên huyền đại lục bên trong sinh trưởng đến nhanh nhất thực vật một trong, nhưng ở này trước đó nó trong lòng đất chịu đựng qua cả một cái trời đông giá rét. Hắn không có tiếng tăm gì, liền cả cái gì một gốc cỏ dại đều so với hắn có tồn tại cảm giác. Nhưng chính là bởi vì măng tại trời đông giá rét bên trong tích xúc đủ nhiều năng lượng, Mùa xuân một tới, nó liền có thể phóng lên tận trời, tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền dài đến dài mấy chục thước, trở thành hoa bên trong tứ quân tử một trong, từ đây sừng sững không ngã. Dù cho lại đối mặt trời đông giá rét, bách hoa héo tàn, vạn cây khô héo, nó cũng vẫn như cũ có thể ngạo nghễ đứng sừng sững. Diệp Phong ý vị thâm trường nói với Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu nghe được Diệp Phong về sau, cả người thân thể đột nhiên run lên, trong hai mắt tách ra kinh người sát thái, cả người nhất thời lâm vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Nhược Ngu, ta đạo cực tông chỉ lấy tuyệt thế thiên tiêu, tỷ như đại sư tỷ ngươi tu luyện bất quá 5-6 năm mà thôi, liền đã có niết bàn cảnh tu vi. Ngươi nếu thật là tầm thường, vi sư như thế nào đưa ngươi thu làm thân truyền đệ từ đâu? Diệp Phong nói xong câu đó về sau, cũng không tiếp tục quấy rầy Lý Nhược Ngu, chỉ là lưu lại giai chữ bí phương pháp tu luyện, sau đó quay người rời đi. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện trên bầu trời thiên đạo điện. Hệ thống, đem cửu khúc hoàng hà đại trận bày ra, xem như ta đạo cực tông hộ tông đại trận. Diệp Phong đối hệ thống nói. Rõ. Theo hệ thống thanh âm vang lên, ước vạn huyền ảo vô cùng trận văn lập tức xuất hiện ở trong thiên địa, đem toàn bộ đạo cực tông trụ sở đều bao phủ đi vào. Một đầu rộng lớn vô cùng, mênh mông đến cực điểm, như cựu thiên tinh hà hoàng hà càng là ở trong hư không như ẩn như hiện. Những này trận văn mỗi một cái đều có được thiên biến vạn hóa năng lực, tùy thời đều có thể hóa thành sát đạo trận văn, huyền đạo trận văn vân vân. Liên xem như chuẩn đế cấp bậc cường giả cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều không thể lĩnh hội dù là trong đó một đạo đường vân. Theo Diệp Phong tâm niệm vừa động, cựu khúc hoàng hà đại trận trong nháy mắt ẩn vào hư không bên trong, cùng toàn bộ đạo cực tông hòa thành một thể. Có cái này cựu khúc hoàng hà đại trận, coi như ta cùng An Lan Tiên Vương đều không tại đạo cực tông cũng có thể ngăn trở đại đế cường giả tiến công. Nếu có ta chủ trì đại trận, coi như đại đế cường giả cũng sẽ bị cái này cựu khúc hoàng hà chi lực gọt đi tu vi, biến thành không có chút nào tu vi phàm nhân. Diệp Phong cảm nhận được cựu khúc hoàng hà đại trận bá đạo cùng huyền ảo về sau, trong lòng cũng là hài lòng đến cực điểm, thậm chí hận không thể tranh thủ thời gian có tôn đại đế cấp bậc cường giả tới công phạt đạo cực tông. Một tôn đại đế nếu là trực tiếp bị trẻ thành phàm nhân lời nói, trang diện chắc hẳn sẽ không cùng sánh ngang phân kích đi. Bố trí xong cựu khúc hoàng hà đại trận về sau, Diệp Phong thì không kịp chờ đợi từ hệ thống không gian bên trong đem 10 cái phá hư cảnh triệu hoán thẻ đem ra. So với trước đó triệu hoán An Lan Tiên Vương triệu hoán thẻ, cái này phá hư cảnh triệu hoán thẻ liền lộ ra đơn giản rất nhiều, không có kia vô cùng kinh khủng khí tức cùng lượn lờ đại đạo phù văn, trên thẻ chỉ có vô cùng đơn giản phá hư hai chữ. Theo Diệp Phong rót vào thần lực, trong tay hắn tấm thẻ lập tức hóa thành 10 đạo lưu quang bay ra, tại cách đó không xa dung hợp thành một cái màu trắng không gian vòng xoáy. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được phá hư cảnh sơ kỳ cường giả X2, phá hư cảnh trung kỳ cường giả X3, phá hư cảnh hậu kỳ cường giả X4, phá hư cảnh cường giả tối đỉnh X1. Theo hệ thống thanh âm vang lên, 10 đạo thân ảnh từ màu trắng trong nước xoáy đi ra. Cái này 10 đạo thân ảnh chia làm 9 nam 1 nữ, trên thân đều tản mát ra mênh mông như biển cường thịnh khí tức. Vương đại, Vương nhị, Vương tam, Vương tứ, Vương thập xin ra mắt tiền bối. 10 người nhanh chân đi vào Diệp Phong trước người, sau đó vô cùng cung kính đối Diệp Phong thi lễ một cái. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Thông qua hệ thống, hắn cũng thu được 10 người này tin tức cặn kẽ. Tính danh: Vương đại. Tu vi: Phá hư cảnh đỉnh phong. Pháp bảo: Phá hư khí trường kiếm. Thần thông: Vương gia kiếm quyết, Vương gia kiếm trận. 10 người này chính là thân huynh muội, thực lực cũng là cùng xếp hạng, phá hư đỉnh phong cảnh giới Vương đại mạnh nhất, phá hư sơ kỳ cảnh Vương 9 cùng Vương thập hơi yếu. Mà lại, Vương gia 10 huynh đệ liên hợp lại thi triển kiếm trận, có thể chiến bán thánh cấp cường giả. Bản tọa tên là Diệp Phong, chính là đạo cực tông tông chủ. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta đạo cực tông ngoại môn chấp sự. Diệp Phong đối Vương gia 10 huynh đệ nói. Vâng, đa tạ tông chủ. Vương gia 10 huynh đệ cùng kêu lên đáp, trong lòng kia được triệu hoán tới thấp phẩm trong nháy mắt liền hóa thành mừng rỡ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phong toàn thân trên dưới đều tản ra thâm bất khả chắc khí tức, phản phất đại đạo hóa thân. Mà cái này đạo cực tông cảnh sắc lại như thế kinh người, phản phất nhân gian tiên cảnh, càng là có đế khí tỏa lạc. Bọn hắn có thể được tuyển chọn gia nhập đạo cực tông, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Ừm, các ngươi đi trước truyền đạo phong chọn cái trụ sở, đi xuống đi. Diệp Phong tùy ý phất phất tay nói. Rõ. Vương gia 10 huynh đệ lần nữa hành lễ nói, sau đó liền cung kính lui xuống. Giải quyết xong những sự vụ này về sau, Diệp Phong ngáp một cái, trực tiếp về Thiên Đạo Điện bên trong nghỉ ngơi đi. Cái gì? Ngươi nói tu luyện? Tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này cũng không thể tu luyện. Đều có học còn tu cái gì luyện? Dưỡng đủ tinh lực, hoàn thành cái hệ thống nhiệm vụ, so với mình tu luyện ngàn năm, vạn năm đều càng mạnh. Hôm sau, Diệp Phong vặn eo bẻ cổ từ Thiên Đạo Điện bên trong đi tới, phát hiện Lý Nhược Ngu còn đứng ở trong rừng trúc, không nhúc nhích, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất băng, triệt để đắm chìm trong một loại nào đó huyền diệu vô cùng trong cảnh địa. Diệp Phong cảm thụ một phen Lý Nhược Ngu sinh mệnh khí tức, xác định đối phương không có tẩu hỏa nhập ma về sau, liền không tiếp tục để ý tới. Dù sao loại này ngộ hiểu trạng thái 10 phần có được. Một khi đốn ngộ, thậm chí bù đắp được trăm năm, ngàn năm khổ tu. Nếu là Lý Nhược Ngu thật có thể triệt để đốn ngộ, mở ra mình có tài nhưng thành đạt muộn mệnh cách, hắn tiếp xuống tu vi sẽ bởi vì lúc trước giải tích mà phóng lên tận trời. Ngày thứ 3, Lý Nhược Ngu vẫn đứng tại chỗ. Ngày thứ 5, mang đã dài đến cao cỡ nửa người, Lý Nhược Ngu tóc bên trên quần áo cũng nhiều một chút lá rụng cùng cho bụi. Ngày thứ 10, mang tăng vọt đến mấy chục mét, đồng thời rút ra từng cây lá trúc chồi non, đón gió tung bay, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà Lý Nhược Ngu giống như là triệt để hóa thành một pho tượng đá, trên thân đã chất đống một tầng lá rụng, thậm chí còn có hồ điệp ở trên người hắn ngừng chân. Ngày thứ 12, nguyên bản chỉ có cao nửa tấc mang đã triệt để hóa thành mảnh này trong rừng trúc tối cao, tráng kiện nhất một viên cây trúc, cứng cáp hữu lực, sinh cơ bừng bừng, phản phất một thanh xuyên thẳng vân tiêu lợi kiếm. Lý Nhược Ngu thân thể khẽ run lên, trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường thịnh, viễn siêu vương đẳng khí tức, xung kích đến toàn bộ rừng trúc đều tại kịch liệt lay động, giống như là gặp 10 cấp lớn cuồng phong giống như. Mà hắn hai mắt càng là tách ra kinh người thần thái, như là sáng chói sao trời chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá, Lý Nhược Ngu biến hóa trên người cũng chỉ kéo dài sát na mà thôi. Rất nhanh, kia mênh mông khí tức liền trong nháy mắt tiêu tán, hắn ánh mắt cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh, bình thản, tựa như là một cái phổ phổ thông thông lão giả giống như. Lý Nhược Ngu không nói một lời, ngồi xổm người xuống tại lá rụng bên trong nhặt lên từng cây cánh trúc, sau đó lại tìm cùng gậy gỗ, sợi đằng, đâm thành một thanh cây chổi, bắt đầu tự thể nghiệm vì đạo cực tông thanh lý bụi bặm. Chúc mừng túc chủ đệ tử Lý Nhược Ngu tu vi đột phá tới niết bàn cảnh, túc chủ thu hoạch được gấp trăm lần trả về, tu vi đột phá tới toái không cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm tại Diệp Phong trong óc vang lên. Diệp Phong tu vi bắt đầu tăng gọn, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở mà thôi, liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Mà Diệp Phong bây giờ có được hỗn độn thần thể, tu vi mỗi lần tăng lên, chiến lực đều đem thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhìn qua kia ngay tại cầm trong tay cây chổi, chăm chú quét dọn đạo cực tông Lý Nhược Ngu, Diệp Phong cũng không có đi ngăn cản, làm cho đối phương giống như Diệp Quỳnh Tiên đi ngộ đạo tháp bên trong tu hành. Dù sao giữa người và người là không giống nhau, Lý Nhược Ngu đã tìm hiểu ra độc con đường thuộc về mình, cũng có mình đặc biệt phương pháp tu luyện. Diệp Phong cảm thấy mình thân là sư tôn, hẳn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tùy từng người mà khác nhau, dẫn đạo đệ tử đi ra thuộc về tự thân vô địch đường, mà không phải dùng cố định mô bản đem đệ tử của mình bồi dưỡng thành giống nhau như lúc người. Nói không chừng một ngày kia, ta không cần xuất thủ, chỉ là môn hạ đệ tử, liền đủ để uy chấn chư thiên, quét ngang vạn giới. Đang lúc Diệp Phong đắm chìm trong tưởng tượng lúc, hệ thống thanh âm đông nhiên ở trong đầu hắn vang lên, đinh. Đạo cực tông thân là tương lai vạn giới đệ nhất tông môn, chỉ có hai người đệ tử sao được. Hiện tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, mở rộng sân môn, tuyển nhận ít nhất 100 tên đệ tử, tuyển nhận đệ tử tư chất càng cao, ban thưởng càng phong phú. Chương 08, Đường Tam cùng Tiêu Viêm tuyển nhận đệ tử tư chất càng cao, ban thưởng càng phong phú. Diệp Phong nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, không tự chủ được bắt đầu mong đợi. Trước đó hệ thống ban bố nhiệm vụ đều là trực tiếp sớm cáo chi ban thưởng, đồng thời ban thưởng cực kỳ phong phú. Bây giờ, hệ thống ban bố nhiệm vụ này ban thưởng tựa hồ là không thiết hạn mức cao nhất. Cái này khiến Diệp Phong trong lòng lập tức toát ra cái nhưng hình biện pháp, hệ thống, ngươi nói ta trực tiếp để An Lan đi đem toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đỉnh cấp thiên kiêu toàn bộ bắt tới bái nhập ta đạo cực tông, ngươi cảm thấy có thể được sao? Diệp Phong cảm thấy, để An Lan tiên vương xuất thủ, trực tiếp đi Thiên Huyền Đại Lục các đại thánh địa, đem các đại thánh địa, đế cấp thế lực cái gì thần tử a, thánh tử a, thậm chí là thánh chủ a, toàn bộ bắt được đạo cực tông bên trong. Sau đó, mình lại lấy đức phục người, khiến cái này người bái mình vi sư, chẳng phải là có thể trực tiếp cầm xuống tối cao cấp bậc ban thưởng, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Dù sao bởi vì cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vô luận cỡ nào cường ngạnh người, chỉ cần đem nó đánh tới sắp chết trạng thái, đều sẽ trở nên dễ nói chuyện. Đang lúc Diệp Phong trong lòng ý thời điểm, hệ thống cũng làm ra đáp lại, buồn hệ thống chỉ là tuyên bố nhiệm vụ mà thôi, về phần túc chủ làm thế nào, buồn hệ thống không có quyền can thiệp. Chỉ là, buồn hệ thống nhắc nhở túc chủ một câu, thế giới này, cùng các đại đế cấp thế lực, cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức hơi kinh hãi, mau đuổi theo hỏi, không có đơn giản như vậy. Hệ thống, lời này của ngươi là có ý gì? Thế lực này đều che giấu thực lực a? Hắn ở kiếp trước thời điểm cũng nhìn qua không ít lão lục thế lực tiểu thuyết, một ít thế lực cảm thấy lòng người khó dò, được nhiều lưu một chút át chủ bài, lo trước khỏi họa, kết quả là liền điên cuồng che giấu mình thực lực. Không chỉ có trong thế lực cường giả tu vi viễn siêu mặt ngoài, thậm chí theo như đồn đại rất nhiều đã tọa hóa thái thượng trưởng lão loại hình, đều chỉ là giả chết mà thôi. Một khi ngoại địch xâm phạm, bọn hắn liền trực tiếp buộc phát ra thực lực chân chính của mình. Thậm chí đem theo như đồn đại tọa hóa rất nhiều năm thái thượng trưởng lão, quá thái thượng trưởng lão, phu nhân thái thượng trưởng lão cùng khai sơn lão tổ đều sẽ từ hùng hùng hổ hổ trong phần mộ đứng lên. Đối mặt Diệp Phong truy vấn, hệ thống cũng không có đáp lại, tựa hồ là chấp nhận. Lúc đầu cho là có An Lan Tiên Vương tại, đủ để quét ngang Thiên Huyền Đại Lục, xem ra vẫn là không thể quá phớt lờ, từng bước một phát dục lớn mạnh mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Diệp Phong lẩm bẩm nói, dù cho bây giờ biết Thiên Huyền Đại Lục cùng những đại thế lực kia cũng không có đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không thế nào lo lắng. Dù sao mình thế nhưng là mang theo học nam nhân, chỉ cần vững bước phát dục, coi như những thế lực này thực lực mạnh hơn, mình đạo cực tông tất nhiên có thể quét ngang Thiên Huyền Đại Lục, trở thành vô địch tồn tại. Hệ thống, ngươi nói để An Lan bái ta làm thầy tính a? Diệp Phong nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đống nhiên lại toát ra một cái khác ý nghĩ. Dù sao An Lan đây chính là tiên vương đỉnh phong tồn tại, thậm chí có tiên hoàng chi tư, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tiêu bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Cấm chỉ thẻ bút. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, trực tiếp đem Diệp Phong huyễn tưởng dập tắt. Tốt a, đã như vậy, vậy chỉ có thể thành thành thật thật mở sơn môn tu đồ. Hy vọng vận khí có thể đủ tốt điểm, nhiều đến mấy cái tuyệt thế thiên tiêu. Diệp Phong lẩm bẩm nói, bắt đầu mưu đồ khai sơn chiêu thu đệ tử sự tình. Từ sát suất góc độ tới nói, đến đây bái sư nhân số càng nhiều, cuối cùng sàng chọn xuống tới đệ tử tư chất liền sẽ càng cao. Mà tuyên truyền cường độ càng lớn, khả năng hấp dẫn người tới số thì càng nhiều. Rất nhanh, Diệp Phong thanh âm liền từ Thiên Đạo Phong chi đỉnh vang lên, như là vô hình ngập trời hán hải, hướng phía tứ phía tám phương hạo đãng mà ra. Ta chính là Đạo Cực Tông tông chủ Diệp Phong, vào khoảng sau 3 tháng mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử. Nay thành mời tất cả Bắc vực thiên kiêu đến đây bái sư. Diệp Phong thanh âm phảng phất thiên lôi, vang tận mây xanh, tản mát ra vô cùng uy nghiêm khí tức, trong nháy mắt liền đem Bắc vực bên trong vô số cường giả đều cho kinh động đến. Cái gì? Đạo Cực Tông trước đó không phải bị các lớn Bắc vực thế lực liên thủ tiêu diệt a? Làm sao đột nhiên lại mở rộng sơn môn thu đồ rồi? cái này đạo cực tông tông chủ Diệp Phong có thể đem thanh âm truyền bá đến ngoài vạn dặm, ít nhất có thánh nhân cảnh giới tu vi. Xem ra là năm đó đạo cực tông còn có dư nghiệt chưa chết, bây giờ tu vi đột phá, muốn trùng kiến đạo cực tông. Ừ, coi như cái này Diệp Phong là thánh nhân lại như thế nào? Bắc vực các thế lực lớn có thể đem diệt lần thứ nhất, cũng có thể diệt lần thứ hai. Đạo cực tông công pháp dâm tà, một mực lấy nữ tử vì lô đỉnh đến để thăng tu vi, tuyệt đối không thể để cho loại này tà tông tái hiện thế gian. Đúng, chính là ta Hoàng Mô cùng cực độc không đội trời chung. Vương Đức Phát, ngươi không phải họ Vương a? Diệp Phong thanh âm như là một viên sao băng nhập vào trong hải dương, trong nháy mắt liền tại Bắc vực khơi dậy kinh đảo hải lãng. Trong lúc nhất thời, đạo cực tông tái hiện thế gian, đồng thời phải lớn mở sơn môn thu đồ tin tức liền tại Bắc vực cấp tốc truyền khắp, lên men. Tuy nói đạo cực tông trước đó xú danh chiêu, rất nhiều chính nghĩa chi sĩ đều đối lại hận thấu xương, cảm thấy các đại thánh địa tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa đem nó diệt đi. Nhưng còn có rất nhiều tu sĩ cảm thấy, đạo cực tông tông chủ Diệp Phong bây giờ chính là thánh cảnh cường giả, đạo cực tông cũng có thể coi là một phương thánh địa cấp bậc thế lực. Mà lại, Diệp Phong bây giờ dòng chống khua chiêng mở sơn môn thu đồ, không có khả năng không có chút nào chuẩn bị, nói không chừng đã có thể tại Bắc vực đặt chân vô liếng. Bây giờ đạo cực tông vừa mới thành lập, bách phế đại hưng. Bọn hắn nếu là lúc này có thể bái nhập đạo cực tông môn hạ, tương lai nói không chừng liền có thể trở thành một đại thánh địa trụ cột, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thậm chí làm phúc cho đời sau. Tăng thêm còn có rất nhiều ăn dưa con chúng, đều nghĩ đến một chút náo nhiệt, nhìn xem bây giờ đạo cực tông trùng kiến thành cái dạng gì, có thể hay không tại mở sơn môn ngày này bị các đại thánh địa lần nữa hủy diệt nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều từ tứ phía tám phương hạo hạo đãng đãng hướng phía đạo cực tông phương hướng tiến đến. Rất nhanh, nhóm tu sĩ đầu tiên liền tới đến đạo cực tông trụ sở chân núi. Chỉ bất quá, bởi vì Diệp Phong thúc giục cửu khúc sông hoàng đại trận nguyên nhân, toàn bộ đạo cực tông giờ phút này đều bị nồng đậm xương trắng vây quanh, không cách nào thấy rõ cảnh tượng bên trong. Những tu sĩ này tuy nói lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng trở ngại Diệp Phong trước đó bày ra thánh nhân thực lực, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời dưới chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Theo thời gian trôi qua, chân núi tụ tập nhân số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhiều không chịu nổi tính tình người cảm thấy đạo cực tông tại giả thần giả quỷ, liền trực tiếp bắt đầu xung trận. Bất quá, những người này vô luận tu vi mạnh cỡ nào, đều là sau khi đi vào liền không còn xuất hiện, thậm chí trong đó còn có một vị niết bàn cảnh cường giả. Niết bàn cảnh cường giả có đi không về về sau, nguyên bản nôn nóng đám người cũng thu liễm một chút, chờ đợi mở sơn môn ngày đến. Thời gian 3 tháng qua khứ, đạo cực tông dưới chân đã là tụ tập hơn 100 vạn tu sĩ, người đông nghìn nghịt, nhìn đen nghịt một mảng lớn, trang diện rất là hùng vĩ. Tam ca, chúng ta thật muốn gia nhập đạo cực tông a? Trong đám người, một khuôn mặt tinh xảo, thân mang lục sắc váy dài nữ tử nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Nữ tử nhìn qua trước mắt người đông nghìn nghịt, thần sắc hiển nhiên có chút khẩn trương, thiêm bạch tay nhỏ một mực nắm chặt một bên thanh niên mặc áo lam tay áo. Nàng gọi Thiên Vân Tuyết, cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc long nữ. Bất quá, bởi vì một chút nguyên nhân, nàng lúc mới sinh ra gặp an toán, tiên thiên không đủ. Cũng may thần thú đều có hóa hình năng lực, cho nên Thiên Vân Tuyết trốn vào trong nhân loại tị nạn, đồng thời tại trước đây không lâu làm quen nhân tộc thanh niên Đường Tam. Đường Tam cũng đồng dạng không chỗ nương tựa, cho nên hai người nghe được đạo cực tông mở rộng sơn môn thu đồ tin tức về sau, liền quyết định tới quan sát một phen. Vân Tuyết muội muội, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, mới quyết định. Nếu là kia đạo cực tông chủ thật có thế lực có thể bảo vệ tông môn không bị diệt, vậy chúng ta liền trước tạm thời gia nhập đạo cực tông. Chờ chúng ta trưởng thành, lại thay đường ra. Thân mang trường bào màu lam Đường Tam xoay đầu lại, đối Thiên Vân Tuyết lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đồng thời cầm nàng kia bước lên mồ hôi tay. Vân Tuyết, yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đường Tam hàm tình mạch mạch nói với Thiên Vân Tuyết. Ừm. Thiên Vân Tuyết sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, phát ra bé không thể nghe thanh âm. Một bên khác, một người khoác trường bào màu đen, đầu đội bọc lớn mũ, gánh vác huyền thiết trọng kiếm thanh niên toàn thân trên dưới đều tản ra lăng lệ sát khí, để xung quanh người đều không tự chủ nhau nhau rời xa, không dám tới gần. Đan lão, ta đã đến đạo cực tông dưới chân. Thanh niên thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Rất tốt. Thanh niên trên cổ màu lam dây truyền ra một giọng giàn mua. Thanh niên tên Tiêu Viêm, chính là Bắc vực một cái đại tông tộc Tiếu gia thiếu gia. Tiêu Viêm thời kỳ thiếu niên chính là nhất đại thiên tiêu, năm gần 8 tuổi liền đột phá đến tối thể cảnh đỉnh phong, chính là Tiếu gia kiêu ngạo. Lúc ấy, thượng quan gia tộc gia chủ gặp Tiêu Viêm có thánh vương chi tư, lúc này đưa lên trọng lễ, cùng hắn nữ nhi thượng quan Yên Nhiên định ra hôn ước. Nhưng cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm liền nhặt được một cây kỳ quái dây chuyền. Từ đó về sau, hắn vô luận như thế nào tu luyện, tu vi đều một mực trì trệ không tiến, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá luyện khí cảnh. 16 tuổi năm đó, bộc lộ tài năng, đã bị Vân Lam Thánh Địa Thái Thượng trưởng Lao Thu làm thượng quan Yên Nhiên mang theo một tờ hôn ước đi tới Tiếu gia, đồng thời biểu thị mình cùng Tiêu Viêm đã là người của hai thế giới, muốn cùng Tiêu Viêm từ hôn. Tiêu Viêm gặp thượng quan Yên Nhiên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với mình cùng gia tộc khinh thị. Hắn không thể chịu đựng được loại vũ nhục này, lúc này viết xuống thư bỏ vợ, đem thượng quan Yên Nhiên bỏ rơi, đồng thời buông xuống hào ngôn, 30 năm hà đông 30 năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, 3 năm về sau, ta sẽ đích thân tiến về Vân Lam Thánh Địa đưa ngươi đánh bại, để ngươi nhìn xem ai mới là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Rất nhanh, dấu ở dây truyền bên trong đan lão tàn hồn thức tỉnh, đồng thời cáo chi Tiêu Viêm hắn những năm này sở dĩ tu vi không có chút nào tiến thêm, chính là bởi vì Tiêu Viêm tu luyện sinh ra linh lực đều bị hắn nuốt chửng lấy nguyên nhân. Vì đền bù Tiêu Viêm, cũng bị mình hy vọng phục sinh, đan lão liền bắt đầu chỉ điểm Tiêu Viêm chính thức đạp vào con đường tu hành. Nhưng tu hành là cần đại lượng tài nguyên phụ trợ. Tiêu Viêm tại xử lý trong tộc sự vụ về sau, liền dứt khoát quyết nhiên rời đi Tiếu gia. Bởi vì đan lão địch nhân còn sống, đồng thời thân phận tôn quý, tu vi kinh thiên, Tiêu Viêm không cách nào gia nhập Bắc vực bên trong cái khác thánh địa, sợ bị những thánh địa này bên trong ẩn tàng lão cổ đồng nhìn rõ dây chuyền bí mật, đưa tới họa sát thân. Cho nên, Tiêu Viêm liền tại Đan lão theo đề nghị, đến trùng kiến đạo cực tông thử thời vận. Chương 09, chư thế lực chấn kinh bỗng nhiên, một đạo to rõ tê tiếng rên từ phương xa thương khung vang lên. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, đập vào mi mắt là năm thất màu trắng thần mã lôi kéo một cỗ 10 phần tinh xảo liên xa, đạp trên thương khung mà tới. Màu trắng thần mã sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân lưu chuyển hỏa diễm quang hoa, vó hạ hào quang nở rộ, nhìn thần dị vô cùng, làm cho người không khỏi kinh hô. Tê, đây là niết bàn cảnh giới thần mã, tương đương với một vài gia tộc lớn người mạnh nhất, bây giờ thế mà bị người dùng tới kéo liên xa. Chiếc này liên xa ta đã từng nhìn qua, tựa như là Tử Vũ Thánh Địa, đoán chừng là Tử Vũ Thánh Địa phá hư cảnh trưởng lao xuất hành, mới có như thế lớn vô trương. Đang lúc đám người nhao nhao âm thầm tắc lưỡi thời điểm, ầm ầm tiếng sấm từ phương nam thương khung xuất hiện. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cỗ cổ chiến xa xuất hiện tại trong tầm mắt. Cổ chiến xa toàn thân khắc họa phù văn, tứ phía càng là hiện đầy tuế nguyệt cùng chiến tranh lưu lại cổ lao vết tích, tản ra uy nghiêm trang trọng khí tức. Cổ chiến xa hành xử thời điểm, phù cận không gian đều là ầm ầm vang lên, giống như là có sấm rền nổ vang. Nó bá đạo vô cùng nghiền ép lên thương khung, thẳng hướng đạo cực tông trụ sở phương hướng mà tới. Đây là Bắc vực mỹ gia cổ chiến xa, hơn nữa còn là thánh khí cấp bậc, nghe nói nếu là phá hư cảnh cường giả thôi động chiếc này cổ chiến xa, có thể bộc phát ra thánh nhân cấp bậc chiến lực. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ hoảng sợ nói, còn lại đám người cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, hư không trực tiếp bị xé nứt mở, một thân mang trang phục, râu tóc xám trắng lão giả từ trong đó đi ra. Hắn hai mắt khép hở, sừng sững ở trên không trung, trong ngực ôm một thanh cổ phát hộ kiếm, mặc cho gió núi gợi lên, toàn bộ mái tóc bay múa. Trên người lão giả tuy nói không có tản mát ra khí tức đáng sợ cỡ nào, nhưng lại vẫn như cũ khiến ở đây mấy trăm vạn tu sĩ linh hồn đều tại rung động. Hoành độ hư không, cái này kinh khủng, đây là thánh nhân mới có thủ đoạn. Tê, mấy trăm vạn tán tu nghe vậy, lập tức cảm giác tê cả da đầu, trong lòng kinh hãi không thôi. Một có được truyền thế thánh binh thánh nhân cường giả, một khi toàn lực bộc phát, tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Vài ngàn năm trước, đạo cực tông che diệt thời điểm, Tử Vũ Thánh Địa, Bắc vực bị ra, kiếm tông tựa hồ liền xuất thủ qua. Hôm nay, bọn hắn là muốn tại đạo cực tông trùng kiến, mở rộng sơn môn này, lần nữa hủy diệt đạo cực tông a. Rất nhiều tán tu trong lòng đều là sợ hãi không thôi, cơ hồ đã thấy tiếp xuống kinh thiên đại chiến, nhao nhao bắt đầu lui lại, sợ đợi chút nữa bị thay bày vào gió. Trừ cái đó ra, cũng không ít tán tu kích động áp sát tới, chuẩn bị tại Tử Vũ Thánh Địa, Bắc vực bị ra, kiếm tông cường giả đối đạo cực tông chủ động tay thời điểm, xông vào đạo cực tông bên trong, cướp đoạt một chút tu hành tài nguyên. Theo bọn hắn nghĩ, đạo cực tông bây giờ trùng kiến, đồng thời mở rộng sân môn, khẳng định là góp nhặt một chút nội tình. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có lẽ là khó được cơ duyên. Ai? Nhìn thấy vô số cường giả đối đạo cực tông nhìn chằm chằm dáng vẻ, Lý Gia đương nhiệm tông chủ Lý Hòa Chính không khỏi thở dài một hơi, vì đạo cực tông lo lắng. Khi biết đạo cực tông phải lớn mở sơn môn thu đồ về sau, Lý Hòa Chính lập tức từ Lý Gia trong bảo khố chọn lựa hậu lễ, mang theo mười mấy tên Lý Gia thanh niên tài tuấn tiến về đạo cực tông, chuẩn bị chúc mừng. Không nghĩ tới, Tử Vũ Thánh Địa, Bắc vực bị ra, kiếm tông đều có cường giả đến, thậm chí còn bao quát một tôn mang theo thanh khí kiếm tông thánh nhân. Lý Hòa Chính tuy nói trước đó được chứng kiến Diệp Phong cường đại, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy đạo cực tông hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đây không phải đạo cực tông phụ thuộc tông môn Lý Gia a? Các ngươi thật đúng là trung tâm đến cùng chó đồng dạng a, nghe xong đạo cực tông muốn mở sơn môn thu đồ, liền đến quy liếm. Đang lúc Lý Hòa Chính cùng Lý Gia thanh niên tài tuấn vì đạo cực tông cảm thấy lo lắng thời điểm, một đạo niệm mai âm thanh chợt vang lên. Lý Hòa Chính theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một thân mang màu xanh cẩm y nam tử trung niên chính đứng sừng sững giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống bọn hắn. Hoàng thanh chủ, ta Lý Gia như thế nào làm việc, cùng ngươi Phong Vân thành vô căn a? Lý Hòa Chính mặt lộ vẻ không vui, trầm giọng mở miệng nói. Hoàng Thiên Hùng chính là Lý Gia chỗ cổ hoa thành sắt vách Phong Vân thành thành chủ, có được niết bàn trung kỳ tu vi. Cho tới nay, Hoàng Thiên Hùng liền đối với cổ hoa thành nhìn chằm chằm, chỉ bất quá trước đó có Lý Gia lão tộc trưởng cùng Vương gia Vương Thành Khôn ngăn được, song vương cũng coi là bình an vô sự. Bây giờ, Lý Gia lão tộc trưởng cùng Vương Thành Khôn đều đã mất mạng, Hoàng Thiên Hùng tự nhiên là động thôn vệ cổ hoa thành, lớn mạnh chính mình thế lực ý nghĩ. Nhìn qua Lý Hòa Chính kia sắc mặt vẻ không ưa, Hoàng Thiên Hùng chẳng những không có thu liễm, ngược lại là càng phát ra càn rỡ phá lên cười, ha ha ha. Lý Hòa Chính, ngươi thật sự là mắt mờ, bàn đùi thế mà tuyển tự thân khó đảm bảo đạo cực tông. Bổn thành chủ hôm nay đại phát thiện tâm, cho ngươi một cơ hội, quy y ta Phong Vân thành, dâng lên Lý Gia tất cả bảo vật, nếu không. Hừ hừ. Hoàng Thiên Hùng mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã là rất rõ ràng, hoặc là quy y đi, hoặc là chết. Đối mặt Hoàng Thiên Hùng uy hiếp, Lý Hòa Chính cùng Lý Gia người trẻ tuổi đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đạo cực tông tông chủ đối ta từ trên xuống dưới nhà họ Lý có ân cứu mạng, ta Lý Gia tuyệt sẽ không khắc ném bọn họ. Lý Hòa chém đinh chặt sắt nói, trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Hoàng Thiên Hùng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ lấy cho đạo cực tông chôn cùng đi." Lý Gia người trẻ tuổi nghe vậy, đang muốn đổi trở về, nhưng lại bị Lý Hòa Chính cản lại. Dù sao hắn chỉ có quy nhất cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi, mà Hoàng Thiên Hùng lại là niết bàn trung kỳ cường giả, song phương thực lực sai biệt to lớn. Bây giờ Hoàng Thiên Hùng tạm thời kiêng kỵ đạo cực tông không có ra tay với bọn họ, nhưng nếu là bọn hắn thật đem đối phương chọc giận, tình huống sẽ rất khó nói. Hy vọng Diệp tông chủ có thể che chở đạo cực tông không việc gì chứ? Lý Hòa Chính nhìn qua trước mắt kia một mảnh trắng xóa, bị sương mù bao phủ đạo cực tông trụ sở, trong lòng thở dài một tiếng. Bây giờ, Từ trên xuống dưới nhà họ Lý mấy ngàn người tính mệnh có thể nói cùng đạo cực tông đã khóa lại ở cùng nhau. Nếu là đạo cực tông hủy diệt, Hoàng Thiên Hùng tất nhiên sẽ lập tức đối bọn hắn hạ sát thủ, sau đó lại đem Cổ Hoa Thành cùng Lý gia chiếm đoạt. Bất quá, tuy nói Lý Hòa Chính hy vọng đạo cực tông không việc gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đạo cực tông chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dù sao kiếm tông thánh nhân cấp bậc thái thượng trưởng lao thế nhưng là mang theo truyền thế thánh binh mà tới. Cùng đế khí, gen đúc truyền thế thánh binh cần thánh tài. Thánh tài cực kỳ hi hữu, chỉ có một số nhỏ thánh nhân có thể tìm được đầy đủ thần tài gen đúc truyền thế thánh binh. Có được truyền thế thánh binh thánh nhân cùng không có thánh binh thánh nhân, hoàn toàn là một trời một vực. Theo Lý Hòa Chính, coi như Diệp Phong là nguyên đạo cực tông đại năng, bây giờ đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Nhưng đạo cực tông năm đó bà bối, nội tình, toàn bộ đều bị các thế lực lớn cướp sạch trống không. Diệp Phong coi như đột phá đến thánh nhân, cũng không có khả năng có thánh binh nơi tay. Lý Hòa Chính ý nghĩ, có thể nói cùng ở đây mấy trăm vạn tu sĩ ý nghĩ cơ bản giống nhau. Bọn hắn đều cảm thấy hôm nay đạo cực tông mở rộng sơn môn thời điểm, chính là dẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa che giấu lúc. Thời gian từng giờ trôi qua, theo liệt nhật treo cao, kim hoàng sắc ánh nắng vẩy xuống đại địa, toàn bộ đạo cực tông cũng theo đó ầm ầm rung động. Đạo cực tông trận pháp mở ra. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ trong lòng đều kích động, Tử Vũ Thánh Địa, Bác Vực Mị gia cường giả cũng là kích động. Mà Kiếm Tông thánh nhân giờ phút này cũng đột nhiên mở hai mắt ra, lăng lệ mà hừng hực ánh mắt như là như thực chất, chăm chú nhìn chằm chằm đạo cực tông phương hướng. Bọn hắn cảm thấy, bây giờ đạo cực tông trùng kiến, đồng thời mở rộng sân môn, chuẩn bị thu đồ, nói rõ là góp nhặt một chút nội tình. Bọn hắn đem xú danh chiêu lấy đạo cực tông giết đi, thứ nhất có thể cướp đoạt đạo cực tông bảo vật, thứ hai cũng có thể tăng trưởng sở thuộc thế lực hy vọng, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nồng đậm xương trắng dần dần tán đi, đạo cực tông toàn cảnh cũng theo đó hiện lộ ra. Chỉ gặp chín tòa vạn trượng thần phong đứng sừng sững, như là chín chuôi tiên kiếm trực trùng mục tiêu, khí thế rộng rãi, cực kỳ kinh người. Mỗi một tòa thần phong đỉnh núi đều có tường hòa thụy quang nở rộ, có mờ mịt tinh khí chảy xuôi, tựa như ảo mộng, giống như chân tiên cố hương. Đạo cực tông trụ sở bên trong thác nước màu bạc rủ xuống, huyền không đảo tự tọa lạc, thụy chim cùng tường thú ẩn hiện, từng tràng thất thải nghe hồng như là thần tiểu, vẩy xuống vạn đạo hào quang. Trừ cái đó ra, còn có từng tòa vàng son lộng lẫy, chạm chỗ long phượng cung điện, lầu cát, giang khắp nơi, uy nghiêm mà hùng vĩ, phản phất thiên cung. Trong lúc nhất thời, dưới núi mấy trăm vạn tu sĩ toàn bộ ngây ngẩn cả người, tập thể hóa đá, mặt mũi tràn đầy không thể tin, triệt để bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bọn hắn lúc đầu coi là đạo cực tông trước đó bị các thế lực lớn hủy diệt, chỉ để lại một chỗ đổ nát thê lương. Bây giờ coi như trùng kiến, tất nhiên cũng là tương đối keo kiệt. Nhưng bây giờ hiện ra tại trước mặt bọn hắn đạo cực tông lại là như thế kinh người, phảng phất chân chính tiên cảnh. Thậm chí liền ngay cả Tử Vũ Thánh Địa, kiếm tông cường giả thấy thế, trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì cùng trước mắt đạo cực tông so sánh, bọn hắn thánh địa đơn giản liền như là thâm sơn cùng cốc, hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này, mười đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, xếp thành một hàng, rơi vào đạo cực tông trước sân môn. Vương đại bọn người thân mang thống nhất chế phục, mặt không biểu tình, thần sắc trang nghiêm, tản mát ra mênh mông như biển khí tức. Mười người này đều là phá hư cảnh cường giả, cầm đầu nam tử càng là đạt đến phá hư cảnh đỉnh phong, cơ hồ muốn bước vào bán thánh cảnh, chẳng lẽ là đạo cực tông thái thượng trưởng lão? Chắc không được đạo cực tông bây giờ dám mở lại sân môn, nguyên lai là đã có 10 tôn phá hư cảnh cường giả làm nội đình. 10 tôn phá hư cảnh tu vi thái thượng trưởng lão, từ một điểm này nhìn lại, cũng xác thực có thể so với Bắc vực một chút thánh địa. Ở đây tu sĩ thấy thế, nhao nhao cảm thán nói: "Tà tên Vương đại, tà tên Vương nhị, chúng ta chính là đạo cực tông ngoại môn chấp sự, phụ trách giữ gìn hôm nay trật tự." Vương đại mấy người cũng nghe được chân núi đám người tiếng nghị luận, lúc này giải thích một chút thân phận của mình, để tránh bị hiểu lầm. "T, phá hư cảnh đại năng, thế mà chỉ là đạo cực tông ngoại môn chấp sự mà thôi. Bực này cường giả, coi như đặt ở Bắc vực thánh địa, cũng tuyệt đối là trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại đi." Mấy trăm bạn tu sĩ giờ phút này nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng là ở trong tối tự tắt lưới. Tại tông môn trong thế lực, trưởng lão đường chủ chấp sự, ngoại môn chấp sự địa vị có thể nói gần với phổ thông đệ tử phía trên mà thôi. Mọi người ở đây đều không nghĩ tới, đường đường phá hư cảnh cường giả, tại cái khác Bắc vực thánh địa ít nhất đều là nội môn trưởng lão cấp, nhưng đạo cực tông vậy mà chỉ có thể làm cái ngoại môn chấp sự. Quả thực là kinh điệu tất cả mọi người cái cảm. Hừ, giả thần giả quỷ. Đang lúc mấy trăm vạn tu sĩ đều tại nhao nhao cảm thán thời điểm, Tử Vũ Thánh Địa liễn xa bên trong, lại truyền đến một đạo khinh thường hừ lạnh thanh âm. Theo lão phu đến xem, 10 người này tất nhiên là đạo cực tông trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão. Chỉ bất quá vì phô trương thanh thế cho nên tự hạ thân phận, làm bộ chỉ là ngoại môn chấp sự mà thôi. Nếu như phá hư cảnh cường giả chỉ có thể ở đạo cực tông đương ngoại môn chấp sự, chẳng lẽ bọn hắn đại trưởng lão là một tôn đại đế hay sao? Chương 10, thánh nhân xuất thủ. Thánh nhân ở ra giám. Đúng a. Tử Vũ Thánh Địa tiền bối nói có lý. Phá hư cảnh cường giả làm sao có thể chỉ là ngoại môn chấp sự, đạo cực tông khẳng định là sợ bị diệt, cho nên ở chỗ này phô trương thanh thế, mạo xưng là trang hào hán. Tử Vũ Thánh Địa cường giả lời vừa nói ra, ở đây mấy trăm vạn tu sĩ lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nếu như phá hư cường giả chỉ là đạo cực tông ngoại môn chấp sự, kia đạo cực tông nội môn đường chủ, trưởng lão chẳng phải là muốn thánh vương, thậm chí chuẩn đế mới có tư cách đảm nhiệm. Khả năng này a? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Diệp Phong, ngươi lấy như thế vụng về thủ đoạn muốn lừa gạt chúng ta, chỉ tiếc ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hôm nay lão phu liền thay trời hành đạo, lần nữa hủy diệt ngươi cái này đạo cực ma tông. Lúc này Bắc vực Mị gia trong cổ chiến xa truyền đến một đạo như là vô cùng uy nghiêm thanh âm, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, chấn động đến thương khung đều ầm ầm vang lên. Đạo cực tông công pháp dâm tà, ta Tử Vũ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không cho phép lại xuất hiện trên thế gian. Tử Vũ Thánh Địa trưởng lão cũng mở miệng, đều chuẩn bị ra tay trước hủy diệt đạo cực tông, lấy tráng nhà mình thế lực thanh âm uy. Đương nhiên, thiên địa run rẩy dữ dội, ở đây mấy trăm vạn tu sĩ đều dùng mình một cái, cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng khí tức. Đám người thuận cảm giác nhìn lại, phát hiện kiếm Tiêu Tông thái thượng trưởng lão tay nắm huyền ấn, trong lực hộ kiếm tùy theo dần dần mở ra. Giống như là địa ngục chi môn mở rộng, như hồng hoang manh thú chạy tới, vô cùng kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, thiên băng địa liệt, sát cơ kinh thế. Ngay sau đó, một thanh cổ phát trường kiếm từ hộ kiếm bên trong bay ra, bị kiếm Tông thái thượng trưởng lão một thanh nắm trong tay. Cổ kiếm dài ba thước, toàn thân hiện lên tử sắc, chôi kiếm khắc rõ phù văn cổ xưa, tức thì bị tử sắc hào quang bao khỏa, như là cháy hừng hực tử sắc liệt diễm, nhìn rất là kinh người. Ngoa tạo, kiếm Tông thái thượng trưởng lão thật đem kiếm Tông chuyển thế thánh binh tử diễm thần kiếm mang tới. Cái này kinh khủng thánh uy, xem ra kiếm Tông hôm nay thật sự là muốn lần nữa hủy diệt đạo cực tông a. Nghe nói kiếm Tông chuyển thế thánh binh chính là kiếm Tông thánh vương Cảnh Khai Tông lão tổ lấy tử diễm thần ngọc luyện chế mà thành vô thượng thánh khí, uy năng viễn siêu phổ thông thánh binh, kiếm khí bên trong tử diễm càng là có phần thiên trừ hải chi năng. Kiếm Tông thái thượng trưởng lão vốn là có thánh nhân tu vi, bây giờ cầm trong tay tử diễm thần kiếm, coi như đạo cực tông chủ là thánh nhân, hôm nay sợ rằng cũng là giữ nhiều lành ít. Kiếm Tông thái thượng trưởng lão cầm trong tay tử diễm thần kiếm, râu tóc bay múa, tay áo phần phật, giống như nội sư, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Năm đó lão phu có thể diệt đạo cực tông một lần, cũng có thể diệt lần thứ hai. Tại kiếm Tông thái thượng trưởng lão toàn lực thôi động dưới, tử diễm thần kiếm bộc phát ngút trời tiên quang, sát khí bạo trọng, như sơn hà bộc phát, giống như biển cả vỡ đê, như tinh không sụp đổ. Để ở đây mấy trăm vạn tu sĩ đều cảm nhận được loại kia hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây chính là thánh uy a, thật là đáng sợ. Ta cảm giác ngay cả linh hồn đều đang run sợ. Xem ra đạo cực tông hôm nay quả nhiên là muốn bị lần nữa hủy diệt. Cảm nhận được kiếm Tông thái thượng trưởng lão cùng tử diễm thần kiếm phát ra kinh thiên uy thế sau, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đạo cực tông hôm nay muốn dẫm vào vài ngàn năm trước vết xe đổ, khai sơn liền diệt vong. Diệt. Kiếm Tông thái thượng trưởng lão cầm trong tay tử diễm thần kiếm, hướng phía đạo cực tông phương hướng một kiếm bổ ra. Sau một khắc, một đạo trường dài vạn trượng kiếm khí màu tím lập tức phóng lên tận trời, thẳng sâu vân tiêu, phá toái hư không, nương theo lấy tử sắc liệt diễm cháy hừng hực, đơn giản như là một vòng hừng hực vô cùng tử sắc mặt trời, chiếu rọi đến mọi người ở đây đều cơ hồ không mở ra được hai mắt tới. Kiếm khí những nơi đi qua, hết thể hữu hình vô hình vật chất đều đang nhanh chóng hòa tan, mất diệt. Toàn bộ đạo cực tông trụ sở giống như là đều muốn bị trực tiếp một phân thành hai, kinh khủng tuyệt luân. Lý Hòa Chính cùng Lý Gia mười mấy tên thanh niên tài tuấn thấy thế, một trái tim đều cơ hồ nâng lên cổ họng. Bây giờ toàn bộ Lý Gia cùng đạo cực tông có thể là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nếu là đạo cực tông hôm nay che diệt, kia Lý Gia tất cả mọi người cũng sẽ tùy theo chôn cùng. Mà một bên Hoàng Thiên Hùng thì là trên mặt treo đầy hưng phấn mà nụ cười tàn nhẫn, trừng lớn hai mắt, cơ hồ đã vội vã không kịp đem mắt thấy đạo cực tông bị một kiếm chạm diệt chẳng diện. Đang lúc ở đây mấy triệu người đều coi là đạo cực tông sắp hủy diệt tại cái này kinh thiên một kiếm hạ thời điểm. Đứng sừng sững trên ngộ đạo phong ngộ đạo tháp giống như là bị kích hoạt lên, phía trên cổ lao đế văn cũng theo đó phát sáng lên. Phản phất một tôn trí cao vô thượng đại đế tại lúc này thức tỉnh, cực đạo đế vi phun ra ngoài, che đậy cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, chư thiên đều đang lay động, chúng sinh linh hồn đều cùng reo vang, đầy trời sao như muốn rơi lạ chã, không cách nào ngôn ngữ lớn uy áp tứ ngược toàn trường. Chỉ gặp kia ngộ đạo tháp hơi chấn động một chút, cực đạo đế vi bắn ra, lúc trước kia kinh khủng tuyệt luân, kinh diễm thế gian kiếm khí trong nháy mắt bị ma diện, giống như là chưa hề đều chưa từng xuất hiện giống như. Tùy theo mất diệt, còn có kiếm tông tên kia có được thánh nhân cảnh giới tu vi thái thượng trưởng lão. Tại mấy trăm vạn đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, kiếm tông thái thượng trưởng lão ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, liền hóa thành một mịn, biến mất ở trong thiên địa. Ngay sau đó, tử diễm thần kiếm hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, chui vào nội đạo tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy trăm vạn tu sĩ giờ phút này giống như là hóa thành tượng đá, trong óc giống như là có một đạo kinh lôi đập tới, ngay cả suy nghĩ đều dừng lại, thậm chí quên đi hô hấp. Không biết đi qua bao lâu, mọi người ở đây mới dần dần lấy lại tinh thần. Chơi ạ, cực đạo đế uy, tòa kia cổ phát 9 tầng tháp lại là đế khí, đạo cực tông lại có một tôn đế khí, đây chính là cực đạo đế uy a. Chỉ là khẽ run lên, thánh nhân cảnh giới kiếm tông thái thượng trưởng lão liền hóa thành cho bụi, trong nháy mắt bị xóa bỏ. Mấy trăm vạn tu sĩ giờ phút này triệt để sôi trào, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, trong mắt đều kém chút không có đến rơi xuống. Trước đó 9 tầng nội đạo tháp đứng sừng sững ở đó, bọn hắn tuy nói cảm thấy có chút bất phàm, nhưng cũng không có quá mức để ý, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cái này cổ tháp lại là một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh, mà vẫn là đang thức tỉnh trạng thái. Đế tháp khẽ run lên, kia thôi động chuyển thế thánh binh kiếm tông thái thượng trưởng lão liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không hề có lực hoàn thủ, đơn giản như là con kiến hôi. Giờ phút này, Tử Vũ Thánh Địa cùng Bắc Vực Mị Gia cường giả giờ phút này là phía sau lưng phát lạnh, cả người đã là bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Trước đó Bắc Vực xuất hiện đống nhiên xuất hiện đế uy, toàn bộ Bắc Vực các đại gia tộc cùng thánh địa đều đang điên cuồng tìm kiếm, thậm chí liền ngay cả Trung Vực đều tới không ít cường giả. Nhưng bọn hắn quả thực là không ngờ tới, truyền thuyết này bên trong đế khí, thế mà xuất hiện tại đạo cực tông bên trong. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này đế khí tựa hồ còn đã công nhận đạo cực tông. Đế cảnh phía dưới đều sâu kiến. Còn tốt kiếm tông thái thượng trưởng lão vượt lên trước bọn hắn một bước xuất thủ, bằng không mà nói, hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi, chính là bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Đạo cực tông làm sao có thể có đế khí? Hoàng Thiên Hùng cùng nguyên bản chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rất nhiều tu sĩ trong lòng đều là thật lâu khó mà bình tĩnh, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Mà Lý Hòa Chính cùng Lý Gia thanh niên tài tuấn nhóm giờ phút này thì là thở phào một cái, sắc mặt đỏ bừng, phấn chấn không thôi. Đạo Cực Tông có như thế một tôn đế khí tại, tuyệt đối được xưng tụng là chuẩn đế cấp thế lực. Trừ phi đại đế đích thân đến, nếu không căn bản không có khả năng dung chuyển được Đạo Cực Tông mảy may. Nghĩ tới đây, những cái kia nguyên bản còn chuẩn bị ngắm nhìn các tu sĩ giờ phút này trong lòng cũng không khỏi tự chủ bắt đầu lửa nóng. Đạo Cực Tông bây giờ vừa mới trung kiến, có thể nói là bách phế đại hưng. Bọn hắn hiện tại gia nhập, đó chính là nhóm đầu tiên đệ tử. Chờ bọn hắn trưởng thành, chính là chuẩn đế cấp thế lực trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão. Mà lại, Đạo Cực Tông bên trong hoàn cảnh như thế chắc tuyệt, linh khí sung túc đến cơ hồ đều muốn hóa thành sương mù. Ở trong môi trường này, chỉ sợ ném một con lợn đi vào đều sớm muộn có thể thành tinh. Bọn hắn nếu là có thể gia nhập Đạo Cực Tông, tu vi tốc độ tăng lên tất nhiên là hơn xa ngoại giới. Đang lúc mấy trăm vạn tu sĩ trong lòng đều khí thế ngất trời thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đạo Cực Tông sơn môn trên không. Hắn áo trắng phần phật, áo không dính bụi, anh tư vĩ ngạn, con ngươi so tinh không còn muốn thâm thúy, toàn thân trên dưới bị một tầng thần quang bao phủ, như là dáng lâm giữa trần thế trích tiên. Bái kiến tông chủ. Vương đại bọn người nhao nhao đối Diệp Phong hành lễ nói. Ừm. Diệp Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Dưới núi mấy trăm vạn tu sĩ nhìn thấy Diệp Phong về sau, trong lòng đều là đột nhiên giật mình, không nghĩ tới Đạo Cực Tông tông chủ thế mà nhìn còn trẻ như vậy. Tuy nói tu sĩ đến tu vi nhất định về sau, liền có thể tùy ý cải biến bề ngoài, nhưng bề ngoài có thể thay đổi, một chút nội tại lại không cách nào cải biến. Diệp Phong khí tức trên thân cũng không phải là lão giả cái chủng loại kia dáng vẻ nặng nề, mà là có loại phảng phất mặt trời mới mọc, chiếu khí phồn thịnh cảm giác. Từ Vũ Thánh Địa, Bác Bực Mị ra cường giả cẩn thận xét lại Diệp Phong một phen qua đi, cũng đúng tin Diệp Phong cũng không phải là năm đó Đạo Cực Tông cá lọt lưới. Diệp Phong sừng sững ở trên không trung, nhìn qua trước mặt đen nghịt mấy trăm vạn tu sĩ, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Nếu là từ mấy triệu người lấy ra 100 tên đệ tử, có thể nói mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một, tư chất tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá, hài lòng về hài lòng, Diệp Phong cũng biết người trước mắt cũng không hoàn toàn là đến bái sư, còn có không ít lòng mang ý đồ xấu, giáp tâm hại người người. Chư vị, hôm nay chính là ta Đạo Cực Tông mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử này. Các ngươi có thể đường xa mà đến, bản tọa rất là vui mừng. Bất quá, có một chuyện, bản tọa đã nói trước. Bây giờ Đạo Cực Tông chính là bản tọa tự tay sáng lập hoàn toàn mới tông môn, cũng không phải là trước đó cái kia lấy nữ tử vì lô đỉnh tu luyện Đạo Cực Tông. Bản tọa cố ý cùng Bắc Vực các thế lực lớn giao hảo, nhưng nếu là có người tiếp tục không phân không phải là đen trắng, đối ta Đạo Cực Tông có mang làm loạn chi ý, bản tọa cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Phong thanh âm uy nghiêm như là thiên lôi nổ vàng, quanh quẩn ở trong thiên địa, để ở đây mấy trăm vạn tu sĩ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mặc dù Đạo Cực Tông bên trong có An Lan Tiên Vương tọa trấn, tăng thêm Diệp Phong có vô địch lĩnh vực tại, liền xem như tiên đế tới đều phải chịu hai đại vả miệng, cũng không sợ cái gì giáp tâm hại người người. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, có một số việc hắn vẫn phải nói rõ ràng, để tránh gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết, cũng coi là cho thế lực này hạ đạt tối hậu thư. Nếu là kế tiếp còn có thánh địa, tông môn, thế gia không biết sống chết ra tay với Đạo Cực Tông, kia Diệp Phong cũng không hiểu ý từ nương tay. Đến lúc đó, đừng nói người, nên thế lực trứng gà cũng phải bị giao tán hoàng, con giun đều muốn bị móc ra dựng thẳng bổ. Chương 11, Thái gia công tử Từ Khôn Diệp Phong sau khi nói xong, Tử Vũ Thánh Địa, Bác Vực Mị gia trưởng lão, cùng những cái kia chuẩn bị muốn thừa dịp cháy nhà cướp của các tu sĩ, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ có chút chột dạ. Tại Diệp Phong thâm thúy mà ánh mắt lợi hại dưới, bọn hắn cảm giác bí mật của mình toàn bộ bị thấy rõ đến nhất thanh nhị sở. Mà trong lòng hư đồng thời, trong lòng mọi người cũng không khỏi tự chủ cảm thấy may mắn. Còn tốt Diệp Phong mặc dù biết bọn hắn trước đó không có hảo ý, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, cực đạo đế uy phía dưới, coi như bọn hắn sở thuộc thế lực khoảng cách Đạo Cực Tông cách xa nhau trăm vạn dặm thậm chí càng xa, cũng sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Nghĩ tới đây, nguyên bản những cái kia muốn mắt thấy Đạo Cực Tông hủy diệt, sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các tu sĩ trong lòng đều không khỏi đối Diệp Phong sinh ra lòng cảm kích. Không kiêu ngạo không tự ti, ân uy tình thi, đã không có ỷ vào đế khí khinh người, lại hiện lộ rõ ràng Đạo Cực Tông cường ngạnh thái độ. Cái này Đạo Cực Tông chủ không đơn giản a. Tiểu tiểu tử, trước mắt xem ra, cái này Đạo Cực Tông đúng là người tốt nhất chỗ. Đan lão tăng thương thanh âm từ dây truyền bên trong vang lên, trực tiếp truyền vào Tiêu Viêm trong óc. Ừm, đa tạ Đan lão chỉ điểm. Tiêu Viêm chăm chú nhẹ gật đầu, đã là làm xong đại triển quyền cước, gia nhập Đạo Cực Tông chuẩn bị. Một bên khác, Thiên Vân Tuyết trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Trước đó nàng còn vì Đạo Cực Tông tác phong mà sầu lo lắng cho mình gia nhập về sau gặp được chuyện gì đó không hay. Nhưng đã bây giờ Đạo Cực Tông cũng không phải là kia lấy nữ tử vì lô đỉnh tu luyện tà tông, kia nàng liền có thể yên tâm gia nhập. Diệp Phong sau khi nói xong, ánh mắt đảo mắt toàn trường, vẻ mặt của mọi người đều nhất nhất bị hắn thu vào trong mắt. Thấy mình lời đã lên hiệu quả, chấn nhiếp rồi những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, Diệp Phong lần nữa hắng giọng một cái mở miệng nói, "Ta Đạo Cực Tông tuy nói hôm nay mở rộng sơn môn thu đồ, nhưng chỉ thu nhân trung lang vượng, tuyệt thế thiên kiêu, không thu tầm thường tầm thường." Diệp Phong lời nói tuy nói trực tiếp, nhưng ở trận mấy trăm vạn mọi người cũng chưa tỉnh đến có ổn. Dù sao Đạo Cực Tông bây giờ có đế khí tỏa chấn, coi như không có tương ứng đại đế cường giả cùng đại đế kinh văn, đó cũng là chuẩn đế cấp thế lực. Loại này siêu nhiên thế lực, tự nhiên là không có khả năng người nào đều có thể gia nhập. Xin hỏi Diệp tông chủ, quý tông như thế nào phân chia thiên tiêu cùng tầm thường? Lúc này, Thái gia công tử Từ Khôn cả gan mở miệng hỏi. Diệp Phong nghe vậy, vung tay lên, cửu khúc hoàng hà đại trận ầm ầm rung động, vô số đạo văn từ hư không bên trong phun ra ngoài. Ngay sau đó, tại trăm vạn chúng chú ý, một khung to lớn bạch ngọc thang trời hiện hiện, từ chân núi một mực kéo dài đến đạo cực tông sơn môn chỗ. Bạch ngọc thang trời tổng cộng có 99 bậc, rộng chừng mấy trăm trượng, toàn thân khắc rõ cổ lão vô cùng đường vân, tản ra nguy nga bàng bạc khí tức, hai bên càng là có bảy sắc cầu đồng cầu bảo vệ, loan điệu bay lượn, tiên vụ lan lộn, phảng phất có thể nối thẳng thiên giới. Ngày này bậc thang tổng cộng có 99 bậc, các ngươi có thể cưỡi trên thập giai, chính là ta đạo cực tông ngoại môn đệ tử. Có thể cưỡi trên 3 thập giai, chính là nội môn đệ tử. Có thể cưỡi trên 5 thập giai trở lên thì là hạch tâm đệ tử. Có thể cưỡi trên 8 thập giai trở lên, bản tọa tự mình đem nó tu làm đệ tử, từ bổn tông chủ tự mình dạy bảo tu hành. Diệp Phong mở miệng nói, âm thanh vang dội vang vọng toàn trường, để tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngày này bậc thang không chỉ có thể khảo thí thiên tư, cũng có thể thu hoạch được kiểm nghiệm tu sĩ nghị lực. Nếu là nghị lực cường đại người, dù cho không có bất kỳ cái gì thiên phú, cũng giống vậy có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Hán đại đệ tử Diệp Quynh Tiên chính là một cái ví dụ tốt nhất. Diệp Phong lời vừa nói ra, mấy trăm bạn hai mắt chỉ riêng lập tức đồng loạt rơi vào đằng tiên thê bên trên. Đám người vốn cho rằng Diệp Phong sẽ chỉ chọn lựa một chút có được thể chất đặc thù người, không nghĩ tới thế mà xếp đặt một cái đặc biệt như vậy nhập môn khảo nghiệm phương pháp. Vượt qua thập giai liền có thể gia nhập đạo cực tông. Ta ngược lại thật ra muốn tới thử một chút. Gia nhập chuẩn đế cấp thế lực cơ hội cứ như vậy bày ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, cơ hội trong lòng mọi người cũng bắt đầu lửa nóng, giống như nước thủy triều nhao nhao hướng phía thang trời phương hướng dũng mãnh lao tới. Bất quá, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đừng nói đi trên thang trời. Bọn hắn vừa mới tới gần thang trời nhất định phạm vi, liền cảm giác áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, như là một tòa vô hình đại sơn nện trên người bọn hắn, áp bách đến bọn hắn không cách nào lại hướng về phía trước rào bước tiến lên. Mà đây cũng là Diệp Phong cố ý thiết kế tốt. Dù sao dưới núi chừng mấy trăm vạn tu sĩ, nếu là mỗi người đều đến nếm thử, coi như thang trời có mấy trăm trượng rộng, cũng phải hao phí thời gian dài mới có thể đem tất cả mọi người sàng chọn một lần. Tại thang trời phát ra áp bách dưới, 99% người đều không cách nào chạm tới tầng thứ nhất cầu thang. Đen nghịt trong đám người, chỉ có số ít thiên tư cường hãn tu sĩ giết ra khỏi chúng đây, đi tới thang trời dưới chân. Bất quá, bọn hắn giờ phút này đều là sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đầm đìa, toàn thân xương cốt đều là cột cột rung động, thậm chí liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, giống như là tại phụ núi mà đi. Hô! Đi vào thang trời dưới chân hơn 10 người nhìn nhau một chút, sau đó cắn răng nhấc chân hướng phía tầng thứ nhất cầu thang bước đi. Bành! Tại bọn hắn đi trên tầng thứ nhất cầu thang sát na, kia áp lực kinh khủng giống như là từ đại sơn hóa thành một mảnh vô hình ngập trời hãn hải, trong nháy mắt liền đem bọn hắn tập thể đánh bay ra ngoài. Khu khu! Cái này hơn 10 người bay tứ tung ra ngoài vài trăm mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình, bất quá cũng may cũng không có thụ thương. Nhóm tu sĩ đầu tiên bị đánh bay ra ngoài về sau, đằng sau vẫn như cũ có thiên kiêu nối liền không dứt nếm thử trèo đăng thiên thê, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Bất quá, liên tiếp mấy ngàn người trèo đăng thiên thê, lại không một người đạt tới ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn, người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là đạp lên tầng thứ 8 cầu thang mà thôi. Ở đây mấy trăm vạn tu sĩ lúc này mới minh ngộ tới, cái này nhìn như đơn giản đăng thiên thê, độ khó lại to đến khó có thể tưởng tượng. Có thể có tư cách nếm thử đăng thiên thê tu sĩ, cũng đã là trong trăm có một thiên tài. Nhưng ngay cả như vậy, mấy ngàn người nếm thử xuống tới, đừng nói trở thành đạo cực tông ngoại môn đệ tử, thậm chí liền ngay cả tầng thứ 9 cầu thang cũng còn không một người chạm tới. Lần này, ngay cả Diệp Phong trong lòng đều có chút bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đem độ khó thiết đến có chút quá cao. Hắn tận mắt thấy không mặc ít lấy cái khác thánh địa nội môn đệ tử phục sức thiên tài đến đây nếm thử, kết quả cũng là vừa bước bốn ngũ giai, liền bị đánh bay ra ngoài. Thà thiếu không đầu. Đạo cực tông thân là tương lai chư thiên vạn giới đệ nhất đại tông, cái này nhóm đầu tiên đệ tử tương lai đều là muốn trở thành đạo cực tông trụ cột vững vàng, chịu đựng không được. Đằng sau còn có nhiều người như vậy, hẳn là có thể góp đủ 100 cái, cầm tới hệ thống ban thưởng. Diệp Phong lẩm bẩm nói, rất nhanh liền ổn định tâm tính, tiếp tục nhìn chăm chú lên đăng thiên thê. Nửa khắc đồng hồ về sau, tại vạn chúng chú mục bên trong, một thân mang trường bảo màu xanh thanh niên rốt cục gánh vác lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, cắn răng đạp lên tầng thứ 9 cầu thang. Hắn mặc dù mồ hôi đầm đìa, cả người giống như là từ trong nước vớt lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân đều tại không cầm được run rẩy. Nhưng hắn vẫn là tại thứ cựu giai ổn định chất cước, trở thành cái thứ nhất có hy vọng bước vào thứ thập giai tồn tại. Người này là lúc trước được hướng Diệp Phong đặt câu hỏi, Thái gia công tử, Từ Khôn. Thái gia tại Bắc vực bên trong cũng là một đại gia tộc, gia chủ càng là phá hư cảnh cường giả. Chỉ bất quá, Từ Khôn chính là Thái gia chủ cùng tiểu thiếp sở sinh, ngay cả họ Thái tư cách đều không có, chỉ có thể cùng mẫu thân họ Từ. Từ Khôn không xa vạn dặm đi vào đạo cực tông dưới chân, chỉ có một mục tiêu, đó chính là gia nhập đạo cực tông, trở thành cường giả tuyệt thế, sau đó trở về Thái gia, rửa sạch nhục nhã. Từ Khôn nhìn qua trước mắt kia gần trong gang tấc, lại phảng phất cách một đạo lệch trời tầng thứ 10 cầu thang, hắn biết lấy mình bây giờ trạng thái là không thể nào bước được đi. Võ hồn chân thân. Từ Khôn hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển mình võ hồn chân thân. Sau một khắc, một con mấy trượng lớn nhỏ kim hồng sắc thần kê liền xuất hiện sau lưng hắn. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, tu hành phương pháp đủ loại, ngoại trừ luyện khí, luyện đan, trận pháp, kiếm tu các loại chủ lưu phương pháp tu hành bên ngoài, còn có lấy nuôi cổ vì tu hành cổ tông, cùng lấy văn nhập thánh văn thánh, lấy hạo nhiên chính khí giết địch thiên địa học cung, thậm chí còn có lấy tại bên ngoài thân khắc họa thần văn, tu hành thần văn tông, cùng câu thông được ngoại tinh thần, thu hoạch được đặc thù tinh thần chi lực ra thân tinh thần điện. Trong đó, có một số nhỏ người tại khi 6 tuổi liền có thể thức tỉnh tự thân võ hồn, đồng thời lấy võ hồn tu hành. Cho nên, bây giờ từ Khôn triệu hồi ra thú vũ hồn ra thân, mọi người ở đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy cái này thần kê dáng dấp vẫn rất đẹp. Từ Khôn tại võ hồn chân thân ra chỉ phía dưới, toàn phương diện thuộc tính tăng vọt một mảng lớn. Hắn nhất cổ tác khí, phát ra gầm thét, đỉnh lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, trực tiếp nhất cổ tác khí ngay cả vượt 3 tầng cầu thang, cuối cùng tại 12 tầng trên cầu thang mới ngừng lại được. Hô, Từ Khôn ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi rơi như mưa, nhưng vẫn là thở phào một cái. Hơi chậm qua thần hậu, Từ Khôn quay người nhìn phía dưới núi kia đi theo mình cùng nhau đến đây mấy cái người hầu, lộ ra nụ cười sáng lạ nói, lợi hại hay không người Khôn ca. Mấy cái kia người hầu nhìn thấy Từ Khôn trở thành cái thứ nhất bước vào 10 tầng trời bậc thang, gia nhập đạo cực tông thiên tiêu, cũng là hưng phấn đến phất cờ hò reo. Lý Trị, Khôn ca châu phê. Chân hạ ném, khoác kim thành vương, bạn Khôn đi xa. Lữ Thơ văn kiện, hoa hướng dương mục dịch bị xuân, ta là vĩnh viễn yêu Khôn. Mắt thấy Từ Khôn thành công cưỡi trên 12 tầng thang trời, gia nhập chuẩn đế cấp bậc thế lực đạo cực tông, đông đảo đám tán tu trong lòng đều là hâm mộ đến cực điểm, nhao nhao kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía thang trời phương hướng dũng mãnh lao tới. Có lẽ là nhận lấy Từ Khôn cổ vũ nguyên nhân, rất nhanh liền có 7-8 người cũng cắn răng đạp lên tầng thứ 10 cầu thang, trở thành đạo cực tông ngoại môn đệ tử. Bất quá, bọn hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục hướng lên cất bước, muốn xung kích nội môn đệ tử vị trí. Chỉ bất quá, 10 tầng cầu thang qua đi, mỗi vượt một tầng, áp lực đều là gấp đôi tăng lên gấp bội, cái này 7-8 người mỗi một bước đều là đi lại gian nan, ngay cả đứng tại nguyên chỗ đều cơ hồ muốn hao hết lực khí toàn thân. Đưa mấy trăm người tại tầng 13 lấy hạ giai bậc thang đi lại gian nan, đổ mồ hôi như mưa thời điểm, một bóng người chợt từ giữa bọn hắn xuyên qua, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có dừng lại. Thứ gì bèo một cái liền đi qua rồi. Đám người có chút ngộp bức, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Mà giờ khắc này, trong đám người cũng truyền tới tiếng kinh hô, mấy trăm vạn ánh mắt bất khả tư nghị đồng thời tụ tập tại thang trời bên trên, kia thân mang trường bào màu đen, gánh vác huyền thiết trọng kiếm thanh niên trên thân. Tầng 20, 30 tầng, 40 tầng. Thanh niên áo bào đen giống như là hoàn toàn không cảm giác được thang trời bên trên kinh khủng áp lực, bước đi như bay, rất nhanh liền vượt qua thứ 40 tầng cầu thang, hướng phía đại biểu đạo cực tông hoạch tâm đệ tử 50 tầng cầu thang bước đi. Tiêu Viêm biết mình muốn gia nhập đạo cực tông, khẳng định là muốn thể hiện ra đủ thực lực, mới có thể thu được tông chủ coi trọng cùng tông môn tài nguyên nghiêng. Dạng này, hắn mới có thể hoàn thành ước hẹn 3 năm. Cho nên Tiêu Viêm hoàn toàn không có che giấu mình thực lực khủng bố, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp xông lên 50 tầng cầu thang. Mà lại, hắn giờ phút này vẫn như cũng là sải bước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cật lực dấu hiệu. T. Người này là ai, cư nhiên như thế kinh khủng. Quá yêu nghiệt. Cái khác thánh địa nội môn đệ tử vượt không lên tầng thứ 5, hắn cái này đều sống qua 50 tầng, chẳng lẽ người này có đại đế chi tư hay sao? Đây mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu à, ta cảm giác chính là đến nhân gian góp đủ số. Mấy trăm bạn tu sĩ giờ phút này trợn mắt hốt mồm, trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Bọn hắn đang sôi nổi nghị luận đồng thời, cũng ở trong tối từ phỏng đoán hắc bào thanh niên này cuối cùng có thể leo lên nhiều ít giai thang trời. Chương 12, phu nhân, ngài cũng không muốn kiện quá ở trường học bị khi phụ a. Tiêu Viêm tại thang trời bên trên bước đi như bay, thậm chí một bước liền bước qua 2-3 tầng cầu thang, hoàn toàn không nhìn thấy xu hướng suy tàn. Càng đáng sợ chính là, hắn vẫn là gánh vác lấy một thanh to lớn huyền thiết trọng kiếm tại đăng thiên thê, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà Tiêu Viêm mỗi một bước rơi xuống, đều giống như đạp ở đám người thần kinh bên trên giống như. 60 tầng, 70 tầng, 80 tầng. Ngoa tạo, hắn vượt qua 80 tầng, hiện tại là đạo cực tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Đương Tiêu Viêm xông qua thứ 80 tầng cầu thang thời điểm, đen nghịt đám người lập tức triệt để sôi trào, ngoa tạo âm thanh liên tiếp. Xông qua thứ 80 tầng cầu thang về sau, áp lực lần nữa tăng gọn, Tiêu Viêm tiến lên bộ pháp cũng chậm xuống tới. Bất quá, cái gọi là chậm cũng vẹn vẹn hắn không thể lại vừa xài bước mấy cái cầu thang, bước đi như bay. 90 tầng về sau, dù là kinh khủng như vậy Tiêu Viêm, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Vâng. Sau một khắc, Tiêu Viêm trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, cả người hắn tắm rửa trong ngọn lửa, khí thế cực thịnh, như là hỏa chi thần chỉ. Cuối cùng, tại trăm vạn song ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tiêu Viêm từng bước đạp lên thứ 99 tầng cầu thang, đi tới đạo cực tông sơn môn chỗ. Tại Tiêu Viêm bước qua sơn môn một sát na, cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong huyễn trận xuất hiện. Bất quá rất nhanh, Tiêu Viêm lợi dụng vô cùng kiên nghị tâm trí xông qua huyễn trận, tiến vào đạo cực tông trụ sở bên trong. Cái này huyễn trận chính là Diệp Phong đặc biệt vì xông qua 99 tầng trời bậc thang tuyệt thế thiên tiêu thiết trí. Dù sao càng là nghịch thiên thiên tiêu, Diệp Phong càng là muốn bảo đảm tâm tính của bọn hắn, để tránh mình dạy nên một cái đáng sợ tiên điên, sau này còn phải muốn phiền phức đi thanh lý môn hộ. Cái này huyễn trận có thể đem nhân tính bên trong âm u mặt vô hạn phóng đại, đồng thời bày ra. Mà Tiêu Viêm một lòng chỉ nghĩ đến mạnh lên, hoàn thành ước hẹn 3 năm, thay mình cùng Tiếu gia giành lại tôn nghiêm, cũng không có cái gì âm tà tâm tư, cho nên rất nhanh liền xông ra huyễn trận. Đương nhiên, tại Tiêu Viêm tiến vào đạo cực tông trụ sở một sát na, hắn tất cả tin tức cũng xuất hiện ở Diệp Phong trong óc. Tính danh: Tiêu Viêm. Tuổi tác: 17. Tu vi: Quy nhất cảnh hậu kỳ. Thể chất: Thái Dương thần thể. Pháp bảo: Thánh khí Phôi Thô huyền thiết trọng kiếm. Thần thông: Hỏa viêm diễm diệp. Di chú: Khí vận chi tử, trước ngực dây chuyền bên trong cư trú trung vực chuẩn đế đan lão tàn hồn. Mang theo trong người lão gia gia tàn hồn khí vận chi tử a. Có chút ý tứ. Diệp Phong mỉm cười, đối với Tiêu Viêm vẫn là hết sức hài lòng, không chỉ có tâm tính kiên nghị, hơn nữa còn có được Thái Dương thần thể. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu Viêm khí vận cực thịnh, chính là khí vận chi tử. Khí vận thứ này, nhìn không thấy sợ không được, nhưng đối với tu sĩ tới nói lại là cực kỳ trọng yếu. Cái gì đi ra ngoài gặp bảo, đấu giá nhặt nhạnh chỗ tốt, quán ven đường nhặt được không chọn vẹn thượng cổ thánh khí, bị cái gì thần nữ thánh nữ nhìn chúng các loại, đều thuộc về khí vận chi tử cơ thao. Thậm chí Tiêu Viêm nhặt được cất giấu đan lão dây chuyền, cũng hắn tự thân khí vận một loại biểu hiện. Một bên khác, Tiêu Viêm lấy không thể ngăn cản tư thái xông lên 99 bậc thang trời sự tình, tại mấy trăm vạn tu sĩ trong lòng đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong lòng mọi người, Tiêu Viêm quả thực là không thể lấy thiên kiêu để hình dung, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Quá khứ hồi lâu, mọi người mới từ kia khiếp sợ không gì sánh nổi trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Mấy triệu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nối liền không dứt xung kích thang trời, kéo dài đến mấy canh giờ, một mực từ giờ tị đến giờ dậu, trong lúc đó không có dừng lại nữa khác. Thang đến mặt trời lặng ngã về tây, cơ hồ tất cả muốn gia nhập đạo cực tông các tu sĩ đều thử qua đi, thang trời bên trên nhân tài trở nên dần dần thưa thớt xuống dưới. Cho đến trước mắt, tổng cộng có 106 người thành công gia nhập đạo cực tông. Trong đó, 70 người là ngoại môn đệ tử, 26 người là nội môn đệ tử, 9 người là thân truyền đệ tử, còn lại một người chính là vượt qua 99 tầng cầu thang khí vận chi tử Tiêu Viêm. Mấy triệu người bên trong, chỉ có 106 người từ trong đó trổ hết tài năng, có thể nói mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một chân chính thiên tiêu. Mà các tu sĩ khác trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc, gia nhập chuẩn đế cấp thế lực, và năm khó gặp cơ hội cứ như vậy trơ mắt ở trước mắt chạy đi. Bất quá bọn hắn cũng không có cách, đạo cực tông đệ tử tuyển chọn tiêu chuẩn thật sự là quá cao quá cao. Không chỉ có là bọn hắn, kia Tử Vũ Thánh Địa cùng Bắc Vực Mị Gia phá hư đỉnh phong cảnh trưởng lão cũng tới thử một cái. Kết quả, đường đường thánh địa trưởng lão lại ngay cả ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn đều không đạt được, hiện tại tầng thứ 9 cầu thang chết sống không thể đi lên. 106 người, miễn cưỡng đạt đến hệ thống nhiệm vụ tiêu chuẩn. Diệp Phong sừng sững ở trên không trung, nhìn qua dưới thân kia tuyển ra 106 tên đệ tử, trong lòng vẫn tương đối hài lòng. Cái này 106 tên đệ tử thiên tư chắc tuyệt, có thể nói từng cái đều có thánh nhân chi tư. Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống ban thưởng tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú. Đang lúc Diệp Phong cùng ở đây mấy trăm vạn tu sĩ đều cảm thấy hôm nay đệ tử tuyển chọn liền sẽ dừng ở đây thời điểm. Hai thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người nhảy lên ra, như là như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến thang trời dưới chân. Bọn hắn chính là Đường Tam cùng Thiên Vân Tuyết. Hai người trước đó một mực tại quan sát, bây giờ mắt thấy đạo cực tông thu đồ đại điển sắp kết thúc, bọn hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu, lúc này bắt lấy cơ hội cuối cùng này hiện ra thực lực của mình. Đường Tam cùng Thiên Vân Tuyết khí thế như hồng, giống như là trước đó Tiêu Viêm, tại bình thường thiên kiêu đi lại chật vật thang trời bên trên bước đi như bay, trong chớp mắt cũng đã xông đi lên hơn 30 tầng. Ngay sau đó, 40 tầng, 50 tầng, 60 tầng. Hai người này phản phất hoàn toàn không cảm giác được thang trời mang tới kinh khủng áp lực, tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong, chớp mắt cũng đã vọt tới thứ 90 tầng trên cầu thang. Mà 90 tầng cầu thang qua đi, mỗi đạp vào một tầng, áp lực đều sẽ tăng vọt mấy chục lần. Đường Tam cùng Thiên Vân Tuyết đi trên thứ 90 tầng bậc thang về sau, cũng biến thành đi lại duy gian. Võ hồn chân thân. Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái xuất hiện một gốc màu xanh bốn lá cỏ nhỏ, tay phải thì là xuất hiện một thanh màu bạch kim truy, phía trên khắc rõ các loại huyền ảo đường vân, lưu chuyển lên kim loại quang mang, nhìn mười phần có chất cảm giác. Đường Tam cùng trước đó Từ Khôn đều là đã thức tỉnh võ hồn người, mà Đường Tam càng là song sinh võ hồn tồn tại, tay trái là Thiên Huyền Đại Lục thường thấy nhất cỏ, thanh ngân cỏ, tay phải thì là tầng cao nhất khí võ hồn Hạo Thiên Truy. Tại song sinh võ hồn chân thân phụ thể về sau, Đường Tam như là tiên thần hạ phàm, lực lượng tăng vọt. Mà Thiên Vân Tuyết trong mắt thì là kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cùng Đường Tam nhất cổ tác khí xông lên thứ 99 tầng trời bậc thang, đi tới đạo cực tông sơn môn chỗ. Dưới núi mấy triệu người giờ phút này triệt để trợn tròn mắt, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn lúc đầu coi là xuất hiện Tiêu Viêm như thế một cái yêu nghiệt cũng đã là đủ người tiên. Không nghĩ tới cái này đạo cực tông thu đồ đại điện sắp hoàn thành thời điểm, thế mà xuất hiện lần nữa loại này tuyệt thế thiên tiêu, hơn nữa còn là hai cái. Mà Diệp Phong đối với cái này niềm vui ngoài ý muốn, trong lòng cũng rất là hài lòng. Ngay sau đó, tại vạn chúng chú mục bên trong, Đường Tam cùng Thiên Vân Tuyết cùng một chỗ tiến vào Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận huyễn trận bên trong. Cùng lúc đó, Đường Tam cùng Thiên Vân Tuyết tin tức cặn kẽ cũng xuất hiện ở Diệp Phong trong óc. Tính danh: Đường Tam. Tuổi tác: 16. Tu vi: Quy Nhất cảnh trung kỳ. Thể chất: Song sinh võ hồn. Pháp bảo: Không. Thần thông: Thanh ngân quấn quanh, loạn vũ truy pháp. Ghi chú: Thiên phú tuyệt luân, khí vận chi tử. Tính danh: Thiên Vân Tuyết. Tuổi tác: 14. Tu vi: Quy Nhất cảnh hậu kỳ. Thể chất: Chân Long thể, không trọn vẹn. Pháp bảo: Không. Thần thông: Chân Long chi lực. Ghi chú: Bản thể là thái cổ thập hung một trong chân long, nhưng bởi vì gặp nguyên rủa, bản nguyên không đủ, cũng vô tướng ứng long tộc truyền thừa. Diệp Phong nhìn thấy Đường Tam cùng Thiên Vân Tuyết tin tức về sau, trong lòng có thể nói rất là hài lòng. Đầu tiên là cái này Đường Tam, song sinh võ hồn, thiên phú tuyệt luân, giống như Tiêu Viêm đều là khí vận chi tử. Tiếp theo là Thiên Vân Tuyết. Mặc dù Thiên Vân Tuyết bởi vì lúc sinh ra đời nhận ám toán, bản nguyên không đủ, thể chất không trọn vẹn, nhưng chân long thế nhưng là thái cổ thập hung đứng đầu a. Nếu là có thể đem nó bản nguyên bổ túc, Thiên Vân Tuyết đây chính là không chỉ là có được đại đế chi tư, mà là có được tiên vương chi tư. Có hai người này gia nhập đạo cơ tông, hệ thống kết toán nhiệm vụ ban thưởng tất nhiên sẽ phong phú một mảng lớn. Đang lúc Diệp Phong xem xét Đường Tam cùng Thiên Vân Tuyết tin tức lúc, huyện trận trận văn như là mặt nước có chút bặm mẹo, ngay sau đó một bóng người xinh đẹp từ trong đó đi ra. Thiên Vân Tuyết chính là yêu tộc long nữ, hóa hình không bao lâu, ngoại trừ Đường Tam bên ngoài cơ hồ không tiếp xúc người nào, thuộc về kinh nghiệm sống chưa nhiều cái chủng loại kia, tâm tư thuần túy, huyện trận cơ hồ không có đối tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Cho nên, nàng rất nhanh liền xông ra huyện trận. Nhưng nàng còn chưa kịp mừng rỡ, bên cạnh liền truyền đến một trận thanh âm quen thuộc lại xa lạ: "Mạc phu nhân, tướng công của ngươi chúng ta Long Tu Trầm, chết sống chính là ta một ý niệm sự tình, bất quá phu nhân ngươi cũng không muốn khiến tướng công xảy ra chuyện a. Kiệt kiệt kiệt. Thiên Vân Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nguyên bản chứng trạc đàng hoàng Đường Tam giờ phút này lại đắm chìm trong huyễn trận bên trong, mặt mũi tràn đầy dâm tà, càng rỡ, dữ tợn. Hắn một bên đưa tay hướng về phía trước khẽ bổ, một bên tiếp tục hô, ha ha ha, tất cả đạo cực tông nữ đệ tử đều là ta, nếu ai không nghe lời nói, ta liền để nàng biến thành lô đỉnh. Thiên Vân Tuyết giờ phút này triệt để trợn tròn mắt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này như là tà ma Đường Tam, cùng lúc trước kia hào hoa phong nhã, ôn nhu tỉ mỉ Tam ca liên hệ với nhau. Mà Đường Tam lời kế tiếp, càng làm cho Thiên Vân Tuyết như gặp phải sấm sét giữa trời quang, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Thiên Vân Tuyết, ngươi thật đúng là cho là ta không biết ngươi là yêu tộc Long Nữ a? Ta thế nhưng là có Lam Cực Ma Đồng, sớm đã đem ngươi thân phận chân thật xem thấu, chỉ là tạm thời không có vạch trần mà thôi. Ta chiêu này gọi là, trước gọi tỷ, lại để muội, cuối cùng biến thành tiểu bà bối, ta muốn làm lòng kỵ sĩ, kiệt kiệt kiệt. Chương 13, đây là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Thiên Vân Tuyết gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng không nghĩ tới, trên đường đi đối với mình hỏi han ân cần, quan tâm đã đến Đường Tam, kỳ thật đã sớm biết nàng lòng nữ thân phận, thậm chí còn giả trang ra một bộ dáng chính nhân quân tử, muốn lừa gạt trái tim của nàng, cuối cùng thực hiện hèn mọn mục đích. Huyễn trận có thể phóng đại sinh linh trong nội tâm âm u ý nghĩ. Bây giờ, Đường Tam triệt để đắm chìm trong huyễn tượng bên trong, ngũ quan vật mèo, giống như lão dâm mà, thấy ở đây mấy triệu người cùng Diệp Phong đều toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không ngờ tới, nhìn khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã Đường Tam, nội tâm cư nhiên như thế vật mèo, quả thực là biến thái đều muốn kinh hô một tiếng biến thái. Mà huyễn trận bên trong, Đường Tam càng phát ra làm cản, thậm chí bắt đầu làm một chút không thể miêu tả sự tình, trong miệng cũng phát ra một chút không thể miêu tả thanh âm. Phi, thật là buồn nôn, trên thế giới tại sao có thể có loại người này? Thật sự là người không thể xem bề ngoài à, người này nhìn dạng chó hình người, tâm lý lại biến thái như vậy. Ta Vương Đức Phát mặc dù cũng biết mình là cái lao sắc phê, nhưng cùng hắn so sánh, ta quả thực là chính nhân quân tử à. Nhà ta nuôi mấy chục con heo mẹ trước đó nửa đêm kêu thảm, cũng không lâu lắm liền mang thai, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi là hắn làm. Đạo cực tông dưới, mấy trăm vạn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đều là đối Đường Tam xem thường cùng phỉ nổ. Về phần Thiên Vân Tuyết Long nữ thân phận, trong lòng mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Vân Tuyết thân là yêu tộc, thế mà lại đến gia nhập nhân tộc tông môn. Nhưng chúng tu sĩ kinh ngạc cũng chỉ thế thôi, không có quá mức để ý, dù sao Long tộc có thật nhiều chi nhánh, tỉ như Thanh Long, Bạch Long, Xích Long, Hắc Long các loại, huyết mạch tuyệt đại bộ phận cũng là không thuần. Mà thái cổ thập hung đứng đầu chân long đã sớm tại thượng cổ đại chiến bên trong vẫn lạc, huyết mạch đến nay không tiếp tục xuất hiện qua. Thiên Huyền Đại Lục tất cả tu sĩ cơ hồ đều cho rằng chân long huyết mạch đã đoạn tuyệt, cũng không có người nào nghĩ tới phương diện này. Lúc này, trên bầu trời Diệp Phong vung tay lên, trực tiếp đem huyễn trận cho giải trừ. Hôm nay dù sao cũng là hắn đạo cực tông mở rộng sơn môn tu đầu ngày, hắn cũng không muốn tiếp tục xem đến cay như vậy con mắt sự tình. Ừm. Theo huyễn trận giải khai, Đường Tam lấy lại tinh thần, trước mắt mê vụ dần dần tiêu tán. Nhìn thấy Thiên Vân Tuyết liền đứng tại cách đó không xa, Đường Tam lúc này lộ ra một cái ôn nhu thần sắc. Vân Tuyết, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể an toàn xông qua huyễn cảnh thật sự là quá tốt. Cái này huyễn tượng bên trong sự vật thật đúng là đáng sợ, cũng may ta đạo tâm kiên định, một thân chính khí mới có thể bình yên vô sự từ trong đó xông ra tới. Đường Tam giờ phút này còn tưởng rằng bên trong ảo cảnh phát sinh sự tình ngoại nhân không thể nào biết được, thật tình không biết bao quát Thiên Vân Tuyết ở bên trong mấy trăm vạn tu sĩ đều đã mắt thấy cái kia một thân chính khí bộ dáng. Nhìn thấy Đường Tam hướng mình đi tới, Thiên Vân Tuyết lúc này mặt mũi tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ lui về sau hai bước. Vân Tuyết, ngươi làm sao? Là bị huyễn tượng hù dọa à? Đừng sợ, Tam ca sẽ bảo vệ ngươi. Đường Tam nhìn thấy Thiên Vân Tuyết hoa này cho thất sắc dáng vẻ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc quan tâm, bước nhanh tới. Đột nhiên, một thanh đen nhánh nặng nề huyền thiết trọng kiếm ngăn tại Đường Tam trước mặt. Đường Tam quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Viêm chính lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Ngươi? Đường Tam hàn quang hiện lên trong mắt, trong tay áo cơ quan trong nháy mắt bị kích hoạt, chuẩn bị không nói võ đức dùng ám khí đánh lén Tiêu Viêm. Nhưng lúc này, Diệp Phong đạp trên mây trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Vạn bối Tiêu Viêm, Đường Tam, Thiên Vân Tuyết, bái kiến Diệp tiền bối. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, Tiêu Viêm ba người không còn dám làm loạn, lúc này rất cung kính thi lễ một cái. Ừm. Diệp Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng rơi vào ba người trên thân. Hắn đối với Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết hai người là hết sức hài lòng. Chỉ là cái này Đường Tam, nếu là đem nó thu làm môn hạ, quả thực là cái trứng, nói không chừng một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Mà hệ thống kết toán nhiệm vụ ban thưởng, lại là cùng lần này chiêu thu đệ tử Thiên Phú tướng móc nối, đã rơi xuống tất nhiên sẽ tổn thất nhất định nhiệm vụ ban thưởng. Có. Diệp Phong có chút suy tư một lát sau, đột nhiên não hải hiện lên một đạo linh quang, trong nháy mắt liền nghĩ đến giải quyết phương pháp. Lúc này, Vương Đại mấy người cũng mang theo cái khác 105 tên thông qua khảo hạch đệ tử đi tới Diệp Phong bên cạnh. Tông chủ, bọn hắn đã dẫn tới. Vương Đại bọn người đối Diệp Phong hành lễ nói, chúng ta bái kiến tiền bối. Từ Khôn mấy người cũng rất cung kính đối Diệp Phong cùng theo lên hành lễ nói, ngây ngô trên mặt khó nén kích động cùng phân chấn. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, trước mắt 105 người từng cái tài hoa xuất chúng, thể nội khí huyết như biển, đều là ngàn dặm mới tìm được một hạt giống tốt. Tại đạo cực tông tài nguyên bồi dưỡng ra, bọn hắn tương lai tất nhiên có thể trở thành Thiên Huyền Đại Lục bên trong đỉnh cấp cường giả. Chúc mừng các ngươi, thông qua được đạo cực tông khảo hạch. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta đạo cực tông đệ tử. Diệp Phong mở miệng nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua đám người ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy vẻ hân hưởng. Đệ tử bái kiến tông chủ. Chúng đệ tử nghe vậy, lúc này lần nữa đối Diệp Phong hành đại lễ, trong lòng cũng là kích động đến cực điểm. Bọn hắn hiện tại là đạo cực tông nhóm đầu tiên đệ tử, tương lai cũng sẽ trở thành cái này chuẩn đế cấp thế lực trưởng lão, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng cùng với các tu sĩ không cách nào tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Thậm chí, nếu là có hướng một ngày đạo cực tông bên trong ra cái đại đế, bọn hắn sẽ là đế cấp thế lực trưởng lão, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền đại lục, cũng là một phương cự đầu. Thân phận của các ngươi, tạm thời dựa theo đăng thiên thê số tầng quyết định. Nhưng cách mỗi nửa năm, tông môn liền sẽ cử hành một lần tỷ thí. Bên ngoài đệ tử đến lúc đó nếu là khiêu chiến, đồng thời thắng qua một nội môn đệ tử, liền có thể thay thế vị trí của hắn trở thành nội môn đệ tử, mà nên nội môn đệ tử thì xuống là ngoại môn đệ tử. Đồng dạng, nội môn đệ tử cũng có thể khiêu chiến hạch tâm đệ tử, thậm chí khiêu chiến bản tọa thân truyền đệ tử. Nói tóm lại, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tông môn là công bằng, chỉ cần các ngươi cố gắng, đạo cực tông sẽ không mai một các ngươi bất cứ người nào, các ngươi có thể thu được nhiều ít tài nguyên tu luyện, cũng toàn bằng chính các ngươi thực lực. Đều nghe rõ a? Diệp Phong mở miệng lần nữa dặn dò, đồng thời vì những này mới gia nhập đệ tử chế định môn quy. Nếu là các đệ tử gia nhập tông môn sau thân phận liền không đổi, tất nhiên sẽ có hạch tâm, nội môn đệ tử cầm tài nguyên ngồi ăn rồi chờ chết, dẫn đến so với hắn càng cố gắng đệ tử không chiếm được đầy đủ tài nguyên tu luyện mà thực lực tăng lên chậm chạp. Chỉ có loại này công bằng cạnh tranh quan hệ, mới có thể thúc dục đạo cực tông đệ tử cố gắng tu luyện, để mỗi người cũng không dám lười biếng. Đệ tử minh bạch, cần tuân tông chủ chi lệnh. Chúng đệ tử nghe vậy, lần nữa lòng tràn đầy vui vẻ đối Diệp Phong thi lễ một cái. Các ngoại môn đệ tử nhìn về phía nội môn đệ tử, ánh mắt bên trong đã ẩn ẩn có chiến ý tiêu đốt, tựa hồ đã là không kịp chờ đợi muốn đại triển quyền cước, tại nửa năm sau tông môn thi đấu bên trong chiến thắng bọn hắn, thay vào đó. Mà nội môn đệ tử, các hạch tâm đệ tử thì là trong lòng căng thẳng, cảm nhận được nặng nề cảm giác áp bách. Bọn hắn bây giờ thân phận mặc dù cao nhân một bậc, nhưng nếu là không cố gắng tu luyện, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đệ tử khác vượt qua. Diệp Phong gặp chúng đệ tử cái này đầy ngập nhiệt huyết, động lực mười phần bộ dáng, trong lòng cũng rất là hài lòng, xoay người lại đối Tiêu Viêm ba người nói ra, từ nay về sau, ba người các ngươi chính là bản tọa thân truyền đệ tử, từ bản tọa tự mình dạy bảo các ngươi tu hành. Tiêu Viêm ba người nghe vậy, lúc này ba bái chi khấu, đối Diệp Phong đi bái sư chi lễ. Tại các ngươi trước đó, đã có đại sư tỷ Diệp Quỳnh Tiên, nhị sư Minh Lý Nhược Ngu. Về phần ba người các ngươi, thì dựa theo sông qua huyễn trận, tiến vào đạo cực tông sơn môn tuần tự sắp xếp. Diệp Phong lần nữa mở miệng nói. Diệp Phong sau khi nói xong, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết, Đường Tam cùng còn lại hạch tâm nội môn các đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi. Dù sao Đường Tam nội tâm chi bất thiểu, quả thực là làm người buồn nôn đến cực điểm. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong sẽ đem khu trục rời núi cửa, không nghĩ tới thế mà giống như là cái gì đều không có phát sinh, như thường lệ đem Đường Tam cũng thu làm thân truyền đệ tử. Về phần Đường Tam thì là cảm thấy mình xếp hạng tại Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết đằng sau, mặt mũi có chút không nhịn được. Bất quá nghĩ lại, Thiên Vân Tuyết tầng này sư tỷ thân phận, Đường Tam lập tức có chút miệng méo cười một tiếng. Được rồi, các ngươi cử hành nhập tông nghi thức đi. Diệp Phong tiếp tục phân phó nói. Ngay sau đó, bao quát Tiêu Viêm, Đường Tam, Thiên Vân Tuyết ở bên trong 108 tên đệ tử liền tại Vương Đại đám người chỉ huy dưới, bắt đầu tuyên thệ, chính thức gia nhập đạo cực tông. Theo đám người tuyên thệ hoàn thành, Diệp Phong tâm tâm niệm niệm nhiệm vụ ban thưởng cũng theo đó cấp cho xuống dưới, mà lại ban thưởng phong phú đến để hắn đều là giật nảy cả mình. Chương 14, phong phú ban thưởng chúc mừng túc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ban thưởng đế khí, thần võ đài, tàng kinh các. Ban thưởng, chân long bảo thuật, thái dương đế kinh, thánh vương cấp công pháp, thần thông ít 10, thánh cấp công pháp, thần thông ít 100. Ban thưởng, chân long thần thể, thái dương thần thể, khí vận ít 10 lần. Ban thưởng, cực phẩm linh thạch ít 1 ức, thượng phẩm linh thạch ít 10 ức, trung phẩm linh thạch ít 100 ức, hạ phẩm linh thạch ít 1000 ức. Ban thưởng, cửu thiên bích lạc thần ngọc, cửu thiên xích vương ngọc, cửu thiên bạch ngọc bích, đại lang ngân kim, dương chi bạch ngọc thần thiết các một phương, hỏa thần thạch, thất kiếp thổ tinh, thủy thủy mẫu, địa long tinh, phong cốt một các thập phương. Ban thưởng, thánh nhân triệu hoán thẻ ít 10. Hệ thống thanh âm trọn vẹn thông báo mấy phút, mới đưa lần này ban thưởng báo cáo hoàn tất. Mà Diệp Phong giờ phút này cũng là có chút ngây ngẩn cả người hoàn toàn đắm chìm trong thật sâu trong vui sướng. Hắn mặc dù trước đó liền sớm có đoán trước, lần này hệ thống ban thưởng sợ rằng sẽ hơn xa di vãng, nhưng phong phú trình độ vẫn là để trong lòng của hắn kinh hãi. Bình thường đế cấp thế lực cũng chỉ có một kiện cực đạo đế khí mà thôi, hệ thống lần này lại trực tiếp phần thưởng hai kiện. Mà chân long bảo thuật chính là thái cổ thập hung đứng đầu chân long trọng yếu nhất truyền thừa bảo thuật, trong đó bao hàm dẫn long thủ, ngự long thuật, long ngâm thuật, chân long chảo, rồng quyền, thần long bái vĩ, long động cửu tiên, chân long khốn trời thuật, hắc long đoạn thương vũ vân vân. Những này chân long bảo thuật tán thủ có thể nói mỗi một loại đơn độc lấy ra đều là sánh vai thậm chí siêu việt đại đế cấp bậc mạnh nhất cấm thuật. Về phần chân long thần thể cùng thái dương thần thể đều là thế gian trí cường trí cương thể chất. Diệp Phong bây giờ vốn là có tiên thiên hỗn độn thể mang theo, nếu là lần nữa dung hợp chân long thần thể cùng thái dương thần thể, rất khó tưởng tượng thể chất của hắn sẽ tăng lên tới mức nào. Linh thạch chính là thiên huyền đại lục linh khí từ trạng thái khí ngưng tụ thành trạng thái cố định mà hình thành tinh thạch, đã có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ tu hành tốc độ, cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục lưu thông tiền tệ một trong. Linh thạch bên trong ẩn chứa khí tinh thuần trình độ, lại đem linh thạch chia làm mấy cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc ở giữa lấy gấp 10 chuyển đổi. Bình thường thánh cấp thế lực, nội tình sẽ không vượt qua 100 triệu trung phẩm linh thạch, mà hệ thống chỉ là cực phẩm linh thạch, liền phần thưởng dòng giá 100 triệu. Về phần cửu thiên bích lạc thần ngọc, đại lang ngân kim, chính là rèn đúc thánh khí, thánh vương khí vật liệu. Nói như vậy, lớn chừng quả đấm đại lang ngân kim, cũng đủ để luyện chế một kiện chuyển thế thánh binh. Nếu là tại ngoại giới phát hiện, cho dù là chừng đầu ngón tay, cũng sẽ gây nên gió tanh mưa máu, vô số tu sĩ vì đó liều mạng. Nhưng bây giờ, hệ thống lại trực tiếp phần thưởng dòng giã một phương. Hơn nữa, còn là mỗi loại các một phương. Hỏa thần thạch, thất kiếp thổ tinh thì là 7 trận thần tài, hệ thống cũng là riêng phần mình phần thưởng thập phương. Trừ cái đó ra, hệ thống còn phần thưởng 10 cái thánh nhân triệu hoán thẻ, có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra thánh nhân sơ kỳ đến thánh nhân đỉnh phong cảnh giới cường giả. Đây đối với bây giờ vừa mới cất bước đạo cực tông tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại hệ thống cho Diệp Phong cấp cho nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, Tiêu Viêm, Đường Tam đám người đã niệm xong lời thề, chính thức gia nhập đạo cực tông. Đối với cái này, chân núi mấy trăm vạn tu sĩ cũng nhịn không được nghị luận lên. Này sao lại thế này a? Đường Tam trước đó đều tại trong ảo cảnh bại lộ bản tính, chúng ta rõ như ban ngày, đạo cực tông tông chủ thế mà còn đem thu làm thân truyền đệ tử. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, trước đó đạo cực tông chủ không phải nói hiện tại đạo cực tông đã không phải là trước đó dâm tông rồi sao? Làm sao sẽ còn thu loại người này? Chậc chậc, xem ra đạo cực tông chủ là cảm thấy tư chất cao hơn cái khác bất luận cái gì hết thảy, phẩm tính như thế nào thì dâu ria. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ đạo cực tông sớm muộn sẽ trở thành bắc vực, thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục một viên lũ ác tình a. Đạo cực tông chân núi rất nhiều tu sĩ tuy nói kiêng kỵ tại Diệp Phong thực lực cùng đế khí, không dám nói rõ, nhưng lại đều đang thì thầm nói chuyện. Đang lúc mấy trăm vạn tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, toàn bộ đạo cực tông trụ sở bỗng nhiên ầm ầm run rẩy lên, vô tận thần hà bay thẳng trời cao, vô cùng kinh khủng đế uy tứ ngược toàn trường. Trong lòng mọi người run lên, giống như là bị kinh lôi bổ trúng, để bọn hắn đầu não cơ hồ trống rỗng, kia cỗ chí cao vô thượng khí tức càng làm cho ở đây mấy triệu người đều cơ hồ nhịn không được phải quỳ đổ xuống. Bọn hắn chật vật ngẩng đầu, hướng phía đạo cực tông nhìn lại. Chỉ gặp đạo cực tông trên không một tòa rộng chừng mấy ngàn trượng, cao mấy chục trượng, tròn vành vạnh thần đài, ngay tại chậm rãi rơi xuống. Thần đài cũng không có khắc họa bất luận cái gì đạo văn, cũng không có tản mát ra hào quang sáng chói, như là hai đầu to lớn âm dương song ngư vây quanh cùng một chỗ, có loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác, tràn ngập khó mà nói nên lời đạo vận. Thần võ đài cùng ngộ đạo tháp đều là chủ yếu để mà phụ trợ tu luyện đế khí, chủ yếu có hai hạng nghịch thiên công năng. Thứ nhất chính là có thể từ dòng sông thời gian bên trong, thông qua xưa nay cường giả lưu lại thiên đạo lạc ấn, để ngắn ngủi tái hiện tại thần võ đài bên trên. Cứ như vậy, thần võ đài bên trên tu sĩ thì có thể cùng trời huyền đại lục xưa nay đại đế trở xuống cảnh giới tất cả cường giả một trận chiến, ma luyện tự thân. Thứ hai chính là có thể huyền hóa ra cùng bản tôn giống nhau như lúc phân thân, cùng bản tôn đối chiến, từ đó minh ngộ tự thân không đủ, chiến thắng mình, siêu việt di vãng. Vâng. Tại vạn chúng chú mục bên trong, to lớn thần võ đài trùng điệp rơi vào thiên đạo phong bên trên, cùng thiên đạo phong triệt hòa thành một thể. Tất cả mọi người ở đây còn không có lấy lại tinh thần, chỉ gặp ngộ đạo phong trên không xuất hiện lần nữa một tòa cự đại cung điện. Cung điện cùng ngộ đạo tháp cùng chia 9 tầng, vương vức, toàn thân khắc rõ huyền ảo vô cùng đạo văn, tràn đầy nét cổ xưa, tràn ngập vô tận đế uy, sáng chói đến cực điểm, tản mát ra hào quang vạn đạo, đem sơn hà vạn vật đều chiếu rọi đến biến sắc. Đây là vĩnh hằng lam kim luyện chế mà thành vô thượng đế khí, tàng kinh các. Tu sĩ lần đầu ở trong đó lĩnh hội bất luận cái gì đế cấp hoặc là trở xuống công pháp, thần thông lúc tàng kinh các đều có thể câu thông thiên đạo lạc ấn, ngưng tụ sáng tạo ra nên công pháp, thần thông cường giả hư ảnh vì đó truyền đạo. Cái này tương đương với sáng tạo công pháp này, thần thông cường giả tại tự mình tương thụ, hiệu quả không biết muốn so mình lĩnh hội hoặc là những người khác dạy bảo tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Và anh, lại là một đạo nổ rung trời, đế khí tàng kinh các trùng điệp rơi xuống, tọa lạc tại ngộ đạo tháp cách đó không xa, lẫn nhau chiếu rọi, như là hai tôn đại đế chấn thủ lấy đạo của tông. Cảm thụ được tràn ngập ở trong thiên địa vô tận đế uy, ở đây mấy trăm vạn tu sĩ trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thậm chí liền ngay cả những cái kia đức cao vọng trọng, Thái Sơn sập trước mắt mà không đổi sát thánh địa trưởng lão cũng trực tiếp phát nổ nói tụ, ngoa tạo. Hai kiện đế khí, lão phu không có ở nằm mơ a. Phổ thông đế cấp thế lực cũng chỉ có một kiện cực đạo đế binh mà thôi, đạo cực tông thế mà đã có ba kiện. Cái này ba kiện đế khí, tựa hồ cũng là phụ trợ tu luyện đế khí, đạo cực tông đệ tử đây là muốn bay lên a. Cái này không nói nhảm a. Ba kiện đế khí gia trì, tăng thêm đạo cực tông như thế linh khí nồng nặc, đừng nói là người, chính là ném đầu heo đi vào, qua không được bao lâu ngươi liền phải gọi nó heo tiền bối. Phúc. Hối hận à, nếu là lại cho ta một cơ hội, ta hoặc là gia nhập đạo cực tông, hoặc là liền chết tại ngày này bậc thang lên. Diệp tông chủ, ngươi đạo cực tông còn thiếu chó giữ nhà a. Ta cắn người thật đau. Mắt thấy đạo cực tông lại thêm ra hai kiện đế khí, mấy trăm vạn tu sĩ đều là hâm mộ đến cực điểm, đồng thời cũng là đấm ngực dậm chân, hối hận mình không thể gia nhập đạo cực tông, cùng cái này cơ hội một bước lên trời bỏ lỡ cơ hội. Về phần đã gia nhập đạo cực tông Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết, Đường Tam, Từ Khôn rất nhiều đệ tử đang kinh hãi qua đi, trong lòng thì là vô cùng may mắn, phấn chấn. Có như thế ưu việt tu hành điều kiện, bọn hắn tuyệt đối có thể bằng nhanh nhất tốc độ vượt khởi, trở thành Thiên Huyền Đại Lục bên trong cường giả chân chính. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn qua thần võ đài cùng tàng kinh các, trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Cái này hai kiện đế khí công năng, quả thực là nhỏ châu cái ngồi xe cắp treo, như bước đến lật qua lật lại. Có như thế nghịch thiên đế khí tại, lo gì môn hạ đệ tử không cường thịnh, mà lại hắn đã đem Thánh Vương cấp công pháp, thần thông cùng thánh cấp công pháp thần thông toàn bộ bỏ vào trong tàng kinh các. Rất nhanh, tất cả gia nhập đạo cực tông đệ tử thực lực đều sẽ thu hoạch được tăng trưởng nhanh như gió. Kể từ hôm nay, tông môn sẽ mỗi tháng vì các ngươi cấp cho tu hành tài nguyên. Ngoại môn đệ tử 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nội môn đệ tử 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, hạch tâm đệ tử 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Những linh thạch này các ngươi là cầm đi tu luyện, vẫn là giao dịch, hay là tặng cho tông tộc của các ngươi, hảo hữu đều có thể. Diệp Phong tài đại khí thô mở miệng nói, không có cách, hệ thống cho quá nhiều, linh thạch tại hệ thống trong không gian đều đã chất thành từng tòa đại sơn. Những linh thạch này nếu là lưu tại không gian, chỉ là một đống vải linh tảng đá mà thôi. Chỉ có cấp cho môn hạ đệ tử, để môn hạ đệ tử tu vi bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành, hắn mới có thể thông qua hệ thống tu vi trả lại, nằm ngửa đến tiên đế cảnh đi. Diệp Phong lời này vừa nói ra, dưới núi mấy trăm vạn tu sĩ lập tức điên cuồng, từng cái thở hổn hển, mặt đỏ tiến hai, hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Dù sao tuyệt đại bộ phận tu sĩ thân gia cũng chỉ giá trị mấy trăm khối, hơn ngàn khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Thậm chí, liền ngay cả Tử Vũ Thánh Địa phá hư đỉnh phong cảnh trưởng lão, một tháng cũng chỉ có một vạn khối hạ phẩm linh thạch đồng lộc. Mà hắn đãi ngộ, đặt ở đạo cự tông, cũng chỉ có thể cùng ngoại môn đệ tử so tài một chút. Mà lại, hắn là phá hư cảnh đỉnh phong, tu luyện tiêu hao linh thạch xa xa so vừa gia nhập đạo cự tông ngoại môn đệ tử hơn rất nhiều. Đối với phổ biến chỉ có tối thể, luyện khí cảnh ngoại môn đệ tử tới nói, một vạn hạ phẩm linh thạch, xài không hết, căn bản xài không hết. Nếu không phải cùng Tử Vũ Thánh Địa ký kết linh hồn khế ước, hắn thật sự là hận không thể lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập đạo cự tông. Chương 15, cái gì? Ngươi thế mà chân trái trước bước vào sân môn. Dưới núi mấy trăm vạn tu sĩ hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng. Mà Tiêu Viêm, Đường Tam, Thiên Vân Tuyết, Tử Khôn chờ tất cả đạo cực tông đệ tử thì là mừng rỡ như điên, trên mặt tràn đầy kích động, phấn chấn thần sắc. Số lượng nhiều như vậy linh thạch, bọn hắn tu luyện căn bản dùng không hết, có thể đi ngoại giới mua sắm mình tu hành cần thiết bảo vật, đan dược, các loại vũ khí các loại, thậm chí còn có thể tặng cùng mình gia tộc, thân nhân. Bọn hắn gia nhập đạo cực tông, đơn giản có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Về phần Đường Tam, cũng là âm thầm siết chặt nắm đấm, hưng phấn trong lòng đến cực điểm. Hắn bởi vì trộm Mặc Môn không truyền ra ngoài cơ quan bảo lục nguyên nhân, bị Mặc Môn một đường truy sát, còn tại chạy trốn giữa đường bị Mặc Môn môn chủ đánh một trường, suýt nữa mất mạng. Cho nên, Đường Tam một mực đối Mặc Môn ghi hận trong lòng. Đặc biệt là Mặc Môn môn chủ, Đường Tam hận không thể chiếm lấy vợ hắn, trắng trợn cướp đoạt tiếp, lăng nhục con gái hắn. Mà bây giờ, Đường Tam tựa hồ đã thấy tu vi của mình tại đạo cực tông tài nguyên bồi dưỡng dưới, nhất phi trùng thiên, sau đó cưỡng chiếm Mặc Môn môn chủ thế nữ, lấy thêm Hạ Thiên Vân Tuyết trở thành lòng kỵ sĩ chẳng diện. Chúng ta, đà tạ tông chủ. Tiêu Viêm bọn người cùng nhau đối Diệp Phong thi lễ một cái, để bày tỏ lòng biết ơn. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, trong tay thần quang hiện lên, xuất hiện ba cái chứa một vạn khóa cực phẩm linh thạch tử sắc cầm nang. Sau đó, Diệp Phong theo thứ tự đem nó đưa cho Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết cùng Đường Tam. Đà tạ sư tôn. Tiêu Viêm cùng Thiên Vân Tuyết tiếp nhận cầm nang về sau, lần nữa rất cung kính hành lễ nói. Đà tạ sư tôn. Đường Tam trên mặt cũng hiện đầy nụ cười sáng lạ, đưa tay phải ra, muốn tiếp được Diệp Phong đưa tới cầm nang. Mà Diệp Phong thấy thế, lập tức biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất Đường Tam làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống như. Cái gì? Ngươi thế mà dùng tay phải tới đón cầm nang? Đường Tam, ta lấy đạo cực tông tông chủ thân phận, đưa ngươi khu trục gia tông, cút đi. Đường Tam nghe vậy, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, Vương Đại liền tâm linh thần hội trực tiếp một cước đột nhiên đá vào Đường Tam trên lồng ngực. A! Đường Tam hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, sau đó dưới tác dụng của quán tính, trực tiếp đoàn thành đoàn, từ phía trên bậc thang bên trên cô đông lăn xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tới một màn mà kinh ngạc đến triệt để trợn tròn mắt. Không ai từng nghĩ tới, Đường Tam thế mà chỉ vì đưa tay phải ra tới đón cầm nang, liền bị Diệp Phong cho vô tình khu trục ra đạo cự tông, vứt bỏ chuẩn đế cấp thế lực tông chủ thân truyền đệ tử thân phận. Đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Ngay sau đó, tại mấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú, bị đoàn thành đoàn Đường Tam từ 99 tầng một đường thuận thang trời nặng nề mà lăn xuống đến trên mặt đất. A! Đường Tam lần nữa phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, lúc này mới đánh thức mọi người ở đây. Vương Đại một cước này lực đạo cực lớn, Đường Tam đầy bụi đất, xương mặt xương mũi dây rủa lấy một hồi lâu mới rốt cục đứng dậy. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không hiểu ra sao, không biết Diệp Phong tại sao lại lấy như thế hoang đường lý do, đem hắn cho chủ xuất đạo cực tông. Tại trước mắt bao người bị một cước từ phía trên bậc thang bên trên đạp lăn xuống đến, Đường Tam cảm giác mình rất mất thể diện, trong lòng cũng dâng lên nồng đậm oán hận chi ý bất quá. Tại một trận sắc mặt biến đổi qua đi, Đường Tam vẫn là giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng, đứng thẳng người, lần nữa đối Diệp Phong phương hướng thi lễ một cái. Sư tôn, đây là vì sao a? Đệ tử làm sai chỗ nào? Còn xin sư tôn chỉ rõ, đệ tử nhất định hối cải để làm người mới. Đường Tam khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ nho nhã, trên mặt còn mang theo vô tội mà thần sắc mê mang. Nếu không phải mấy trăm vạn tu sĩ đều mắt thấy Đường Tam tại trong huyễn trận biểu hiện, còn có thể bị hắn giả vờ bộ dáng che đậy. Bổn tông chủ đã đem ngươi khu trục đi ra ngoài, ngươi đã không còn là ta đạo cực tông đệ tử, ta cũng không phải ngươi sư tôn. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Đường Tam nghe vậy, trong lòng lần nữa đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới Diệp Phong thái độ đối với chính mình không chỉ có chuyển biến đến nhanh như vậy, hơn nữa còn quyết tuyệt như vậy, hoàn toàn không lưu một tia thể diện. Bất quá, dù cho Đường Tam lửa giận trong lòng bên trong đốt, cảm thấy mình bị nghiêm trọng nhục nhã, đùa bỡn, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tái tranh thủ một chút. Dù sao đạo cực tông điều kiện quá ưu việt, có ba kiện đế khí phụ trợ tu hành, linh khí chính là ngoại giới mấy chục lần, càng là mỗi tháng đều có thể dẫn tới một vạn mai cực phẩm linh thạch. Đường Tam tin tưởng, lấy thiên tư của mình, nếu là có thể lưu tại đạo cực tông, thực lực tất nhiên có thể cực tốc tăng lên. Đương nhiên, Đường Tam cũng chỉ là tạm thời vì lợi ích lựa chọn túi đầu thỏa hiệp mà thôi. Một khi hắn triệt để trưởng thành, tất nhiên là muốn báo hôm nay đục nhã mối thù. Đang lúc Đường Tam đối đạo cực tông sơn môn phương hướng thở dài hành lễ, chuẩn bị cầu tỉnh tái tranh thủ một chút thời điểm, bên cạnh hắn người rốt cục nhịn không được bật cười, ha ha ha. các ngươi nhìn, hắn còn đặt cái này giả làm người tốt đâu. Ngươi đừng nói, giả bộ còn rất giống, ta kém chút đem hắn nhìn thành người. Đường Tam, ngươi cái này trước gọi tỷ, lại để muội, cuối cùng cứ gọi thành tiểu bảo bối sáo lộ là ai dạy đưa cho ngươi, ngươi cũng dạy một chút ta thôi. Ta ra một khối hạ phẩm linh thạch. Thật sự là người không thể xem bề ngoài à, nhìn dạng chó hình người, kỳ thật nội tâm lại như thế dơ bẩn bẩn thỉu. Đường Tam, ngươi thành thật bản giao, nhà ta nuôi kia 1000 đầu heo mẹ thời gian trước đống nhiên nửa đêm kêu thảm, cũng không lâu lắm liền mang thai, khẳng định là tiểu tử ngươi làm, ngươi đến phụ trách à. Ha 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 ha. Đám người mồm năm miệng 10 thảo luận, từng cái cười đến trước ngựa sau ngược lại, đối Đường Tam chỉ trỏ, trong lời nói tràn đầy bực giận. Đường Tam giờ phút này đứng ở trong đám người, sắc mặt âm trầm như nước, trên cổ nổi gân xanh, trong tay áo nắm đấm càng là nắm đến cột cột rung động. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai hắn tại trong ảo cảnh cho hề, tất cả đều bị tất cả mọi người ở đây thấy nhất thanh nhị sở. Chắc không được Tiêu Viêm đối với hắn kinh thường, Thiên Vân Tuyết đối với hắn rời xa, mắt thấy muốn gia nhập chuẩn đế cấp thế lực nhất phi trùng thiên, lại bị tay phải tiếp cầm nang loại này hoang đường như vậy lý do cho trục xuất tông môn. Đáng chết Huyễn Trận, đáng chết Tiêu Viêm, đáng chết Thiên Vân Tuyết, đáng chết đạo cực tông chủ, còn có các ngươi những người này, toàn bộ đều đáng chết. Đường Tam trong lòng sát ý sôi trào, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem ở đây tất cả mọi người giết sạch. Bất quá, còn sót lại lý trí vẫn là để hắn nhịn được. Dù sao hắn hiện tại chỉ có quy nhất cảnh giới thực lực mà thôi, thật muốn xuất thủ, khẳng định sẽ trực tiếp bị loạn côn đánh chết. Vãn bối cáo tử. Đường Tam ngẩng đầu lên, đối đạo cực tông phương hướng thi lễ một cái, sau đó liền túi đầu chui vào trong đám người, xám xịt hướng về phương xa đi đến. Cái nhục ngày hôm nay, một ngày kia, ta Đường Tam tất nhiên sẽ nghìn lần vạn lần trả về. Đường Tam cắn răng nghiến lợi âm thầm thế nói, tông chủ, muốn hay không chạm thảo trừ căn? Nhìn qua Đường Tam bóng lưng rời đi, Vương Đại nói khẽ với Diệp Phong truyền âm dò hỏi. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười, không cần. Mặc dù hắn biết Đường Tam giờ phút này tất nhiên là cực hận mình cùng toàn bộ đạo cực tông, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Như đối phương là Phương Hàn hoặc là Hoang Thiên Đế loại chủ giác này mô bản, mà lại ghi hận bên trên mình, vậy hắn khẳng định là sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Nhưng Đường Tam, ai sẽ sợ mẹ ruột? À không phải, Thanh Ngân quấn quanh đâu? Mà lại, tuy nói Thiên Huyền Đại Lục ngọa hổ tàng long, còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Phong tại đạo cực tông trụ sở phạm vi bên trong là tuyệt đối vô địch, chính là đại đạo tới cũng phải chịu hai đại bà miệng. Cho nên Diệp Phong không chỉ có hoàn toàn không lo lắng Đường Tam sau này sẽ trả thù mình, thậm chí ước gì đối phương đi đầu quân cái gì thế lực lớn, sau đó giật dây những này thế lực lớn tới vây công đạo cực tông. Thiên Vân Tuyết gặp Đường Tam xám xịt biến mất trong tầm mắt, trong lòng lập tức thở phào một cái, một mực nắm nuốt góc áo tay cũng buông lỏng ra. Dù sao nàng thế nhưng là tận mắt thấy đối phương ghê tởm sắc mặt, còn biết Đường Tam đối với mình mưu đồ bất chính. Như Đường Tam lưu tại đạo cực tông, nàng sợ rằng sẽ đứng ngồi không yên, cả ngày nơm nớp lo sợ. Mà Tiêu Viêm, từ khôn bọn người trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ. Mặc dù bọn hắn cũng không lo lắng Đường Tam cường nhân quá nam, nhưng cùng người như vậy sớm chiều ở chung, sư xuất đồng môn, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy cách đứng. Hiện tại Đường Tam bị trục xuất đạo cực tông, tất cả mọi người có loại thần thanh khí sảng cảm giác, càng thêm kiên định muốn tại đạo cực tông bên trong hào hào tu luyện quyết tâm. Đạo cực tông chủ thật sự là hào khí phách a. Lúc này, Tiêu Viêm dây truyền bên trong đan lão lần nữa cho Tiêu Viêm truyền âm cảm thán nói, hắn thân là đến từ trung vực chuẩn đế, gặp quá nhiều lấy tư chất quyết định hết thể thế lực. Những thế lực này bên trong thiên kiêu chỉ cần tự thân tu hành tiên phú đầy đủ chắc tuyệt, vô luận làm ra cái gì giết người phóng hỏa, việc ác bất tận sự tình, nên thế lực đều làm như không thấy, thậm chí còn có thể vì đó cung cấp bảo hộ. Mà Đường Tam xông lên 99 tầng trời bậc thang, thể hiện ra tuyệt thế thiên kiêu tiềm lực, nhưng Diệp Phong nhưng như cũng đem nó trục xuất ngoài cửa. Có thể thấy được Diệp Phong tuyệt đối là có khí thôn sơn hạ ý chí, đạp phá lăng tiêu chi phách, căn bản không thèm để ý chỉ là một cái Đường Tam, cũng không cần dựa vào đối phương trưởng thành lớn mạnh đạo cực tông thế lực. Đang lúc đan lão trong lòng âm thầm cảm thán thời điểm, bên hai chợt bất thình lình vang lên Diệp Phong thanh âm, đây là tự nhiên. Diệp Phong lời vừa nói ra, lập tức đem dây chuyền bên trong đan lão giật mình kêu lên, nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Dù sao hắn khi còn sống thế nhưng là chuẩn đế cựu trọng thiên, có hy vọng xung kích đan đế chi vị cường giả tuyệt thế. Bây giờ coi như chỉ còn lại tàn hồn, nhưng hắn tinh thần lực vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Tăng thêm dây chuyền cái này bí khí che giấu, liền xem như cùng là chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả, cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Chẳng lẽ trước mắt đạo cực tông chủ là tôn ẩn tàng đại đế? Đan lão nghĩ tới đây, lập tức ngực một tiếng, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, trong lòng là vừa hãi vừa sợ. Dù sao bây giờ trung vực còn có không ít tử địch của hắn, nếu là Diệp Phong đem nó bắt, lại bán cho tử địch của hắn, vậy hắn chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn, thậm chí có khả năng sẽ bị luyện chế thành khí linh. Mà Diệp Phong tựa hồ là cảm nhận được đan lão sợ hãi, lần nữa truyền âm nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại bản tọa đệ tử Tiêu Viêm cùng đạo cực tông sự tình, bản tọa còn không đến mức ra tay với ngươi. Nhưng nếu là ngươi không biết tốt xấu, bản tọa cam đoan, liền xem như tiên đế tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đan lão nghe vậy, lập tức kinh sợ trả lời, vãn bối biết được. Ừm. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời một câu, không có tiếp tục để ý tới. Mà đan lão lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn lúc đầu coi là đạo cực tông chủ chỉ là đạt được những này đế khí tán thành mà thôi, thực lực bản thân cũng không thế nào. Mình tiến vào đạo cực tông, thuộc về ẩn tàng đại lão, có thể âm thầm chỉ điểm giang sơn. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện là mình quá ngây thơ rồi. Từ đạo cực tông chủ năng tùy tiện phát giác hắn tồn tại, cùng trước đó nói tới những lời kia có thể suy đoán, Diệp Phong ít nhất là đại đế cấp bậc tồn tại, thậm chí có khả năng càng mạnh. Kinh hãi qua đi, đan lão nghĩ lại, cảm thấy cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Dù sao bây giờ Tiêu Viêm bái nhập đạo cực tông, đồng thời trở thành đạo cực tông chủ thân truyền đệ tử. Mình thân là Tiêu Viêm trên con đường tu hành người dẫn đường, cùng đạo cực tông là bạn không phải địch. Nếu là mình có thể thể hiện ra đầy đủ tác dụng, giá trị, đạo cực tông tông chủ nói không chừng nguyện ý giúp hắn chữa trị linh hồn, tái tạo nhục thân. Nghĩ tới đây, Đan lão trong lòng lập tức kích động lên, tựa hồ đã thấy mình tái hiện thế gian hy vọng. Chương 16, Triệu Hoán Thánh Nhân Vương Đại. Diệp Phong mở miệng nói, "Tông chủ có gì phân phó?" Vương Đại nghe được Diệp Phong kêu gọi về sau, đi nhanh lên đến bên cạnh hành lễ nói, "Bọn hắn liền giao cho ngươi phụ trách." Diệp Phong chỉ vào bọn người đối Vương Đại ra hiệu nói, tuy nói Vương Đại thực lực không phải rất mạnh, nhưng cũng có phá hư cảnh đỉnh phong thực lực, dạy bảo những cái kia vừa gia nhập đạo cực tông, chỉ có tối thể, luyện khí cảnh đệ tử tới nói, vẫn là dư sức có thừa. Mà lại, đạo cực tông có 3 kiện phụ trợ tu hành đế khí tại. Nộ đạo tháp có thể giúp người ta nộ đạo. Thần võ trận có thể triệu hoán xưa nay đế cảnh, cùng đế cảnh trở xuống tất cả cường giả đến ma luyện tự thân. Trong tàng kinh các lại có đại lượng thánh vương, thánh nhân cấp bậc công pháp, thần thông. Tại trong tàng kinh các lĩnh hội công pháp, thần thông, giống như là người sáng tạo tự mình truyền thụ. Vương Đại mấy người cũng không cần làm cái gì quá nhiều chuyện, nhiều nhất chính là truyền thụ một chút trên tu hành kinh nghiệm, cùng phụ trách những đệ tử này ẩm thực sinh hoạt thường ngày mà thôi. Mà lại, Diệp Phong thân là một tông chi chủ, cũng không phải châu ngựa, khẳng định là không thể mọi chuyện tự thân đi làm, đến đem không phải đặc biệt chuyện trọng yếu bàn giao cho người phía dưới đi hoàn thành. Rõ. Vương Đại cung kính nhẹ gật đầu, trong lòng chẳng những không có cảm thấy phiền phức, thậm chí rất cảm thấy vinh hạnh, cảm thấy mình đạt được Diệp Phong tin tưởng cùng trọng dụng. Còn có các ngươi, nếu là coi trọng ai, cũng có thể đem nó thu làm đệ tử, mang về truyền đạo phong tu hành. Diệp Phong đối Vương Nhị đám người nói, "Rõ." Vương Nhị bọn người cung kính thi lễ một cái, sau đó liền đem từ Khôn Trở hơn 100 người mang đến phân phối trụ sở, chỉ để lại Tiêu Viêm cùng Tiên Vân Tuyết hai người. "Sư phụ, đệ tử có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngài." Gặp từ Khôn bọn người rời đi, Tiên Vân Tuyết lấy rút khí, thấp thỏm đi tới Diệp Phong trước mặt thấp giọng nói. Diệp Phong gặp Tiên Vân Tuyết cái này ánh mắt phức tạp, nắm lướt góc áo khẩn trương bộ dáng, lập tức mỉm cười, trong lòng đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. "Nói đi." Tiên Vân Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Kỳ thật, đệ tử không phải phổ thông long nữ, mà là chân long." Thiên Vân Tuyết lời vừa nói ra, Tiêu Viêm lập tức trợn to trong mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí ngay cả đàn lão trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Chân Long, đây chính là thái cổ thập hung đứng đầu a. Từ khi một đầu cuối cùng Chân Long tại thượng cổ đại chiến bên trong vẫn lạc về sau, Thiên Huyền Đại Lục liền không còn lại xuất hiện qua. Cái này khiến Thiên Huyền Đại Lục tu sĩ đều coi là Chân Long đã diệt tuyệt. Tiêu Viêm cùng đàn lão quả thực là không nghĩ tới, trước mắt Thiên Vân Tuyết lại là thái cổ thập hung đứng đầu Chân Long. Bất quá, đệ tử lúc sinh ra đời nhận lấy mệnh rủa, bản nguyên bị hao tổn, mà lại không có truyền thừa đến Chân Long nhất tộc bảo thuật. Thiên Vân Tuyết tiếp tục mở miệng đạo, đem mình chân thực tình huống em hai nói. Nàng gia nhập đạo cực tông là muốn tìm một cái có thể che chở tự thân thế lực. Nhưng Thiên Vân Tuyết cũng biết, nếu là mình thân phận một khi lộ ra ánh sáng, chỉ sợ tất nhiên sẽ tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục gây nên rung chuyển, đưa tới rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người. Đến lúc đó, toàn bộ đạo cực tông đều có thể bị dính líu vào. Cho nên, Thiên Vân Tuyết suy tư một phen qua đi, vẫn là quyết định đem mình chân thực tình huống cáo chi sư tôn. Nếu là sư tôn lo lắng nàng cho đạo cực tông mang đến nguy hiểm, kia nàng liền chủ động rời đi. Thiên Vân Tuyết sau khi nói xong, ngẩng đầu lên, một đôi sáng tỏ thành tịnh con mắt chăm chú nhìn qua Diệp Phong. Bất quá, Diệp Phong sau khi nghe xong, cũng không có như nàng suy đoán như vậy chấn kinh, ngược lại là mười phần bình tĩnh, trong mắt ngậm lấy một chút ý cười, phảng phất sớm có đoán trước giống như. "Sư đồ, ngươi đem thân phận chân thật của mình nói cho vi sư, liền không lo lắng vi sư gây bất lợi cho ngươi à?" Diệp Phong hỏi. Thiên Huyền Đại Lục, lòng người làm loạn, Thiên Vân Tuyết bây giờ dám đối với mình thẳng thắn thân phận, Diệp Phong ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thiên Vân Tuyết lắc đầu, đệ tử tin tưởng sư tôn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, Thiên Vân Tuyết là dự định giấu giếm thân phận. Nhưng nhìn thấy Diệp Phong không lưu luyến chút nào đem xông qua 99 tầng trời bậc thang đường Tam Khu Trục Gia Tông, nàng liền cải biến chủ ý. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phương xa thương cùng, hào khí ngút trời mở miệng nói, "Ngươi đã nhập môn hạ của ta, liền không cần lo lắng những này, chỉ cần hào hào tu hành liền có thể. Nếu có địch tới đánh, vô luận là ai, vi sư đều sẽ để hắn táng thân nơi đây." Diệp Phong lời nói bình thản, nhưng lại tràn ngập không cách nào ngôn ngữ, vệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống hết thảy bá khí. Tiêu Viêm nghe vậy, đáy lòng lập tức run lên. Hắn rất khó tưởng tượng, mình sư tôn đến cường hãn đến mức nào tu vi, mới có thể nói ra bá đạo như vậy tới. Mà Thiên Vân Tuyết trong đôi mắt cũng là nổi lên gợn sóng. Trong mắt của nàng, Diệp Phong thân ảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, như là kình thiên chi trụ, có một loại khí thôn sơn hạ chi thế. Phản phất có đạo thân ảnh này tại, thế gian hết thảy nguy hiểm đều đã không đáng giá nhắc tới. Từ khi Thiên Vân Tuyết xuất thế lên, liền một mực tại Thiên Huyền Đại Lục lo lắng để phòng phiêu bạt. Mà bây giờ, Diệp Phong bình hòa lời nói, lại mang cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, nguyên bản trong lồng ngực kia thấp thỏm một trái tim, cũng theo đó bình tĩnh lại. Đa tạ sư tôn. Thiên Vân Tuyết phát ra từ phế phủ nói, lần thứ nhất có nhà cảm giác. Trong nội tâm nàng đã thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải hảo hảo tu hành, trở thành cường giả tuyệt thế, che chở đạo cực tông, báo đáp sư tôn ân tình. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, sau đó nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đầu kim sắc thần long. Kim sắc thần long tuy nói chỉ có vài tấc lớn nhỏ, nhưng lại sinh động như thật, lân phiến, râu rồng chờ mảy may tất hiện, vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lấp lánh, long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không, râu rồng mắt độ trường, khoát miệng râu dài, vậy và móng sắc bén, tản mát ra không có gì sánh kịp như thế. Thần long vừa ra, Tiêu Viêm, cùng dây chuyền bên trong đan lão đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, ngay cả linh hồn đều tại rung động. Dù sao chân long thế nhưng là thái cổ thập hung đứng đầu, chư thiên vạn giới chí cường sinh vật một trong. Hôm nay, vi sư đem chân long bảo thuật truyền cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ vi sư kỳ vọng. Diệp Phong nhìn qua tại mình lòng bàn tay xoay quanh thần long hư ảnh nói, cái gì? Chân long bảo thuật? Diệp Phong lời nói như là thiên lôi, tại Tiêu Viêm, Đan lão, Thiên Vân Tuyết trong óc nổ vang. Ba người não hải giống như là bị một viên từ trên trời giáng xuống tiên thạch rơi đập, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Dù sao chân long bảo thuật theo thượng cổ một đầu cuối cùng chân long vẫn lạc mà hoàn toàn biến mất trên thế gian, triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Liên thân vì chân long Thiên Vân Tuyết đều không có truyền thừa đến chân long bảo thuật. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong thế mà có được chân long bảo thuật, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Chẳng lẽ đạo cực tông chủ chính là thượng cổ đại chiến bên trong sống sót tuyệt thế chí cường giả? Đan lão nghĩ tới đây, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhớ tới Diệp Phong đưa tay ở giữa triệu hoán hai kiện đế khí, cùng mới đối Thiên Vân Tuyết nói tới kia bá tuyệt thiên hạ, vệ nghệ hết thảy lời nói, Đan lão càng phát ra xác định. Trước mắt đạo cực tông chủ tuyệt đối là thượng cổ chí cường giả, tu vi viễn siêu đại đế, thậm chí viễn siêu trưởng thành chân long. Bằng không mà nói, Diệp Phong là không thể nào có được hoàn chỉnh chân long bảo thuật, càng không khả năng từ kia đánh băng thiên địa, đoạn tuyệt cổ sử đại chiến bên trong còn sống sót. Xem ra lão phu đây thật là trời xui đất khiến ở giữa, ôm một cái siêu cấp đùi a. Nếu là có thể chiếm được tiền bối niềm vui, đừng nói tái hiện thế gian, thậm chí đột phá đại đế cũng không phải là không có khả năng. Đan lão nghĩ tới đây, trong lòng càng phát ra lửa nóng. Mình nhất định phải tại đạo cực tông bên trong cúc cung tận tụy, đem mình tất cả bản sự đều bày ra. Lúc này, Diệp Phong nhẹ nhàng địa phất phất tay, cái kia kim sắc thần long hư ảnh liền trực tiếp chui vào Thiên Vân Tuyết trong linh đài. Đa tạ sư tôn truyền đạo, đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực tu luyện, không phụ sư tôn kỳ vọng. Thiên Vân Tuyết đầy cõi lòng cảm kích, thật sâu đối Diệp Phong bái. Như thế rất tốt. Diệp Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa nâng tay phải lên, trong tay thần quang lóe lên, xuất hiện một bản kim hoàng sắc sách cổ. Sách cổ bên trên bốn chữ lớn Thái Dương Đế Kinh, đơn giản như là bốn vòng hừng hực vô cùng mặt trời, quang mang vạn trượng, chiếu rọi đến đám người cơ hồ đều muốn không mở mắt được. Tiêu Viêm, ngươi vì Thái Dương thần thể, hôm nay vi sư liền chuyển thụ cho ngươi Thái Dương Đế Kinh. Diệp Phong sau khi nói xong, đem Thái Dương Đế Kinh đưa về phía Tiêu Viêm. Nhìn qua trước mắt Thái Dương Đế Kinh, Tiêu Viêm một trái tim cũng bất tranh khí bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Hắn tự nhiên biết mình thân là Thái Dương thần thể, thích hợp nhất tu luyện chính là Thái Dương Đế Kinh. Chỉ tiếc, mặt trời đại đế khai sáng Thái Dương thần hướng ở xa trung vực, thế lực khác nhiều nhất chỉ có Thái Dương Đế Kinh cái nào đó cảnh giới phương pháp tu hành mà thôi. Mà lại, không phải nên thế lực hạch tâm đều không thể tiếp xúc đến. Đa tạ sư tôn truyền đạo. Tiêu Viêm giỗi ra hai tay, rất cung kính đem Thái Dương Đế Kinh nhận lấy. Sau đó, Tiêu Viêm thấm vào tâm thần, phát hiện cái này Thái Dương Đế Kinh không chỉ có bao hàm từ thối thể cảnh đến đại đế cảnh phương pháp tu luyện, thậm chí ngay cả mặt trời đại đế sáng tạo tất cả đại đế cấm thuật đều ghi chép ở trong đó. Tiêu Viêm không nghĩ tới, hắn mới vừa vận bái nhập đạo cực tông, Diệp Phong liền đem Thái Dương Đế Kinh không giữ lại chút nào truyền thụ cho chính mình. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm trong lòng có thể nói là kích động, phấn chấn, cảm kích, cảm động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này Thái Dương Đế Kinh, ngươi có thể đi tàng kinh các hoặc là ngộ đạo tháp lĩnh hội, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Diệp Phong nói, tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Tiêu Viêm như nhặt được chí bảo, thận trọng đem Thái Dương Đế Kinh thu vào. Ừm, các ngươi tự mình tu luyện đi. Nếu có chuyện quan trọng, nhưng đến Tiên Đạo Phong Thiên Đạo Điện tìm vị sư. Diệp Phong tùy ý phất phất tay. Hắn hiện tại đã là không kịp chờ đợi muốn dung hợp chân long thần thể cùng Thái Dương thần thể. Vâng, đệ tử cáo lui. Tiêu Viêm cùng Thiên Vân Tuyết hai người lần nữa đối Diệp Phong thi lễ một cái, sau đó liền quay người hướng phía Ngộ Đạo Phong phương hướng đi. Tiêu Viêm cùng Thiên Vân Tuyết hai người rời đi về sau, Diệp Phong trong lòng bàn tay thần quang lóe lên, xuất hiện 10 cái kim sắc thánh nhân triệu hoán thẻ. Đối với sử dụng cái này triệu hoán thẻ, có 2 lần trước kinh nghiệm, Diệp Phong đã là xe nhẹ đường quen. Theo thần lực rót vào thánh nhân triệu hoán trong thẻ, triệu hoán thẻ lập tức hóa thành 10 đạo kim sắc lưu quang, sau đó tại Diệp Phong trước mặt cách đó không xa dung hợp thành một cái cự đại kim sắc vòng xoáy. Ngay sau đó, 10 tên thân mang trang phục màu xanh, khí vũ nhân dương, tản ra như núi như biển khí tức nam tử trung niên từ trong đó đi ra. Vi Pháp, Vi Khuê, Vi Trương, Vi Kiến, Vi Tâm. Bái kiến tiền bối. 10 tên nam tử trung niên cùng kêu lên đối Diệp Phong thi lễ một cái. Cùng lúc đó, tin tức của bọn hắn cũng xuất hiện tại Diệp Phong trong óc, tính danh, Vi Pháp, Tu Vi, Thánh Nhân Đỉnh Phong, Pháp Bảo, Thánh Khí Trường Hồng Kiếm, Thần Thông, Trường Hồng Có Nhật, Kiếm Hóa Ngàn Vạn, tính danh, Vi Trương, Tu Vi, Thánh Nhân Đỉnh Phong, Pháp Bảo, Thánh Khí Băng Phách Kiếm, Thần Thông, Đông Tuyết Vẩy Ra, Băng Thiên Tuyết Địa, Vi Pháp, Vi Khuê, Vi Trương. 10 người tình huống cùng Vương Đại bọn người không sai biệt lắm, đều là thân huynh đệ. Mà Vi Pháp cùng Vi Khuê tu vi mạnh nhất, Thánh Nhân Đỉnh Phong. Vi Trương, Vi Tâm, Vi Kiến thứ hai, Thánh Nhân Hậu Kỳ. 5 người khác thì là Thánh Nhân Trung Kỳ cùng Sơ Kỳ. Mà lại, 10 người này đều là riêng phần mình mang theo một kiện chuyển thế thánh binh, tại cùng cảnh giới bên trong, cũng coi như cường giả. Chương 17, Đường Tam, ba phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là ta đạo cực tông ngoại môn đường chủ. Diệp Phong đối Vi Pháp đám người nói. Đối với lần này triệu hoán kết quả, trong lòng của hắn vẫn tương đối hài lòng, tối thiểu có cái thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà lại, thánh nhân tại toàn bộ Bắc vực đều đã là có thể coi là một phương cường giả. Sau này nếu là ngoại giới có cái gì việc vặt vãnh, Diệp Phong liền có thể phân phó bọn hắn đi hoàn thành. Rõ. Vi pháp bọn người cung kính đối Diệp Phong thi lễ một cái. "Ừm, đi xuống đi. Có việc thoại bản tông chủ sẽ thông báo cho các ngươi." Diệp Phong tùy ý phất phất tay, vi pháp bọn người liền lĩnh mệnh mà đi. Bố trí xong đây hết thể về sau, Diệp Phong vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền về tới Thiên Đạo Điện bên trong. "Hệ thống, dung hợp chân long thần thể, Thái Dương thần thể." Diệp Phong xếp bằng ở Thiên Đạo Điện trung tâm, sau đó đối hệ thống nói: "Có được hỗn độn thần thể, hắn rất chờ mong dung hợp hai loại đỉnh cấp thần thể về sau, thể chất của mình sẽ thuế biến đến mức nào." Chỉ lệnh thu được, ngay tại dung nhập bên trong. Theo hệ thống thanh âm vang lên, tinh thuần vô cùng, mênh mông đến cực điểm bản nguyên chi lực lập tức như là hai cỗ nước sông cuồn cuộn, rót vào Diệp Phong thể nội. Một bên khác, theo thời gian trôi qua, tụ tập tại chân núi mấy trăm vạn tu sĩ cũng dần dần tan đi. Nguyên bản náo nhiệt đến cực điểm, người đông nghìn nghịt Lạc Hà sơn mạch, rất nhanh liền chỉ còn lại một chút không muốn rời đi, muốn tiếp tục chờ cơ hội gia nhập Hợp Hoan Tông các tu sĩ. Về phần Lý Hòa Chính cùng Lý Gia hơn 10 tên thanh niên tài tuấn, thì đạt được Vương đại chiêu đãi, đem nó đón vào Đạo Cực Tông bên trong, đồng thời gặp được Lý Nhược Ngu. Mặc dù tại chân núi nhìn thấy Đạo Cực Tông cảnh tượng thời điểm, bọn hắn cũng đã thâm thụ rung động, âm thầm tắt lưới. Nhưng khi bọn hắn chân chính tiến vào Đạo Cực Tông về sau, mới chính thức bản thân chỗ địa cảm nhận được nơi này siêu phàm thoát tục. Đạo Cực Tông trụ sở bên trong không chỉ có linh khí 10 phần dư dả, thiên địa pháp tắc chi lực cũng là rõ ràng, sinh động vô cùng. Hiện tại quy nhất đỉnh phong cảnh giới nhiều năm Lý Hòa Chính tiến vào Đạo Cực Tông bên trong không bao lâu, liền trực tiếp nguyên địa đột phá đến Niết Bàn cảnh sơ kỳ, thực lực tăng lên một cái cấp bậc, không còn e ngại sát vách Phong Vân Thành thành chủ Hoàng Thiên Hùng. Đương nhiên, coi như Lý Hòa Chính hôm nay không đột phá, Hoàng Thiên Hùng kiến thức đến Đạo Cực Tông thực lực về sau, cũng không dám lại đối Lý ra lên bất luận cái gì một điểm tâm tư. Dù sao Hoàng Thiên Hùng khi nhìn đến Kiếm Tông cấp thánh nhân đại trưởng lão bị đế khí chấn sát thời điểm, liền đã dọa đến ngay cả nước tiểu không ẩm ướt đều nước tiểu ướt, nơi nào còn dám tự tìm đường chết. Lý Hòa Chính cùng Lý Nhược Ngu nói chuyện với nhau một phen qua đi, liền đem Lý gia chuẩn bị xong hạ lễ giao cho Lý Nhược Ngu. Hắn cũng biết thân phận của mình, Diệp Phong không chủ động tiếp kiến hắn, hắn một cái phụ thuộc tông tộc tiểu tộc trưởng cũng không có tư cách này cầu kiến. Mà Lý Nhược Ngu thì đem Diệp Phong tặng cùng hắn một vạn mai cực phẩm linh thạch toàn bộ giao cho Lý Hòa Chính. Bởi vì hắn hiện tại đã bước ra thuộc về mình đặc thù con đường tu hành, khai sáng ra đặc thù phương pháp tu luyện, cũng không cần giống phổ thông tu sĩ đồng dạng tu luyện. Lý Hòa Chính cân nhắc trên tay cầm nang, trong lòng có thể nói là lại kích động, lại cảm khái, lại có chút hổ thẹn. Kích động cảm khái là, bọn hắn Lý gia thế mà ôm vào Đạo Cực Tông như thế cái siêu cấp đùi, cái này đặt ở dĩ vãng, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Có cái này một vạn mai cực phẩm linh thạch, Lý gia thực lực tất nhiên có thể tăng lên một cái cấp bậc. Hổ thẹn chính là bọn hắn đưa ra hạ lễ tương đối Lý Nhược Ngu quả đáp lễ tới nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới, thua chị em. Song phương lần nữa nói chuyện với nhau một phen qua đi, Lý Hòa Chính liền chủ động đưa ra cáo tử. Mà Lý gia mười mấy tên thanh niên tài tuấn, trong lòng tuy nói đối Đạo Cực Tông hướng tới đến cực điểm, muốn lưu lại. Nhưng bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến đến Đạo Cực Tông tuyển chọn đệ tử điều kiện chi hà khắc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cẩn thận mỗi bước đi đi theo Lý Hòa Chính rời đi Đạo Cực Tông. Bất quá, những này thanh niên tài tuấn đều thầm hạ quyết tâm, trở lại tông tộc về sau nhất định phải quyết chí tự cường, cố gắng tu luyện, tranh thủ gia nhập Đạo Cực Tông cơ hội. Một bên khác, Đường Tam đã rời đi Lạc Hà sơn mạch, ngay tại trong rừng cây xuyên qua. Đáng chết Đạo Cực Tông, lại dám hại ta thụ cái này vô cùng nhục nhã. Đáng chết Tiêu Viêm, dám bất kính với ta. Còn có cái kia đáng chết Thiên Bất Tuyết, giả trang cái gì thanh cao, sớm muộn ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Đường Tam sắc mặt âm trầm như nước, nắm đấm nắm chặt, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hiển nhiên đối Đạo Cực Tông hận tới cực điểm, đồng thời âm thầm thể chờ mình trưởng thành, tất nhiên muốn về đến Đạo Cực Tông rửa sạch nhục nhã. Đột nhiên, Đường Tam trước mặt không gian có chút bặm mẻo. Ngay sau đó, một thân mang trường bào màu đen, râu tóc sẫm trắng, khuôn mặt âm lệ lão giả từ trong đó đi ra lơ lửng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống Đường Tam. Kia một đôi hẹp dài trong hai mắt, càng là bắn ra như chim ưng sắc bén ánh mắt. Đường Tam thấy thế, lập tức dừng bước, toàn thân phát lạnh thân thể cứng ngắc, một trái tim đều treo đến cổ họng. Bởi vì có thể xuyên thẳng qua hư không, ít nhất đều là thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu là đối phương muốn giết hắn, coi như hắn dùng hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ có một con đường chết. Đường Tam, lão phu chính là Mã gia lão tộc trưởng Mã Hoa Đằng, muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lúc này, lão giả dùng thanh âm khàn khàn mở miệng, báo ra thân phận của mình cùng mục đích. Đường Tam nghe vậy, trong lòng lập tức thở phào một cái, trong óc cũng nổi lên liên quan tới Mã gia tin tức cặn kẽ. Mã Hoa Đằng nguyên bản chính là Tây vực chạy trốn tới Bắc vực tu sĩ, Bắc vực thành gia gặp Mã Hoa Đằng trôi dạt khắp nơi, chật vật không chịu nổi, liền sinh lòng thương hại đem nó mời làm thành gia cung phụ. Bất quá, Mã Hoa Đằng lại thừa dịp thành gia gia chủ bế tử quan xung kích thánh vương cảnh thời điểm, chui vào bế quan chi địa tập sát thành gia gia chủ, đồng thời huyết tẩy toàn bộ thành gia, từ đây tu hú chiếm tổ chim khách. Chính vì vậy, Mã gia tại toàn bộ Bắc vực danh tiếng cực kém. Nhưng bởi vì truyền ngôn Mã Hoa Đằng tu hú chiếm tổ chim khách, dùng thành gia lưu lại tài nguyên đã đột phá thánh vương cảnh nguyên nhân, cho nên thế lực khác có chút kiêng kỵ, cũng không có tiến đến thảo phạt. Đường Tam Vi nói vốn định chế tạo một cái chính nhân quân tử hình tượng, nhưng hắn bản tính đã tại Cực Đạo Tông bên trong bại lộ, về sau tất nhiên sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc vực. Hắn muốn bái nhập những cái kia danh môn chính giáo, cơ hội là không có khả năng, cũng chỉ có Mã gia có thể chứa đựng hắn. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lúc này bịch một tiếng quỳ xuống, đối Mã Hoa Đằng ba bái chi cấu, Đường Tam phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, nhược tiền bối không bỏ, Đường Tam nguyện bái làm nghĩa phụ. Mã Hoa Đằng thấy thế, lập tức cao giọng phá lên cười. Ha ha ha. Tốt. Mã Hoa Đằng trước đó cùng Kiếm Tông, Tử Vũ Thánh Địa cùng giả, đều là dự định công hãm Cực Đạo Tông, mà lướt về đằng sau đoạt tài nguyên. Bất quá, trở ngại không nhận đái kiến duyên cớ, Mã Hoa Đằng chỉ là ẩn nấp vào hư không bên trong không có hiện thân. Cho nên Mã Hoa Đằng cũng là chính mắt thấy Đường Tam xông tới 99 tầng trời bậc than chẳng cảnh, biết rõ Đường Tam thiên tư chắc tuyệt. Gặp Đường Tam bị khu trục ra Cực Đạo Tông về sau, Mã Hoa Đằng liền lập tức lên đem nó thu nhập dưới trướng ý nghĩ. Bây giờ nhìn thấy Đường Tam chủ động muốn bái hắn làm nghĩa phụ, lấy không như thế một cái thật lớn, Mã Hoa Đằng tự nhiên là cao hứng không thôi. Mã Hoa Đằng tự mình đi đến Đường Tam trước mặt, đem nó đỡ dậy thần đến, từ nay về sau, ngươi chính là ta Mã Hoa Đằng nghĩa tử. Đường Tam nghe vậy, lúc này ôm quyền rất cung kính thi lễ một cái, Đường Tam gặp qua nghĩa phụ. Mã Hoa Đằng hài lòng nhẹ gật đầu, tốt. Đường Tam con ta, vi phụ biết ngươi đối Đạo Cực Tông lòng có oán hận. Nhưng ở vi phụ xem ra, cái này Đạo Cực Tông ít ngày nữa liền sẽ bị diệt, ngươi đại thù rất nhanh liền có thể đền báo. Đường Tam nghe vậy, trong lòng hai mắt sáng lên, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết Mã Hoa Đằng vì cái gì nói như vậy. Dù sao Đạo Cực Tông bây giờ thế nhưng là có ba tôn đế khí trấn giữ, ngay cả thánh nhân cũng có thể tùy tiện trấn sát. Hài nhi ngu dốt, còn xin nghĩa phụ chỉ giáo. Đường Tam chắp tay nói. Mã Hoa Đằng nghe vậy, lão thần tự tại vuốt vuốt tròm râu của mình nói, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bây giờ Đạo Cực Tông không cường giả chân chính, lại có được ba kiện đế khí, há có thể không dẫn tới thế lực khác ngấp nghé? Cho nên lão phu kết luận, không bao lâu, bắc vực rất nhiều thế lực liền sẽ đối Đạo Cực Tông cùng công chi. Đến lúc đó, chính là đến Đạo Cực Tông hủy diệt này. Đường Tam nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, cảm thấy Mã Hoa Đằng nói đến 10 phần có đạo lý, xem ra chính mình rất nhanh liền có thể mắt thấy Cực Đạo Tông tông diệt người vong chẳng diện. Chờ con hùng tụ công Đạo Cực Tông này, vi phụ cũng sẽ xuất thủ. Nói không chừng, còn có thể đem kia Thiên Vân Tuyết trộm tới đưa ngươi. Mã Hoa Đằng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Đường Tam nghe vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian biểu trung tâm không mình hành lễ nói, kia Hải Nhi trước cảm ơn nghĩa phụ, sau này Hải Nhi tất nhiên sẽ nghĩa phụ sông pha khói lửa, không chối từ. Rất tốt, rất tốt. Mã Hoa Đằng lần nữa đem Đường Tam đỡ lên, đồng thời trong tay thần quang lóe lên, xuất hiện một thanh màu xanh đậm phương thiên hỏa kích, cái này bán thánh khí, liền xem như là vì cha tặng cho người quá giá mắt. Đường Tam thấy thế, lúc này lòng tràn đầy vui vẻ đem nó nhận lấy, trên dưới dò xét vuốt ve, yêu thích không buông tay, đa tạ nghĩa phụ ban thưởng bảo. Mã Hoa Đằng nhẹ gật đầu, sau đó tiện tay xé mở thông hướng mã ra không gian chi môn hô, Đường Tam con ta, mà tại theo vi phụ về nhà, mà nghe lệnh, Ngưu Tâm Ngưu, Mã Tâm Mã cấu kết với nhau làm việc xấu. Mã Hoa Đằng cùng Đường Tam một trước một sau không có vào không gian chi môn bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 18, Thiên Toàn Thánh Chủ, kia Đạo Cực Tông xem xét liền rất dễ bắt nạt, sự thật cũng xác thực như là Mã Hoa Đằng dự liệu như vậy. Tham gia Đạo Cực Tông thu đồ đại hội mấy trăm vạn tu sĩ rời đi sau, Đạo Cực Tông có được 3 tôn đế khí, đồng thời chấn sát Kiếm Tông kiếm thánh tin tức như là 12 cấp đại phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Bắc vực, kinh điệu vô số ánh mắt. Chẳng ai ngờ rằng, yên lặng đã lâu Đạo Cực Tông vừa mới mở rộng sân môn, liền như thế kinh thế hai tụng. Biết được Đạo Cực Tông có 3 tôn đế khí về sau, trong lúc nhất thời vô số thánh địa, tông môn, vương triều cường giả trong lòng đều tùy theo lửa nóng. Thiên Tuyển Thánh Địa trong chủ điện, Thiên Toàn Thánh Chủ thân mang màu xanh đậm thất tinh trường bào, tóc đen áo choàng, mắt sáng như đuốc, ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên, tản mát ra vô cùng uy nghiêm khí tức nhìn xuống toàn trường. Mà đại điện hai bên trái phải thì ngồi Thiên Tuyển Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, cung phụng vân vân. Chư vị, Đạo Cực Tông một chuyện, các ngươi thấy thế nào? Thiên Toàn Thánh Chủ trước tiên mở miệng đạo, thanh âm hùng hồn như là như sấm rền trong đại điện quanh quẩn. Bẩm Thánh Chủ, lão phu cảm thấy việc này đối với ta Thiên Tuyển Thánh Địa chính là một cái vạn cổ khó gặp kỳ ngộ a. Nếu là có thể đem nó nắm chặt, ta Thiên Tuyển Thánh Địa liền có thể nhất phi trùng thiên. Lúc này, Thiên Tuyển Thánh Địa một Thái Thượng trưởng lão cơ lao sắc mặt kích động mở miệng nói. Thiên Toàn Thánh Chủ nghe vậy, lông mày nhíu lại, truy vấn, chỉ giáo cho. Cơ lão tiếp tục nói ra, Đạo Cực Tông có ba kiện đế khí, nếu là ta Thất Tinh Thánh Địa có thể thu được thứ nhất, chẳng phải là có thể trực tiếp tấn thăng làm chuẩn đế cấp thế lực? Thiên Tuyển Thánh Địa đã từng đi ra một chuẩn đế, chỉ tiếp tên kia chuẩn đế chỉ để lại chuẩn đế công pháp mà thôi, không có tìm được đầy đủ thần tài luyện chế chuẩn đế khí truyền thừa. Nếu là Thiên Tuyển Thánh Địa có thể thu được một tôn đế khí, thực lực địa vị đều sẽ tăng vọt mấy cái cấp độ. Đế khí cố nhiên mê người, nhưng chúng ta lại như thế nào có thể từ Đạo Cực Tông đoạt tới đâu? Nếu là mạo muội xuất thủ, chỉ sợ sẽ có diệt tông hai ương hỏa. Lúc này, một vị cung phụng đưa ra chất vấn, cái khác mười mấy tên trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều nhẹ gật đầu, hiển nhiên là rất đúng đạo đế uy tiên kỵ đến cực điểm. Dù sao đế khí nếu là khôi phục, coi như Thiên Tuyển Thánh Địa cùng Đạo Cực Tông cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, cũng sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Mà lại, trước đó Kiếm Tông kiếm thánh mang theo chuyển thế thánh binh xuất thủ, lại chết được ngay cả cặn bã đều không có. Bọn hắn mặc dù đều đối đế khí thèm nhỏ dãi đến cực điểm, nhưng cũng không muốn bước lên như thế lớn diệt tông chi hiểm. Đối mặt đám người chất vấn, lên tiếng trước nhất tên kia thái thượng trưởng lão lao thần tự tại cười nhạt một tiếng, vuốt râu nói, "Thánh chủ, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy, kia Đạo Cực Tông chủ Diệp Phong là chuẩn đế, vẫn là đại đế?" Thiên Toàn Thánh Chủ có chút suy tư một phen qua đi mở miệng nói, "Nghe nói cái kia Đạo Cực Thánh Chủ Diệp Phong hết sức trẻ tuổi, mà lại trước đó Bắc vực bên trong cũng không có như thế một vị đại năng. Cho nên, bản thánh chủ đoán chừng hắn nhiều nhất bất quá vừa đột phá thánh cảnh mà thôi. Thiên Tuyển Thánh Địa tại Bắc vực cũng là thánh cấp thế lực, đối với Bắc vực vô số cường giả đều có chỗ nghe thấy." Mà Thiên Toàn Thánh Chủ trước đó đều chưa nghe nói qua Diệp Phong như thế một vị nhân vật, cho nên kết luận nói. Cơ lão nghe vậy, lúc này đối Thiên Toàn Thánh Chủ chắp tay thở dài đập cái mông ngựa, "Thánh chủ thánh minh." "Đúng là như thế. Đã kia Diệp Phong nhiều nhất bất quá thánh nhân cảnh giới, cho nên kia ba kiện đế khí tuyệt không phải hắn tất cả." Lão phu lớn mật phỏng đoán, kia ba kiện đế khí, tất nhiên là thượng cổ đại chiến bên trong vẫn lạc đại đế, cổ hoàng lưu lại. Bởi vì những này đế khí tại một trận chiến kia bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên tại khí linh thao túng hạ trốn vào hư không, hấp thu vũ trụ tinh hoa bản thân chữa trị. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, những này đế khí đã dần dần chữa trị hoàn thành, một lần nữa thế gian. Kia Diệp Phong khẳng định là thông qua một chút phương pháp câu thông đến khí linh, đạt được đế khí sơ bộ tán thành. Đã Diệp Phong có thể thu hoạch được những cái kia đế khí tán đồng, ta Thiên Tuyển Thánh Địa vì sao không thể? Cơ Lão sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi mà nói, đem mình phỏng đoán toàn bộ duy nhất một lần nói ra. Thiên Tuyển Thánh Địa đám người nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, đều cảm thấy Cơ Lão nói đến 10 phần có đạo lý. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phong cao nữa là bất quá thánh nhân tu vi mà thôi, tuyệt đối không có khả năng mình rèn đúc ra đế khí, hoặc là để đế khí thần phục, nhận chủ. Đã Diệp Phong cái này thánh nhân cũng có thể thu được đế khí tán thành, kia có được Thánh Vương lão tổ, chuẩn đế truyền thừa Thiên Tuyển Thánh Địa, liền càng thêm có khả năng. Cơ Lão ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý cái nhìn của hắn, tiếp tục dương dương đắc ý mở miệng nói, cho nên chúng ta muốn thu hoạch được đạo cực tông đế khí, cũng không cần vận dụng vũ lực, chỉ cần tiến đến cùng đế binh bên trong khí linh câu thông liền có thể. Cơ Lão sau khi nói xong, thất tinh trong điện chư cung phụng thái thượng trưởng lão, các trưởng lão trong lòng cũng không khỏi tự chủ nhiệt hỏa, nhao nhao mở miệng phụ hòa nói, Cơ Lão nói có đạo lý à? Lão phu cũng cho là như vậy. Nếu như chỉ cần nếm thử cùng đế binh khí linh câu thông, kia phong hiểm ngược lại là cực nhỏ. Nếu là có thể thành công thu hoạch được một tôn đế khí tán thành, vậy ta Thiên Tuyển Thánh Địa liền có thể nhất phi trùng thiên a. Thiên Tuyển Thánh Địa đám người nhao nhao phụ họa, Thiên Toàn Thánh Chủ trầm tư một lát sau, cũng cảm thấy Cơ Lão nói rất có đạo lý, nên thử một lần, đã như vậy, vậy bản thánh chủ liền đi tỉnh lại lão tổ, mời hắn lao nhân ra tiến đến đạo cực tông đi một chuyến. Thiên Tuyển Thánh Địa bên trong bây giờ còn có một tôn Thánh Vương lão tổ còn sống ở thế. Bất quá, cái này Thánh Vương lão tổ thọ nguyên không nhiều, cũng là treo một hơi tại kéo dài hơi tàn, ngày bình thường đều là đang ngủ say trạng thái, lấy giảm bất thọ nguyên sói mòn. Thiên Toàn Thánh Chủ cảm thấy, cùng đế khí khí linh câu thông, khẳng định là tu vi càng mạnh càng dễ dàng thu hoạch được tán thành. Mà lại, có ý nghĩ này tuyệt đối không chỉ bọn hắn Thiên Tuyển Thánh Địa một phương thế lực, nói không chừng đến lúc đó sẽ cùng thế lực khác buộc phát xung đột. Thiên Toàn Thánh Chủ sau khi nói xong, ở đây trưởng lão, cung phụng nhóm đều biểu thị đồng ý, việc này can hệ trọng đại, Thánh Vương lão tổ xuất thủ thành công sát suất mới lớn nhất. Đang lúc Thiên Toàn Thánh Chủ chuẩn bị tuyên bố tan họp thời điểm, một đạo màu trắng lưu quang đống nhiên từ ngoài điện bay vào, chui vào Cơ Lão trong linh hải. Mấy giây qua đi, Cơ Lão mặt lộ vẻ vui mừng, cười to lên, ha ha ha, tin tức tốt à. Mọi người tại đây thấy thế, lập tức hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, mà Thiên Toàn Thánh Chủ thì trực tiếp mở miệng hỏi, không biết Cơ Lão nói tới tin tức tốt là cái gì. Cơ Lão sau khi lấy lại tinh thần đối Thiên Toàn Thánh Chủ chắp tay nói, hồi Thánh Chủ, lão phu trước đó tại Cổ Hoa Thành vương gia thu một thân truyền đệ tử Vương Đằng, nhưng Vương Đằng mệnh bại lại tại trước đây không lâu vỡ vụn, lão phu liền phái ra phân thân tiến về điều tra. Kết quả phát hiện, Vương Đằng trước đây không lâu cùng thành Lý gia lên binh qua, bị đạo cực tông Thánh Chủ Diệp Phong giết chết. Trọng yếu nhất chính là, lão phu thông qua đối nơi xảy ra chuyện điều tra, cảm giác đi sau hiện, chiến trường không có bất kỳ cái gì thánh nhân khí tức lưu lại. Cho nên, kia Diệp Phong tam thành chỉ là cái phá hư cảnh tu sĩ mà thôi. Trước đó thanh âm của hắn sở dĩ có thể truyền bá mấy trăm vạn dặm, hẳn là mượn đế khí gia trì. Cơ Lão sau khi nói xong, tất cả mọi người ở đây đều lộ diện lộ vui mừng, lòng tin bạo tăng. Dù sao nếu như ngay cả thánh nhân tu vi đều không có Diệp Phong đều có thể thu hoạch được đế khí nhược hạ, vậy bọn hắn Thánh Vương lão tổ tiến đến chẳng phải là 10 phần chắc chín. Mà Thiên Toàn Thánh Chủ càng là trực tiếp tiến về Thiên Tuyển Thánh Địa trung tâm bế quan cấm địa, nếm thử tỉnh lại Thánh Vương cảnh lão tổ. Ngoại trừ Thiên Huyền Thánh Địa bên ngoài, toàn bộ Bắc vực bên trong còn có không ít gia tộc, thánh địa, vương triều ý nghĩ cùng Thiên Tuyển Thánh Địa cơ bản giống nhau, đều cảm thấy đạo cực tông bên trong ba tôn đế khí tất nhiên là thượng cổ đại đế cổ hoàng lưu lại. Diệp Phong bất quá chỉ là đạt được khí linh sơ bộ tán thành mà thôi. Kết quả là, những thế lực này cũng bắt đầu tỉnh lại lão tổ, Quá Thái thượng trưởng lão, thủy tổ các loại, chuẩn bị tiến về đạo cực tông. Dù sao ba tôn đế khí sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Vô luận vương nào thế lực tu được, địa vị cùng thực lực đều sẽ tăng vọt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đang lúc rất nhiều thế lực đối đạo cực tông mài đao xoèn xoẹt thời điểm, Bắc vực chính trung tâm Thương Mãng Sơn mạch bên trong, chợt buộc phát ra cựu trùng ngũ thải tiên quang, mênh mông vô cùng linh khí như là vô hình hãn hải quyết tán ra tới. Chẳng lẽ có thiên tài địa bảo, hoặc là thượng cổ đạo thống như thế? Rất nhiều thiên tài địa bảo xuất thế, hoặc là thành thục thời điểm, đều sẽ sinh ra kinh người dị tượng. Còn có không ít thượng cổ đại năng từng mở độc lập tiểu thế giới làm đạo trường của mình, nhưng bọn hắn lại hoặc thọ nguyên hao hết toàn hóa, hoặc tại ngoại giới vẫn lạc, dẫn đến đạo trường từ đây mai danh nhận tích. Những thế giới nhỏ này mặc dù ẩn nấp cùng hư không bên trong gần như không thể tìm, bất quá theo thời gian chuyển rời, treo chống tiểu thế giới lực lượng dần dần hao hết, liền sẽ tái hiện thế gian. Nếu là có thể đến tìm được, liền có thể thu hoạch được thượng cổ đại năng lưu lại tất cả bảo vật thậm chí suốt đời truyền thừa. Cho nên, trong lúc nhất thời, vô số đại năng đều nhao nhao từ bắc vực từng cái phương hướng phóng lên tận trời, như là từng đạo như lưu tinh, không hẹn mà cùng chạy tới tản ra ngũ sắc thần quang dãy núi. Chương 19, chiến cùng cảnh giới đại đế cùng lúc đó. Đạo cực tông trụ sở. Ầm ầm. Thiên đạo điện đại môn ầm ầm mở ra. Diệp Phong từ trong đó đi ra. Diệp Phong toàn thân trên dưới đều lưu chuyển thần quang, tản ra cường thịnh như biển mênh mông khí tức, trong lúc phất tay càng là có khó có thể dùng nói nên lời uy thế đi theo, như là một tôn chân chính thần chỉ. Tiên Thiên Hỗn Độn thần thể, Chân Long thần thể, Thái Dương thần thể, cái này ba loại thể chất đều là chư thiên vạn giới bên trong chí cường tồn tại. Bây giờ, Diệp Phong lại đem nó toàn bộ dung hợp, thể chất đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đinh. Từ Khôn, Vương Đức phát tu vi đột phá tới luyện khí cảnh hậu kỳ, lĩnh hội túc chủ thu hoạch được gấp 10 trả về. Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết tu vi đột phá tới quy nhất cảnh đỉnh phong, túc chủ thu hoạch được gấp 100 lần trả về. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, mênh mông mà năng lượng tinh thuần như là thao thao bất tuyệt nước sông, trong nháy mắt rót vào Diệp Phong thể nội. Tu vi của hắn cũng theo đó đột phá đến toái không cảnh đại viên mãn, khoảng cách phá hư cảnh chỉ có cách xa một bước. Trừ cái đó ra, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết lĩnh hội Thái Dương Chân Kinh cùng Chân Long Bảo Thuật, Diệp Phong đều thu được gấp 100 lần độ thuần thục trả về. Thân truyền đệ tử mạnh lên, ta có thể đạt được gấp 100 lần trả về, phổ thông đệ tử chỉ có gấp 10. Hệ thống, ngươi nói ta có thể hay không đem tất cả đạo cực tông đệ tử đều thu làm thân truyền? Diệp Phong trong lòng suy tư một phen qua đi đối hệ thống hỏi. Mà hệ thống cũng rất nhanh cấp ra giải thích cặn kẽ. Thứ nhất, hành vi này không phù hợp túc chủ tông chủ thân phận. Thứ hai, hệ thống trả về bội số chính là lấy đệ tử tư chất làm tiêu chuẩn. Tuyệt thế thiên tiêu gấp 100 lần, phổ thông thiên tài gấp 10, phàm phu tục tử thì không cách nào phát động trả về công năng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai quyết định trả về bội số không phải đệ tử thân phận mà là tư chất. Nếu là tuyển nhận người bình thường tiến đạo cực tông, không những không cách nào mang đến cho hắn chỗ tốt gì, ngược lại sẽ bạch bạch tiêu hao tông môn tài nguyên. Bất quá Diệp Phong cũng là cảm thấy bình thường, dù sao đạo cực tông nhưng là muốn trở thành tương lai vạn giới đệ nhất thần tông, tự nhiên không có khả năng người nào đều thu. Mà lại, chờ sau này đạo cực tông uy danh triệt để lưu truyền ra về phía sau, tất nhiên khả năng hấp dẫn toàn bộ thiên huyền đại lục thiên tiêu gia nhập. Đến lúc đó đạo cực tông vạn tiên triều bái, coi như đại bộ phận đệ tử chỉ có thể cung cấp gấp 10 trả về, cũng có thể để hắn nằm ngửa đến đại đế, thậm chí cảnh giới cao hơn đi lên. Bất học cảm giác chính là thoải mái a. Diệp Phong hoạt động một chút gân cốt, trong lòng sảng khoái không thôi. Trong lúc rảnh rỗi, hắn dự định đi xem một chút những cái kia mới gia nhập đệ tử tình huống tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Phong dưới chân lập tức hiện ra một đạo mây trắng, gánh chịu lấy hắn hướng phía Ngộ Đạo Phong phương hướng bay đi. Có hơn 100 tên máu mới gia nhập về sau, lớn như vậy đạo cực tông cũng biến thành có sinh khí rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút đệ tử xuất hiện tại đạo cực tông các nơi. Mà tuyệt đại bộ phận đệ tử, giờ phút này đều tụ tập tại Ngộ Đạo Phong thần võ đài biên giới, từng cái kích động. Bọn hắn trước đó tại Tàng Kinh Các và Ngộ Đạo Tháp tu luyện một đoạn thời gian, tu vi có chỗ đột phá, cũng nắm giữ không ít mới thần thông. Cho nên nghĩ đến thần võ đài cùng xưa nay cường giả một trận chiến, ma luyện tự thân, kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này tu hành thành quả. Thần võ đài bên trên, tiên vụ tràn ngập, vô số lấp lánh đạo văn tạo thành một cái cự đại kết giới. Võ hồn chân thân. Từ Khôn hét lớn một tiếng, một con to lớn kim hồng sắc thần kê hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn, cả người hắn khí thế cũng lạ như là núi lửa bộc phát căng gọn. Mà hắn đối diện, thân mang màu nâu xanh trang phục, cầm trong tay song đao nam tử hướng hắn trùng sát đi qua, trong tay song đao lăng lệ vô cùng, vung vẩy ra một mảnh kín không kẽ hở đạo quang, tựa hồ muốn từ Khôn chia vô số đoạn giống như. Nam tử này chính là sáng tạo ra Vấn Thiên Thành Thánh Vương cấp thành chủ, hướng lên trời hỏi. Hắn một tay Vấn Thiên đao pháp, càng là giết tới chư địch sợ hãi, không biết chém giết nhiều ít cùng cảnh giới cường giả. Giờ phút này tuy nói thần võ đại ngưng tụ ra, chính là luyện khí hậu kỳ thực lực hướng lên trời hỏi, nhưng vẫn như cũ cho Từ Khôn mang đến to lớn lực áp bách. Thất tính trưởng. Từ Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân sáng lên như là sao trời quang mang, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở tay phải, sau đó đột nhiên một trường đánh ra. Sau một khắc, một con mấy trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu xanh lam lập tức hướng phía hướng lên trời hỏi oanh sát mà đi, trong lòng bàn tay có 7 viên dính liền nhau điểm sáng, như là bắt đầu thất tinh. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, hướng Vấn Tiên bổ ra mấy trăm đạo đạo khí cùng thất tinh trưởng va chạm nhau, bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, đem hai đều chấn động đến liên tục rút lui. Hiu hiu hiu. Từ Khôn còn không có đứng bước chân, hướng lên trời hỏi liền một cái lắc mình xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, hai thanh lấp lóe hàn quang, sắc bén vô cùng đại đao liền hướng phía Từ Khôn bổ xuống. A! Từ Khôn kêu thảm một tiếng, sau một khắc liền bị thần võ đài cho truyền tống ra ngoài. Bị truyền tống ra ngoài về sau, Từ Khôn toàn thân đều đang run rẩy, nuốt ngụm nước miếng, lòng vẫn còn sợ hãi giơ lên đầu đến sờ lên đầu của mình. Xác định đầu còn tại về sau, hắn mới thở phào một cái, dần dần trầm tĩnh lại. Mới phát sinh sự tình quá mức chân thật, hắn vừa rồi đều cảm nhận được kia hai thanh đại đao xé ra mình đầu lúc, truyền đến lạnh buốt cùng kịch liệt đau nhức. Tuy nói Từ Khôn trận đầu thất bại, hơn nữa thoạt nhìn mười phần chật vật, nhưng mọi người cũng không có rêu cả hắn. Dù sao hướng lên trời hỏi 7-8 tuổi thời điểm, liền làm bị trung vực tổ chức sát thủ xem như người kế tục bắt đi qua. Nghe nói tổ chức sát thủ đem hướng lên trời hỏi cùng hơn ngàn tên thanh thiếu niên ném ở một cái sơn cốc bên trong, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, chỉ có một người có thể còn sống ra. Cuối cùng, 3 ngày sau, máu me khắp người hướng lên trời hỏi dẫn theo một nửa chặt cuốn lưỡi đao đao đi ra, từ đây trở thành tổ chức sát thủ một thành viên. Bất quá về sau hướng lên trời hỏi vẫn là nắm lấy cơ hội thoát ly tổ chức sát thủ, đồng thời sáng lập Vấn Thiên Thành. Từ Khôn vừa mới gia nhập đạo cực tông không lâu, mà lại không có trải qua cái gì liều mạng tranh đấu, bại bởi hướng lên trời hỏi cũng đúng là bình thường. Từ Khôn bị truyền tống sau khi ra ngoài, ngay sau đó đệ tử khác cũng liên tiếp lên thần võ đài, lựa chọn khiêu chiến thiên huyền đại lục bên trong cực phụ nổi danh thánh vương cường giả. Bất quá, tuyệt đại bộ phận đệ tử tình huống đều cùng Từ Khôn không sai biệt lắm, rất nhanh liền bị thua. Chỉ có 1-2 cái hạch tâm đệ tử tại trải qua một phen khổ chiến về sau, miễn cương đánh bại đối thủ. Đương nhiên, mọi người ở đây cảm nhận được một trận không hiểu hàn ý từ phía sau lưng của tới. Đám người nhao nhao không tự chủ quay đầu lại. Chỉ gặp một thân mang váy dài trắng, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cương ngọc cốt, da như mỡ đông tuổi trẻ thiếu nữ chính chậm rãi đi tới. Nàng tuy nói có khuynh quốc khuynh thành chi tư, như là cựu tiên huyền nữ, nhưng lại thần sắc đạm mạc, con người băng lãnh, tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức, để mọi người ở đây đều không tự chủ dùng mình một cái. Gặp qua đại sư tỷ. Từ Khôn bọn người thấy thế, mau từ bên trong tránh ra một con đường, đồng thời đối Diệp Khuynh tiên hành lễ nói. Ừm. Diệp Quynh Tiên nhẹ gật đầu, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người bay lên thần võ đài. Ta muốn khiêu chiến Phi Tiên Đại Đế. Diệp Quynh Tiên mở miệng, thanh âm thanh thúy động lòng người, nhưng lại để ở đây các đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phi Tiên Đại Đế, đây chính là trung vực đế cấp thế lực Phi Tiên Hoàng Triều người khai sáng. Mà lại, tục truyền nói, Phi Tiên Đại Đế đã đột phá đến Đại Đế cửu trọng thiên cảnh giới, ngay tại nếm thử đột phá chân tiên cảnh, đồng thời đem mình thành tiên đỉnh thuế làm thật tiên khí. Không hổ là đại sư tỷ, quả nhiên ba khí, chúng ta tính cả cảnh giới thánh vương đều khó mà chiến thắng. Đại sư tỷ lại đi lên liền muốn khiêu chiến đại đế cấp bậc tổ đại. Đông đảo đệ tử âm thầm tắt lưỡi. Theo Diệp Quynh Tiên thanh âm vang lên, toàn bộ thần võ đài cũng trong nháy mắt phát sáng lên, to lớn âm dương song ngư chậm rãi chuyển động, tựa hồ đang câu động thiên đạo lạc ấn. Ngay sau đó, vô số đạo văn xuất hiện tại Diệp Quynh Tiên đối diện, dần dần ngưng tụ thành một thân mang kim sắc long bào nam tử. Nam tử thân hình vĩ ngạn, tóc đen đầy đầu rối tung, tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức, một đôi uy nghiêm hai mắt mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận, như thập vạn đại sơn khí thế như vậy trầm hồn, để mọi người ở đây đều có chút không thở nổi. Tất cả đại đế đều là một đường quét ngang chư địch, mới cuối cùng chứng đạo vị trí tôn. Dù cho thần võ đài bên trên Phi Tiên Đại Đế chỉ là niết bàn tu vi hình chiếu, cũng vẫn như cũ có khí thôn sơn hạ uy thế. Nhìn thấy Phi Tiên Đại Đế một khắc này, Diệp Quynh Tiên ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, đơn giản như là vạn cổ huyền băng, tản ra như thực chất sát ý. Diệp Quynh Tiên vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền tới đến Phi Tiên Đại Đế trước mặt. Nàng đầu ngón tay ngự long, bá đạo vô song một trường trực tiếp chụp về phía Phi Tiên Đại Đế, cường thế đến cực điểm. Mà Phi Tiên Đại Đế cũng không sợ chút nào, nâng quyền hướng lên trời, vung hai nắm đấm cùng Diệp Quynh Tiên bắt đầu đại chiến. Đông, 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 gấp rút mà trầm muộn tiếng va chạm vang lên, trưởng cùng quyền mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra mênh mông khí lãng, năng lượng ngập trời, như biển gầm cuốn lên tập phương. Nếu không phải có thần võ đài kết giới, những này năng lượng kinh khủng tản mạn ra, tất nhiên là thạch phá thiên kinh tràn diện. Phi Tiên Đại Đế tóc đen đầy đầu của vũ, con ngươi quang mang hừng hực, nắm đấm màu vàng nóng giống như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt, dù không thể đỡ, muốn chấn sát hết thể trước mắt địch nhân. Diệp Quynh Tiên không nói một lời, thần sắc băng lãnh, váy trắng cùng ba búi tóc đen bay múa, phong hoa tuyệt đại. Nàng trắng nuốt song trưởng càng là ẩn chứa phá núi lay nhạc chi lực, phản phất vô kiên bất tồi thiên đạo, khí thế như hồng, không ngừng hoành kích Phi Tiên Đại Đế. Hai động tác cấp tốc vô cùng, đơn giản giống như là hai đầu ma long, chỉ một lát sau liền giao thủ mấy ngàn lần, thần võ đài bên ngoài tất cả mọi người cảm giác hoa mắt hỗn loạn, cơ hồ bắt giữ không đến thân hình của bọn hắn. T. Đây chính là chúng ta Đạo Cực Tông đại sư tỷ a. Cũng quá dũng manh phi thường đi, thế mà có thể cùng cảnh giới Phi Tiên Đại Đế kịch liệt giao thủ mấy ngàn chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Nào chỉ là không rơi vào thế hạ phong a. Đại sư tỷ một mực tại cường thế công phạt, hoàn toàn là muốn chém thẳng Phi Tiên Đại Đế a. Kinh khủng như vậy, chúng ta tính cả cảnh giới Thánh Vương đều đánh không lại, đại sư tỷ thế mà đang chủ động công phạt đại đế. Thần võ đại hạ rất nhiều đệ tử giờ phút này đều là tê cả da đầu, âm thầm tắt lưới, không nghĩ tới Diệp Quynh Tiên thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đột nhiên, Diệp Phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần võ đài trên không, có chút hăng hái nhìn xuống chiến trường. Đệ tử bái kiến tông chủ. Từ Khôn bọn người nhìn thấy Diệp Phong giáng lâm, lúc này rất cung kính hành lễ nói. Ừm. Diệp Phong khẽ gật đầu ra hiệu, mà nối nghiệp tục đưa ánh mắt về phía thần võ đài, muốn nhìn một chút mình thân truyền đại đệ tử Diệp Quynh Tiên phải chăng có thể chiến thắng cùng cảnh giới Phi Tiên Đại Đế.